Chương 291, Đông Hải hùng thành, linh ẩn môn phá 2. Chương 291, Đông Hải hùng thành, linh ẩn môn phá 2. Thần sắc hắn bằng phẳng, ngựa khí mang theo phiền muộn. Nghe thấy nam nhân quang minh lẫm liệt lời nói, Lan Di mũ rộng vành hạ thân thân khẽ run lên. Hắn biết tất cả mọi chuyện, có thể mà lại là loại này thái độ. Chân chân hộ pháp Lan Di âm thanh khô khốc, ngươi ngươi không trách ta. Trách ngươi cái gì? Trần Nghiệp thần sắc bình thản, trách ngươi vì tiểu thư nhà mình bối rối phía dưới, cầm ta đổ nhi làm mẹ, tính toán lừa gạt ta vào cuộc. Lan Di đỏ mặt lên, xấu hổ không chịu nổi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng đúng là nghĩ như vậy. Nàng sợ Trần Nghiệp tham sống sợ chết, cho nên mới dối xương thanh quân cũng cùng nhau bị bắt, muốn dùng hắn đổ nhi tính mệnh buộc hắn xuất thủ. Dù sao, loại này từ tầng dưới bò lên người, không biết phí đi bao nhiêu tâm huyết mới có địa vị hôm nay, luôn luôn tiết mệnh. Nhưng nàng không nghĩ tới, Trần Nghiệp lại cùng những người kia hoàn toàn khác biệt. Dẫn đến hiện tại, ngược lại chính mình giống như là cái tiểu nhân. Trần Hộ Pháp có thể có cái này giác ngộ, không thể tốt hơn. Lan Di lần nữa ngồi xuống, ngữ khí khôi phục mấy phần trấn định, tứ trưởng lão ân tình, cũng không phải tốt như vậy còn. Ngươi hôm nay nếu có thể cứu trở về tiểu thư, ngày khác trước mặt trưởng lão, ta chắc chắn vì ngươi nói tốt vài câu, nói không chừng trưởng lão một cao hứng, lại truyền cho ngươi mấy chiêu pháp thuật, cũng chưa biết chừng. Trần Nghiệp nghe vậy, âm thầm nhíu mày. Nữ nhân này thật đúng là tưởng rằng hắn là có tử, cho nên muốn ức hiếp lấy phương hay sao? Chính mình nói rõ thái độ về sau, vậy mà còn được một tức lại muốn tiến một thước, mơ hồ có trên cao nhìn xuống chi ý không cần. Lúc trước trưởng lão ban tặng chính là cổ pháp, nếu không phải Trần Mỗ may mắn được ngũ đại linh vật, nếu không cuối cùng cả đời đều khó mà chúc cơ. Trần Nghiệp bưng lên trên bàn ly kia thấp kém rượu đủ, khẽ cười nói, đợi ta cứu trở về Trương tiểu thư, quá khứ tri ân liền rõ rõ ràng ràng, không còn yêu cầu xa vời trưởng lão ban cho pháp. Người Lan Di hơi có tức giận, người này quả thật không biết điều. Người bình thường nghĩ lấy lòng tứ trưởng lão đều không có cơ hội, mà lại hắn nhất định muốn phân rõ giới hạn. Thật đúng là cho là mình là nhân vật nào hay sao? Thực sự là ánh mắt thiệt cận. Nhưng đối với loại này kẻ ngu dốt, Lan Di lời khuyên bảo chỉ là thái độ lãnh đạm một ít. Tất nhiên Trần Đạo hữu ý đã quyết, vậy ta không tốt nhiều lời. Liên quan tới Sở Tịch một chuyện, ta gần đây đã nghe ngóng một ít. Truy sát Sở Tịch chính là Nguyên Yếm, người này là Hắc Ngai Thành Nguyên gia người. Nguyên gia? Trần Nghiệp âm thầm trầm ngâm. Lúc trước từ Bạch Tố Tố trong tay trốn đến một mạng Nguyên Hạo Hiên, chính là Nguyên gia người. Lan Di tiếp tục nói, Nguyên Yếm chính là trúc cơ tầng 5 tu giả, thực lực không thể khinh thường. Nhưng cũng may tứ trưởng lão để lại cho Sở Tịch không thiếu bảo mệnh thủ đoạn, hắn hiện tại có lẽ mất Sở Tịch vết tích, hiện nay Hắc Ngai Thành bên trong đang âm thầm truy nã Sở Tịch. Trần Nghiệp nghe đến đó, không nhịn được thở dài, lúc trước tứ trưởng lão vì sao không cho Trương tiểu thư chút sát phạt thủ đoạn? Lan Di sắc mặt có chút xấu hổ, Sở Tịch tính tình, ngươi cũng biết huống hồ nàng lâu dài đều tại trong tông môn, trưởng lão liền chỉ ở nàng thần hồn bên trong lưu lại một đạo thuật pháp, chỉ có nguy cơ sinh tử phía trước mới có thể có hiệu lực. Cũng thế, lấy Trương Sở Tịch cái kia tính tình, lúc trước bị Thanh Quân đánh cái mông thời điểm, sợ là xấu hổ phía dưới, trực tiếp vận dụng con bài chưa lật tới giết bọn hắn sư đồ Trần Nghiệp như đây, yên lặng chạy xuống mồ hôi lạnh, may mà tứ trưởng lão không cho nàng Lan Di gặp hắn không truy cứu nữa, trong lòng hơi định, độ tình tông cường giả tuy nhiều, nhưng lúc này chính vào vây công ta tông thời khắc, có thể rút phái nhân viên không nhiều, lấy hai người chúng ta hợp lực, chưa hẳn không có phần thắng. Trần Nghiệp gật đầu. Hắn hiện tại chỉ sợ gặp phải trúc cơ hậu kỳ tôn chủ cấp tu giả, đến mức trúc cơ trung kỳ thực sự không được, hắn còn có thể vận dụng Lục Tâm kiếm. Vừa lúc trước đó không lâu Bạch Tố Tố ném uy, đã để hắn khôi phục cái 8-9 phần, có thể miễn cưỡng thôi động Lục Tâm kiếm. Vậy ngươi có thể hay không tìm đến Trương tiểu thư hạ lạc? Nếu như chúng ta trước một bước tìm tới nàng, đều có thể bước ra trở ra. Trần Nghiệp suy tư nói. Ai? Nói nghe thì dễ. Nguyên Yếm có chuẩn bị mà đến, sớm trước thời hạn một bước, thi pháp đoạn đi Sở Tịch trên thân truy tung thủ đoạn. Lan Di nghiến răng nghiến lợi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Tịch ở lâu trong tông môn, vậy mà còn có người nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó nàng. Nàng vẫn chỉ là cái luyện khí kỳ tu giả, đến mức để cho Nguyên Yếm bực này nguyên gia cự đầu cấp bậc nhân vật đích thân xuất thủ sao? Dạng này sao tựa hồ đúng là một cái tình thế không có cách giải. Nhưng biết Thanh Quân không tại Hắc Ngai Thành, Trần Nghiệp liền vô hình thiếu quá nhiều áp lực. Hắn thầm nghĩ, làm hết sức mà thôi, cái này Trương Sở Tịch mặc dù xinh đẹp mắt, thiên phú không tồi, nhưng cùng ta Trần Nghiệp có quan hệ gì? Cũng không thể bởi vì là cái nắm, hắn liền muốn đem hết toàn lực đi cứu đi. Nếu như thế, Trần Nghiệp trầm giọng nói, chúng ta đối với Hắc Ngai Thành hai mắt đen đuôi, Nguyên Yếm lại là địa đầu xà. Việc cấp bách không phải như con ruồi không đầu tìm lung tung, mà là trước tìm hiểu tin tức. Tìm hiểu tin tức. Lan Di nhíu mày, nơi đây ma tu hành hành, chúng ta thân phận một khi bại lộ cho nên mới muốn ngụy trang. Trần Nghiệp chỉ ngoài cửa sổ hỗn loạn khu phố, càng là hỗn loạn địa phương, tin tức lưu thông mới càng nhanh. Lan đạo hữu, người ta chia ra hành động. Người ở chỗ này, thử nghiệm liên hệ Linh Nhật Tông, nhìn có thể hay không có chuyển cơ. Ta đi ra tìm hiểu một chút nội thành tình huống cụ thể, nhất là nguyên gia cùng cái kia Nguyên Yếm động tĩnh. Lan Di suy nghĩ một chút, đây cũng là hiện nay biện pháp duy nhất. Nàng gật đầu nói, cũng tốt. Trần Hộ Pháp mọi việc cẩn thận, Hắc Ngai Thành không thể so phường thị, không cần thiết hành sự lỗ mãng. Tàn rõ. Trần Nghiệp giảm thấp xuống mũ rộng đành, dung nhập ngoài nhà trọ biển người bên trong. Gần chút thời gian, có lẽ là độ tỉnh tông tiến công được lợi, đã bắt đầu cố ý truyền bá tình hình chiến đấu, cổ vũ nhân tâm. Trần Nghiệp tại từng cái bán pháp khí, đan dược quầy hàng ở giữa du tẩu, lặng yên lộ ra thần thức, bắt giữ trong không khí phiêu tán các loại tin tức. Càng là thu thập, sắc mặt hắn càng là nặng nề. Nghe nói không, Linh Ẩn Tông sơn môn đều bị chúng ta Thánh Tông cho vây. Ha ha ha, thật hay giả. vậy bọn hắn chẳng phải là trở thành cá trong chậu. Thế nếu là chúng ta đi theo Thánh Tông xuất trình, có lẽ còn có thể kiếm một chén canh. Đầu chỉ, ta mới từ Yến Quốc trở về, nghe nói Linh Nhận Tông ngoại môn ngay hôm nay đã bị công phá.
Cái gì?
Ngoại môn phá? Tin tức này giống như một tảng đá lớn nhập vào trong nước, để cho Trần Nghiệp nhịp tim hụt một nhịp. Hắn Lạc Lê Viện đang tại ngoại môn, tại nơi đó còn có bị chính mình bỏ xuống tiểu đồ đệ Lâm Kim. Thế đây chính là tin tức quan trọng. Nhanh nhanh nhanh, lão tử muốn đi Vạn Xương Quận đặt cược. Cực Linh Nhận Tông sống không qua 7 ngày. Xung quanh tu giả lập tức sôi trào, nhao nhao tuân hướng trong thành các nơi sòng bạc cùng quán rượu, tùy ý truyền bá lên tin tức này. Không thể nôn nóng có lẽ chỉ là độ tình tông mê hoặc nhân tâm lời nói. Trần Nghiệp luốt luốt mi tâm. Có thể độ tình tông đã vây công Linh Nhận Tông không ngắn thời gian, có lẽ thật sự có cái gì tiến triển. Hắn cũng không quan tâm Linh Nhận Tông an nguy, chỉ là quan tâm trong tông môn những cái kia quan tâm người. Ví dụ như Tiểu Đồ Nhi, ví dụ như Lý Thu Vân, hắn đành phải cố tự chấn định, nhận định đây chỉ là lời đồn. Cũng có tu giả như hắn suy nghĩ, hoài nghi nói, Linh Nhận có 4 vị kim đan trưởng lão, muốn công phá ngoại môn há lại tùy tiện sự tình. Ta đây chỗ nào biết, tóm lại, ngoại môn phá chính là phá. Bị Thiêm phu nhân chính là tại Linh Nhận ngoại môn bên trong lật thuyền trong mương, bị một đệ tử tầm thường dùng linh hỏa đốt người, người bị thương nặng. Ít ngày nữa, liền muốn trước về Hắc Nhai thành tĩnh dưỡng, đến lúc đó, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Chương 292, tìm tới sở tịch, trở lại Yến Quốc, 1, chương 292, tìm tới sở tịch, trở lại Yến Quốc, 1, mọi người nửa tin nửa ngờ. Bị Thiêm phu nhân là độ thất đại tôn chủ một trong Tịnh Tông, chính là trúc cơ hậu kỳ tu giả. Nếu như là nội môn phong chủ xuất thủ, còn tình có thể hiểu, có thể cái này đệ tử tầm thường, lại như thế nào tổn thương được nàng. Nhưng lời này rơi vào Trần Nghiệp trong tai, lại là để cho hắn trong lòng một lộ bộ. Linh hỏa, tiểu đồ nhi trên thân, liền ký sinh hàn viêm. Một khi toàn lực bộc phát, chiến lực của nàng ép thẳng tới kim đan, đối phó trúc cơ hậu kỳ tu giả, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Độ tình tông mê hoặc nhân tâm. Không, chi tiết này quá mức cụ thể đến để cho hắn không cách nào phản bác. Nếu như truyền ngôn là thật, vậy liền mang ý nghĩa Linh Nhận Tông ngoại môn thật sự bị công phá. Hắn đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt tiểu đồ đệ, sợ rằng đều đã nhìn thẳng vào Ma Tông binh phong. Còn có khoan nhượng Hàn Viêm, một khi toàn lực bộc phát, cái gọi là tôn chủ căn bản không thể trốn đi đâu được. Hàn Viêm triệt để bộc phát, liền đại biểu Kim Nhi tương lai con đường đoạn tuyệt. Nhưng cũng may những ngày qua, Kim Nhi sớm đem Hàn Viêm luyện hóa 7-8 phần, đã bắt đầu khống chế đạo này linh hỏa, có thể tránh khỏi không hạn chế bộc phát. Vào giờ phút này, Trần Nghiệp lòng chỉ muốn về, đã không muốn tại Hắc Nhai thành ở lâu. Việc cấp bách là nhanh chóng tìm đến Trương Sở Tịch. Hắn đem liễm khí quyết vận chuyển tới cực hạn, cả người hóa thành một tia gió nhẹ, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tại trong đường tắt. Đồng thời, hắn cái kia viễn siêu cùng giai thần thức trải rộng ra, giống như một tấm vô hình lưới lớn, phân biệt trong thành dị thường linh lực ba động. Trong lúc này, hắn còn phải có ý thức tránh đi những cái kia cường hãn khí tức. Rất nhanh, hắn liền phát giác không thích hợp. Trong thành có mấy cỗ ma tu khí tức đang trở nên dị thường sinh động. Bọn hắn không còn giống phía trước như thế làm theo ý mình, mà là mơ hồ tạo thành một tấm lưới bao vây, đang gióng trống khua chiêng tìm kiếm cái gì. Nguyên Yếm độc thủ. Trong lòng Trần Nghiệp run lên. Ma đầu kia hiển nhiên cũng sợ đêm dài lắm mộng. Hắn cho rằng Linh Nhận Tông chủ lực xa tại Yến Quốc, hiện tại có lẽ còn không có phản ứng lại. Bởi vậy, hắn không che giấu mình ý đồ, trắng trợn truy nã, điều động thủ hạ thế lực, muốn trong thời gian ngắn nhất đem người lùng bắt đi ra. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Nghiệp theo đuôi phía sau, đang lợi dụng dưới trướng hắn thế lực động tĩnh, đảo ngược truy tung thú sang chỗ. Trần Nghiệp đệ thấp mũ rộng đành, xuyên qua trong đám người, dư quang đánh giá bốn phía tu giả. Thần thức thì độ cao tập trung, thông qua lưới bao vây co vào phương hướng cùng ma tu dày đặc trình độ, không ngừng sửa đổi phán đoán của mình. Đại cổ ma tu tập trung ở phía đông bên kia là hắc sát thành, phương hướng không đúng, đó là ngăn chặn đường chạy. Phía tây bến cảng khí tức hỗn tạp, nhưng độ tỉnh tông có tu giả đang tại kiểm tra Trương Sở Tịch muốn chạy trốn đi Đông Hải. Này ngược lại là cái biện pháp tốt, nơi đây tu giả ngư long hỗn tạp, độ tỉnh tông cũng không dám cưỡng ép phong cấm bến cảng. Chỉ là, nàng chỗ nào có thể tránh thoát kiểm tra? Trần Nghiệp cấp tốc tại trong đầu buộc vòng quanh một bước đuổi bắt cầu. Nguyên Yếm vòng vây đang tại thu nhỏ, mà tất cả manh mối đều chỉ hướng thành tây. Hắc Ngai thành tây, nước bẩn nói, nơi này là cả tòa ma thành bẩn thỉu nhất nơi hẻo lánh. Phàm nhân cùng cấp thấp tán tu hỗn hợp, cho dù thế nào thành thị phồn hoa, chung quy là có chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc cần người đi làm gây mùi hôi thối cùng hư thối khí tức bên trong, từng mảnh nhìn không thấy bờ thấp bé ốc xá kéo dài. Mà tại nào đó một gian hoang phế ốc xá bên trong, một cái cuộn thành một đoàn thân ảnh đang run lẩy bẩy. Trương Sở Tịch chưa hề nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ nghèo túng đến đây. Nàng gái kia thân gấm vóc váy lụa, sớm đã dơ bẩn không chịu nổi, biện không ra nguyên bản nhan sắc. Tinh xảo song nha búi tóc tán loạn không chịu nổi, trên sợi tóc dính lấy vết máu. Nôn nàng che miệng, cố nén trong dạ dày là sông đảo hải. Không có hộ vệ, không có Lan Di, không có những cái kia bình thường đối với nàng một mực cung kính lấy lòng gương mặt, chỉ có một mình nàng. Lan Di, ngươi ở đâu? Nàng khóc sụt sùi, nước mắt cọ rửa qua trên mặt nước bùn, lưu lại từng đạo bệnh ấn. Nàng thật sự hối hận, sớm biết liền không tại Thương Hà quận dạy dỗ Trần Nghiệp, còn không bằng chờ Trần Nghiệp về tông về sau đó giao hơn hắn. Coi như bị mẫu thân phát giác, cũng chỉ là khiển trách dừng lại mà thôi. Nơi này nhiều người như vậy, có lẽ tìm không được ta đi. Trương Sở Tịch tự lẩm bẩm, nàng cẩn thận hướng ra ngoài một bên nhìn quanh bên dưới, không có phát giác được ma tu khí tức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã nghĩ kỹ, trước tránh thoát Nguyên Yếm nhân viên, lại lặng lẽ từ bến cảng ra Đông Hải. Chờ đến Đông Hải, nàng lại nghĩ biện pháp liên lạc tông môn, để tông môn phái người đón nàng về nhà. Nàng có giúp ở nơi hẻo lánh, tận khả năng đem chính mình giấu ở trong bóng tối, trong lòng không ngừng cầu nguyện. nhưng vận mệnh càng muốn cùng nàng đối nghịch. Kẹt kẹt, cái kia phiến vốn là lung lay sắp đổ cửa gỗ nát bị một chân thô bạo đá văng. Thiên sư nó, địa phương quỷ quái này đúng là mẹ nó thối. Một cái thô kệch tán tu tùy tiện đi đến, hắn thuận miệng nổ nước miếng, chuẩn bị giải khai dây lưng quần, nghị thuận tiện một chút. Trương Sở Tịch trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nàng gắt gao ngừng thở, một cử động cũng không dám. Ân. Tán tu kia động tác dừng lại, tay lặng yên đáp lên pháp khí bên trên, lơ đãng hướng về sau thoáng nhìn. Cái này xem xét, ánh mắt hắn đều trừng lớn. Chậc chậc, tốt một cái tư thái thon thả tiểu mỹ nhân. Nay tại loại này địa phương quỷ quái làm sao còn có tiểu mỹ nhân? Trương Sở Tịch như rơi vào hầm băng. Nàng toàn thân dính đầy nước bùn cùng mấy vật, tóc loạn giống ổ gà, trên mặt càng là vừa bẩn vừa hoa, nàng tự nhận hiện tại so với phía ngoài tên ăn mày còn muốn chật vật. Có thể nhưng vẫn là bị để mắt tới. Tán tu kia trà sát tay, từng bước một tới gần, tham lam nhìn từ trên xuống dưới Trương Sở Tịch quận mình thân ảnh, cười râm, "Tiểu mỹ nhân, chớ nuốt á cái này tư thái, cái này da mịn thịt mềm chật chật, coi như mặt hoa, ngươi có thể lừa gạt được ai? Ngươi ngươi đừng tới đây." Trương Sở Tịch ngoài mạnh trong yếu thét lên, âm thanh đều đang phát run. "Đừng tới đây." Tán tu cười đến càng vui vẻ hơn, "Tiểu mỹ nhân, rơi xuống lao tử trong tay, ngươi kêu rách cổ họng đều vô dụng. Ngoan ngoãn hầu hạ tốt lao tử, nói không chừng còn có thể ít bị đau khổ một chút." Hắn đông nhiên nào tới. "Lan đi." Trương Sở Tịch cắn răng, một đạo ngân quang lóng lánh lăng là tựa như rắn ra khỏi hàng, mang theo điểm điểm tinh mang, từ nàng trong tay áo cuốn về phía tán tu. "Đây là nhị giai trung phẩm pháp bảo, toàn cơ lăng." "Ông, pháp bảo?" Tán tu kia nụ cười ngưng kết, không đợi hắn phản ứng, một viên đầu lâu liền lăng không bay lên. Hô Trương Sở Tịch kịch liệt thở hổn hển, nàng nhìn xem thi thể trên đất, trong dạ dày một trận cuộn, lại nôn ra. "Không tốt, pháp bảo khí tức nhất định sẽ hấp dẫn đến những người khác quan tâm." Trương Sở Tịch dãy rủa lấy bỏ dậy, vừa muốn ra bên ngoài chạy, nàng trên cổ trường mệnh khóa bỗng nhiên phát ra một cô nóng rực nóng cảm giác. Đây là mẫu thân lưu cho nàng bảo mệnh pháp bảo, có mang theo mãnh liệt ác ý cường giả tiếp cận, liền sẽ phát ra báo hiệu. Song Trương Sở Tịch hai chân mềm nhũn, ngồi bệ xuống trên mặt đất, triệt để tuyệt vọng. Quả nhiên, sau một khắc, một cái nam nhân im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng nàng. Người kia mang theo mũ rộng đành, thân mặc đạo bào màu xám, đứng bình tĩnh tại nơi đó. Trương Sở Tịch nhịp tim gần như đình chỉ. Chương 292, tìm tới Sở Tịch, trở lại Yến Quốc 2. Chương 292, tìm tới Sở Tịch, trở lại Yến Quốc 2. Mới vừa giết một cái luyện khí, liền đưa tới một cái trúc cơ. Hiện tại, nàng hộ vệ đã toàn bộ chết xong, tự thân thủ đoạn đã dùng 7-8 phần, chỗ nào là trúc cơ tu giả đối thủ. Nàng đỗng nhiên quay đầu, tấm kia dính đầy nước bùn cùng nước mắt khuôn mặt nhỏ một mảnh cho tàn. Ma ma đầu. Nàng tuyệt vọng thét lên, vô ý thức liền muốn lại lần nữa thôi động cái kia ngân quang lóng lánh lăng la. Đừng thê ơ. Bóng người kia nhoáng một cái, liền đã gần đến tại găng tấc, một bàn tay lớn như thiểm điện bắt lấy nàng sắc bạo khởi lăng la pháp bảo. Hắn ngẩng đầu lên, vén lên mũ rộng đành. Ánh trăng xuyên thấu qua phá ốc khe hở, chiếu sáng hắn tấm kia hình dáng rõ ràng mặt. Chân chân hộ pháp. Trương Sở Tịch ánh mắt run lên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không nên còn tại Thương Hà quận sao? Ngu xuẩn. Trần Nghiệp nhìn thoáng qua trên mặt đất tên kia luyện khí ma tu thi thể, lại nhìn một chút Trương Sở Tịch bộ này chật vật không chịu nổi dáng dấp, hừ lạnh một tiếng. Chính là đồ ngu này. Nếu như không phải nàng, chính mình làm sao lại hãm tại cái này hắc ngai thành? Ngươi vậy mà mắng ta? Trần Nghiệp, ta gọi ngươi một tiếng hộ pháp. Trương Sở Tịch nhìn thấy người quen, cô này ngạo mạn lại không tự giác thăng lên. Nương nàng là Linh Nhận Tông trưởng lão. To như vậy Linh Nhận Tông, ai dám hung nàng? Coi như mấy vị trưởng lão khác, thấy nàng đều là nụ cười hiền lành. Chớ nói chi là một cái bình thường hộ pháp, nàng cái kia bốn cái hộ vệ, cái nào không phải hộ pháp cấp bậc tu giả. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Trần Nghiệp đem nàng từ trên mặt đất lôi dậy, gọn gàng nói, nguyên điểm đâu? Ta không biết, ta dùng độn phù chạy trốn hắn một mực đang đuổi ta, ngươi thủ đoạn bẩm bệnh. Trần Nghiệp gắt gao tiếp cận con mắt của nàng, âm thanh không cho kháng cự, đương ngươi còn cho ngươi lưu lại thủ đoạn gì? Trương Sở Tịch bị hắn dọa đến run lên, vô ý thức đáp, không còn. Còn có một tấm nhập phong phù, cái này nhập phong phù chính là nhị giai thượng phẩm phù lục. Trương Sở Tịch chính là dựa vào nó, liên tiếp tránh thoát nguyên yếm truy sát. Chỉ là nguyên yếm phản ứng cực nhanh, cũng không lâu lắm, luôn có thể phát hiện vị trí của nàng. Trên người ngươi, tất nhiên bị hắn lưu lại một loại nào đó truy tung thủ đoạn. Trần Nghiệp ánh mắt băng lãnh, thần thức không khách khí chút nào đảo qua Trương Sở Tịch bản thân. Ngươi làm gì? Trương Sở Tịch vừa thẹn lại giận, nàng chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ. Trần Nghiệp không thèm để ý nàng kêu la, rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại tại nàng cái kia tán loạn không chịu nổi trên búi tóc. Tại nơi đó, một cái dính lấy vết máu tinh hình châm gài tóc bên trên, bám vào một tia cực kỳ mịt mờ ma khí. Quả nhiên, Trần Nghiệp đem giật xuống viên kia châm gài tóc, chân nguyên chấn động, đem ép thành một mịt. A, ta truy tinh, ngươi hỗn đản này! Trương Sở Tịch hét dầm lên, đây chính là nàng thích nhất pháp khí. Ngậm miệng. Trước cùng ta rời đi cái này. Trần Nghiệp thái dương gân xanh hẳn lên, nếu không phải nhớ tới nàng là tứ trưởng lao nữ nhi, hắn đã sớm đánh. A ở trước mặt người ngoài run lẩy bẩy, ở trước mặt hắn liền diêu võ dương ai đi lên. Hắn ghét bỏ đánh giá Trương Sở Tịch một thân tăng vật, đưa tay ôm lấy bờ eo của nàng. Nhưng ai liệu, cái này Trương Sở Tịch ngược lại ghét bỏ hắn, bước nhỏ lui ra phía sau một bước, nàng thở một hơi thật dài, ra vẻ trấn định. Trần Hộ Pháp, ngươi bắt được cánh tay ta ngậm miệng. Trần Nghiệp mặt không hề cảm xúc, dứt khoát một cái nhấc lên cái này ngu xuẩn tiểu nữ hài, đem nàng kẹp ở dưới nách. Thuận tiện tiện tay xé xuống một tấm vải, nhét vào trong miệng của nàng. Nô. Trương Sở Tịch bị hắn thu bạo động tác cả kinh chân không ngừng loạn đạn. Nô nô nô. Đây là coi nàng là xuất sinh sao? Càng làm cho Trương Sở Tịch nổi giận chính là, nam nhân một bàn tay lớn, vậy mà tiến vào xiêm y của nàng lục lọi. Nàng sinh ra đến bây giờ, liền không có bị nam nhân sờ qua. Ô ô ô, Trần Nghiệp không nhìn Trương Sở Tịch thúc thích, hắn mặt không thay đổi từ nàng đai lưng bên trong lấy ra một tấm phù lục. Ân, gia hỏa này sớm chiều không bảo vệ, bảo mệnh phù lục tự nhiên không tại nhận chứa đồ, mà là tại thuận tiện cầm lấy đai lưng bên trên. Đầu ngón tay hắn linh quang lóe lên, nhập phong phù đốt lên khói xanh, hai người thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ qua mấy hơi thở, mấy vị trúc cơ ma tu khoan thai tới chậm. Nguyên Yếm nhíu mày lại, không hổ là tứ trưởng lão hòn ngọc quý trên tay ngoại trừ tấm kia tam giai đột phù, trên thân lại có bên trên 10 đạo nhập phong phù mau đuổi theo. Cái này nhập phong phù đi không xa, trở lại nhà trọ. Trần Nghiệp một cái vứt xuống còn tại ngông ngô rẽ rủa Trương Sở Tịch, sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi bỏ chạy thời điểm, hắn trọn vẹn cảm giác được có 5 cái trúc cơ ma tu tới gần. 5 người này bên trong, còn có cái trúc cơ trung kỳ Nguyên Yếm. Nếu không phải Trương Sở Tịch có nhập phong phù, nếu không, sợ là khó mà thoát thân. Dù sao nơi này là Độ Tình Tông sân nhà, coi như đối phó được Nguyên Yếm, sau đó Độ Tình Tông tất nhiên sẽ coi trọng, phái tới càng mạnh cao thủ. Trần Hộ Pháp, Sở Tịch. Một thân ảnh từ trong bóng tối lóe ra, chính là chờ tại cái này làm gì. Nàng nhìn thấy Trần Nghiệp thật sự đem người mang theo trở về, vừa mừng vừa sợ, liền đội vàng tiến lên giải khai trong miệng Trương Sở Tịch bài. Lúc này, Trương Sở Tịch đã dần dần tỉnh táo lại, nàng siết chặt tay nhỏ, cố khắc chế, đa tạ Trần Hộ Pháp ân cứu mạng. Ngậm miệng. Trần Nghiệp không thèm để ý nàng, lạnh lùng liếc nàng một cái, ngươi lại nhiều lời một câu, ta hiện tại liền đem ngươi ném vào cho ngươi liếm. Trương Sở Tịch cắn chặt răng, lần này nàng rõ ràng không nói gì đây. Trần Nghiệp nhanh chóng đem chân tướng báo cho Lan Di. Lan Di nhìn thoáng qua đầy bụi đất Trương Sở Tịch, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, Trần Hộ Pháp. Nguyên Yếm tất nhiên nghĩ không ra chúng ta đã tìm tới Sở Tịch. Không bằng, từ ta dẫn đi hắn, vừa lúc ta sở tu công pháp cùng Sở Tịch đồng nguyên, khí tức tương tự mà ngươi, liền mang Sở Tịch đi trước. Tất nhiên Nguyên Yếm không biết được Lan Di tồn tại, vậy hắn ngay lập tức sợ rằng thật đúng là sẽ bị lừa gạt đến. Chỉ cần tránh đi Nguyên Yếm đám người, liền có thể nhẹ nhõm ra Hắc Ngai Thành, dù sao, bực này hùng thành sẽ không bởi vì Trương Sở Tịch mà triệt để cách ly xã hội toàn thành phố. Lan Di, Trương Sở Tịch không dám tin bắt lấy nàng. Trần Nghiệp liếc Lan Di một cái, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Lan Di là trúc cơ trung kỳ tu giả, rất có quần nhau chỗ trống. Việc này cũng là không cần nàng cựu tử nhất sinh, nàng chỉ cần dẫn tới Nguyên Yếm chú ý liền tốt. Huống hồ, chuyện cho tới bây giờ cũng không đoái hoài tới quá nhiều. Tốt. Lan đạo hưu bảo trọng. Người ghi nhớ kỹ, không cần cùng hắn sinh tử tương bác, đem hắn dẫn đi liền tốt. Trần Nghiệp trầm giọng nói. Lan Di yên lặng gật đầu, nàng tránh ra khỏi Trương Sở Tịch tay, hóa thành một đạo lưu quang, đột hướng Đông Hải phương hướng. Đi. Trần Nghiệp từ nhẫn chứa đổ vung ra một kiện khác áo choàng, khoác lên người Trương Sở Tịch, hắn tiện tay thi triển một đạo thuật pháp, che lấp khí tức của nàng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là muội muội ta. Chúng ta chính là bình thường tán tu, nhớ kỹ sao? Ừ, Trương Sở Tịch trong mắt nổi lên hơi nước, kinh ngạc nhìn xem Lan Di rời đi phương hướng, đống nhiên nói, Trần Hộ Pháp, Lan Di sẽ bình an trở về sao? Trần Nghiệp nhíu nhíu mày lại, ngược lại là không có để cho nàng ngậm miệng, thuận miệng giải thích, ngươi Lan Di cũng là trúc cơ trung kỳ tu giả, cũng không phải là để cho nàng chính diện đánh nhau, chờ nàng đi Đông Hải, tự nhiên sẽ bình an không lo, đến lúc đó lại đi vòng về tông liền tốt. Ai? Hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn mang theo cái này ngu ngốc hư đoàn tử về tông. Chương 293, Thanh quân sinh khí, chém giết ma tu, 1, chương 293, Thanh quân sinh khí, chém giết ma tu, 1, sư phụ đi đâu rồi? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Trên đời này tu giả bên mông nhiều, khó mà tính toán, không duyên cớ ít người, không thể bình thường hơn được. Nhưng đối với Thanh quân mà nói, cái này có thể bình thường không nổi. Sư phụ ta đâu? Mãi đến trở lại bản thảo cát, tiểu nữ hoa còn đần độn tái diễn. Không phải đã nói, sư phụ tới đón nàng sao? Nàng lúc đầu đều nghĩ kỹ, chờ sư phụ đến, nhất định muốn ôm lấy bắp đùi của hắn, ủy khuất ba ba lên án Trương Sở Tịch trước nàng. Như vậy mới phải để sư phụ phí hết sức thủ đoạn an ủi nàng. Nhưng bây giờ sư phụ không thấy. Phụ trách tiếp Thanh quân trở về là Từ Trường Hà, hắn ra vẻ tùy ý, ai nha, Trần Hộ Pháp chắc hẳn trên đường có việc chậm trễ, đợi chút nữa liền trở về. Có thể lời này làm sao lừa được Thanh quân? Đáng ghét. Ngươi làm Thanh quân là tiểu hài tử nha. Tiểu nữ hoa siết chặt nắm đấm, nàng nghiến răng nghiến lợi, đáng chết lao bu bà, nàng nhất định lừa gạt sư phụ nói ta bị bắt. Sư phụ hiện tại chẳng lẽ là đi Ma tông tìm ta? Cái này Từ Trường Hà cái kia biết Thanh quân một câu nói toạc ra thiên cơ, gặp dấu không được Thanh quân, đành phải cười khổ nói, Thanh quân à, cái này có thể không thể nói rõ lừa gạt. Có lẽ là Trần Hộ Pháp gặp có ma tu cướp bóc ta tông đệ, thế là trượng nghĩa tương trợ đâu. Trần Hộ Pháp trời sinh tính cẩn thận, chuyến này tất nhiên bình yên vô sự. Sư phụ sẽ trượng nghĩa tương trợ. Sư phụ có như thế tốt sao? Thanh quân biểu thị không tin. Huống hồ, hắn nhất ưa thích Đồ Nhi còn tại Thương Hà quận, sư phụ không có khả năng bởi vì cái khác tiểu nữ hải mà vứt bỏ Đồ Nhi. Việc đã đến nước này vậy các ngươi còn không mau thông báo tứ trưởng lão, đi cứu sư phụ ta. Thanh quân rất tức giận, nhưng bây giờ sinh khí cứu không được sư phụ, nàng trừng Từ Trường Hà, cái kia Trương Sở Tịch cũng không phải là sư phụ đồ đệ, sư phụ dựa vào cái gì cứu nàng? Tứ trưởng lão là nương nàng, làm sao còn không xuất thủ? Từ Trường Hà sắc mặt phức tạp. Hiện tại Linh Nhẫn Tông chính vào nguy vong thời khắc, tạm không đề cập tới tin tức truyền không đến tứ trưởng lão trong hai, coi như truyền đến, nàng cũng nhảy không ra chống không tới. Khoảng thời gian này, Nguyệt Tê Hồ Phường mấy vị trúc cơ tu giả đã biết, Linh Nhẫn Tông ngoại môn đã bị công phá, thậm chí liền tam trưởng lão đều thân chịu trọng thương. Nhưng cũng may, chẳng biết tại sao, Luyện Thần Tông biến mất đã lâu, Diệp Chân Nhân bỗng nhiên xuất thủ, lúc này chém giết Độ Tình hai đại tôn chủ. Dù là Độ Tình Tông thần tôn, đều bị nàng chạm đi nửa cái sát thịt, tu vi giảm lớn. Chỉ là vị này Diệp chân nhân tựa hồ chỉ là tùy ý mà làm, nếu không cái kia thần tôn sao lại tại trong tay nàng chạy trốn. Nàng chém ra hai kiếm về sau, không đợi Độ Tỉnh Tông khủng hoảng, liền biến mất vô tung, không còn xuất thủ. Thật sự là phế vật. Ngươi Linh Nhận Tông có 4 vị kim đan, làm sao đánh không lại Độ Tỉnh Tông 3 vị? Còn cần người khác tới giúp. Tiểu nữ hoa càng nghe càng khí. Phế vật này trưởng lão, nếu là nàng từ Thanh Quân thuận lợi kết đan, nàng cảm giác mình chỉ có một mình, liền có thể đồng thời giết Linh Nhận 4 đại trưởng lão. Cái này nói cẩn thận. Từ Trường Hà bị nữ hoa không chút kiêng kỵ lời nói giật nảy mình, hắn vội vàng hạ giọng, việc này nào có đơn giản như vậy. Vạn Khôi môn cùng ta tông mặt, Vạn Khôi có 2 vị kim đan, hơn nữa bọn hắn còn có tam giai khôi lỗi, cái này khôi lỗi khó đối phó ta tông trưởng lão, nhưng đối phó phong chủ lại là nghiền ép ta hiểu được. Thanh Quân từ trên ghế nhảy xuống tới, nàng thân thể nho nhỏ căng cứng, khí thế hùng hổ. Trông chờ các ngươi đám phế vật này đi cứu sư phụ ta, là căn bản không thể nào. Thanh Quân, ngươi bình tĩnh một chút. Từ Trường Hà thấy nàng thần sắc không đúng, trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên một bước. Trần Hộ Pháp hắn người hiển tự có thiên tướng, hắn cẩn thận như vậy, nhất định hắn một chút cũng không cẩn thận. Thanh Quân bỗng nhiên quay đầu, giòn âm thanh đánh gây hắn, hốc mắt đỏ lên, cái kia lão vu bà dám lừa hắn, chính là đoán chắc hắn không cẩn thận. Đoán chắc hắn vừa nghe đến ta tin tức liền sẽ nổi điên. Sư phụ, hiện tại nhất định rất thảm a, nữ hoa càng nghĩ càng là nước mắt. Hắn nhất định là vì Đồ Nhi, nóng đội như điên cuồng, mỗi ngày mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc. Đồng thời, tức chết cái kia Trương Sở Tịch hại hắn Đồ Nhi. Trần Hộ Pháp, đa tạ ân cứu mạng. Đợi ta về tông, chắc chắn trả lại hộ pháp ân tình. Chạy ra hắc nhai thành sau, Trương Sở Tịch thần sắc chấn định rất nhiều. Tuy nói trên thân bẩn thỉu, nhưng nhất cử nhất động khôi phục một ít ngày xưa thong dong. Trần Nghiệp nghe vậy, dừng bước. Hắn xoay người, tại bờ sông trong bóng tối đánh giá cái này khôi phục cung dung đại tiểu thư. Trả lại, hắn cười lạnh một tiếng, từng bước một tới gần Trương Sở Tịch. Trương Sở Tịch bị hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn đến trong lòng hoảng hốt, vô ý thức lui về sau một bước. Ngươi ngươi muốn làm gì? Trần Hộ Pháp lúc trước chi thất, ta có thể không tính đến, ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì? Trần Nghiệp càng nghe càng khí. Cái này Trương Sở Tịch còn bày bất chính chính mình vị trí. Thật sự cho rằng hắn Trần Nghiệp cầm nàng không có cách nào chờ một chút, còn giống như thật không có biện pháp. Trương Sở Tịch mẫu thân là Linh Nhận trưởng lão, nếu là hắn thật ép Trương Sở Tịch, ngày sau liền ở Linh Nhận Tông không sống được nữa. Chính hắn ngược lại tốt nói, có thể hắn hiện tại hai cái đồ nhi cũng còn tại Linh Nhận Tông dưới trướng thế lực bên trong chỉ là nên xuất khí, vẫn là phải ra. Trần Nghiệp nhìn chằm chằm Trương Sở Tịch hốt hoảng khuôn mặt nhỏ, cười lạnh nói, ngươi trả thù đâu? Ngươi trò chơi đâu? 4 cái trúc cơ hộ vệ, 1 cái trúc cơ trung kỳ Lan đạo hữu, toàn bộ bởi vì ngươi cái này có thể cười trả thù, hao tổn tại Hắc Mai thành. Ngươi bây giờ lấy gì trả? Ta không biết sẽ gặp phải ma tu. Trương Sở Tịch ngoài mạnh trong yếu giải thích, ta chỉ là nghĩ ngươi chỉ là muốn nhìn ta quỳ xuống, muốn ở đồ đệ của ta trước mặt làm nô ta. Trần Nghiệp thay nàng nói xong nửa câu sau, hắn nhìn xem nàng tấm kia dính đầy nước bùn cùng nước mắt, lại còn tính toán bày ra cao ngạo tư thái mặt. Ngươi Trương Sở Tịch bị hắn đâm thủng tâm tư, siết chặt tay nhỏ, thần sắc bất an. Trần Nghiệp đột nhiên vươn tay. Trương Sở Tịch dọa đến hét lên một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại. Nhưng trong dự đoán bàn tay không có rơi xuống. Một cái thô ráp ngón tay tại nàng cái kia bẩn thỉu trên gương mặt dùng sức xoa một chút, cạo xuống một đạo lẫn vào vết máu bùn lớn. Ôi, Trương Sở Tịch toàn thân cứng đờ. Trần Nghiệp thu tay lại, đem điểm này buồn nôn dơ bẩn ở bên cạnh trên tảng đá xoa xoa. Bẩn chết rồi, hắn lạnh nhạt nói. Thẳng thắn mà nói, Trần Nghiệp là thật muốn một bàn tay ném lên đi. Ta Trương Sở Tịch hít sâu một hơi, cố tự chấn định. Trần Hộ Pháp, quá khứ sự tình là Sở Tịch sai, ngày sau thu hồi ngươi vậy đại tiểu thư tính tình. Trần Nghiệp lười lại nhìn nàng một cái, xoay người một lần nữa giảm thấp xuống mũ rộng đành. Ngươi bây giờ chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục ở đây khóc, chờ Nguyên Yếm người đuổi theo, đem ngươi bắt trở về làm lô đỉnh. Thứ hai, hắn dừng một chút, câm miệng ngươi lại, theo sát ta. Tại ta dẫn ngươi trở về phía trước, đừng cho ta thêm bất cứ phiền phức gì. Trần Nghiệp không tiếp tục để ý nàng tại sau lưng khóc nức nở, bước chân biến mất ở bờ sông bụi cỏ lau bên trong. Cái này hỗn đản làm sao lại là không chịu nghe ta nói chuyện? Trương Sở Tịch nước mắt cuối cùng ngăn không được, nàng không hiểu chính mình chỗ nào sai. Làm sao không quản nói cái gì, hắn lưu cho mình lúc nào cũng ngậm miệng. Nàng hung hăng dậm chân, gặp Trần Nghiệp phối hợp rời đi, cũng chỉ có thể cắn răng, bước nhanh đi theo. Hắc Ngai thành thành tây, nước bẩn trên đường trống không. Nguyên Yếm thân ảnh treo lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phế vật. Hắn một chân đạp bay tên kia báo tin ma tu, nhiều người như vậy, vây chặt một cái luyện khí kỳ nữ hoa, vậy mà để cho nàng tại dưới mí mắt chạy. Đại nhân tha mạng. Cái kia nha đầu kia trên thân phù lục thực sự quá nhiều. Một cái chớp mắt liền truy. Nguyên Yếm không còn nói nhảm. Hắn lần theo cái kia còn chưa triệt để tiêu tán không gian ba động, hóa thành một đạo huyết quang, mang theo thủ hạ theo khí tức đuổi theo. Đạo kia khí tức một đường hướng đông, chạy thẳng tới Đông Hải mà đi. Nhưng mà, liên tiếp đuổi theo ra gần trăm dặm, Nguyên Yếm thân ảnh đột nhiên dừng ở giữa không trung, sắc mặt càng khó coi. Lại chặt đứt. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Ngay mới vừa rồi, thân thức của hắn rõ ràng đã khóa chặt cố kia yếu ớt khí tức, nhưng đối phương lại là một đạo phù lục hào quang lóe lên, lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây đã là lần thứ tư. Đại nhân, cái kia tiểu tiện nhân trên thân phù lục khó tránh cũng quá là nhiều chút. Một tên thủ hạ thở hồng hộc cùng lên đến. Nguyên Yếm không nói gì, hắn chân mày nhíu chặt. Không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. Quá nhanh. Nguyên Yếm khàn khàn mở miệng. Chương 293, Thanh Quân Sinh Khí, chém giết Ma Tu 2, chương 293, Thanh Quân Sinh Khí, chém giết Ma Tu 2, đại nhân. Ta nói, nàng tốc độ bay quá nhanh. Nguyên Yếm trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, Trương Sở Tịch chỉ là cái luyện khí nữ hoa, nàng ở đâu ra linh lực chống đỡ nàng liên tục thôi động cao dài phụ triện. Càng mấu chốt chính là, cho dù có phụ lục, nàng một cái luyện khí tu sĩ tốc độ phản ứng, làm sao có thể nhiều lần đều tại thần thức hóa chặt nàng trong nháy mắt, liền tinh chuẩn lại lần nữa kích phát tiếp theo chương. Đây cũng không phải là một cái bị dọa bể mật tiểu nha đầu có thể làm đến. Tốc độ này là trúc cơ trung kỳ tu giả, là bên người nàng vị kia tu giả. Nguyên Yếm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Bọn hắn đã đuổi theo ra Hắc Nhai thành phạm vi, phía trước là mênh mông Đông Hải. Cố khí tức kia đã hoàn toàn biến mất tại biển trong sương mù. Đại nhân, còn truy sao? Thủ hạ Trần chờ nói, một khi thâm nhập, chính là những cái kia hải tộc lãnh địa. Nguyên Yếm âm trầm rừng ở giữa không trung, nàng trốn không xa. Ta vốn cho rằng cái kia tu giả vừa lúc không tại bên người nàng, lại không có nghĩ một mực trong bóng tối tìm cơ hội. Hắn tuy biết Trương Sở Tịch bên người còn có cái trúc cơ trung kỳ tu giả tùy thân bảo vệ, có thể ngày ấy đánh giết bốn vị trúc cơ hộ vệ lúc không gặp người kia xuất thủ, hắn liền cho rằng vừa lúc không tại bên cạnh. Nếu không, cái kia trúc cơ trung kỳ kết hợp bốn cái trúc cơ hộ vệ có đánh với chính mình một trận năng lực. Truyền mệnh lệnh của ta, để cho Nguyên Hạo Hiền, Nguyên Hạo Võ đám người phong tỏa Trường Khánh quận, nếu có không rõ tu giả đi vào, giết chết bất luận tội. Trường Khánh quận chính là Nguyên gia địa bàn. Nữ hoa kia như muốn chạy trốn, thế tất yếu đi qua nơi đây. Mặc dù hắn bây giờ là ngoài tầm tay với, nhưng có thể trước thời hạn phân phó Trường Khánh quận người ngăn lại nàng. Khóc đủ rồi. Trần Nghiệp đem ngu ngốc hư đoàn tử một lần nữa kẹp ở dưới nách, nàng mặc dù bất mãn như vậy tư thế, nhưng bây giờ chỉ có thể khuất phục Trần Nghiệp dâm uy. Trương Sở Tịch dùng sức lau mặt, bùn bẩn lẫn vào nước mắt ở trên mặt rắn mở, càng lộ vẻ chật vật. Nàng hít mũi một cái, cưỡng chế quần quật ủy khuất cùng sợ hãi, nói giọng khàn khàn, chúng ta bây giờ đi đâu? Nữ hài ngẩng lên khuôn mặt nhỏ lén lút quan sát Trần Nghiệp thân sắc, sợ hắn lại để cho tự mình ngậm miệng. Trường Khánh quận. Trần Nghiệp lời ít mà ý nhiều. Trường Khánh quận. Trương Sở Tịch sững sờ, cái kia đây không phải là Nguyên gia địa bàn sao? Nguyên Yếm khẳng định hạ lệnh phong tỏa. Chúng ta đến đó không phải tự chui đầu vào lưới. Nàng lúc ấy trốn đến hoảng hốt chạy bừa, phế đi thật nhiều phụ lục mới từ Nguyên gia đuổi bắt bên trong chạy trốn. Cái cuối cùng hộ vệ chính là gãy tại chỗ này. Vàng không đâu? Trần Nghiệp hỏi lại, lách qua Trường Khánh quận, muốn nhiều đi ít nhất 5 ngày lộ trình. 5 ngày, đầy đủ Nguyên Yếm dẫn người đuổi trở về. Trường Khánh quận mặc dù nguy hiểm, lại là nhanh nhất về yến phải qua đường. Thú hổ, chỉ cần đem cản đường tu giả chém giết liền tốt. Đây là đơn giản nhất sáng tỏ biện pháp. Lời nói này để cho Trương Sở Tịch hơi tỉnh táo một chút. Nàng nhìn xem Trần Nghiệp dính lấy vết máu cùng cho bụi gò má, nhỏ giọng nói, có thể ngươi đánh thắng được bọn họ sao? Ngươi thương thế của ngươi quan trọng hơn sao? Trần Nghiệp hơi mở ra, không có nghĩ rằng cái này đại tiểu thư sẽ còn quan tâm hắn. Chỉ là hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hơn phân nửa là nàng lo lắng chính mình đánh không lại, dẫn đến liên lụy nàng, lúc này mới quan tâm tới chính mình thương thế. A, ta tổn thương sớm tốt đây là lời nói thật, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt chút mà thôi. Trần Nghiệp dừng một chút, tiếp tục bổ sung, quản tốt ngươi chính mình. Ngươi liền ngoan ngoãn ở tại trên người ta, đừng cho ta thêm phiền liền tốt. Trương Sở Tịch bị nẹn đến một hơi kém chút không có đi lên. Cái gì gọi là ngoan ngoãn ở tại trên người hắn? Chính mình vẫn là cái khuê nữ hài đây. Nhưng nhớ tới Trần Nghiệp một mực nhấn mạnh ngậm miệng, nàng vùng vây bên dưới, cuối cùng vẫn là không dám mạnh miệng. Chỉ là bị kẹp lấy cũng quá mất mặt. Đêm dần khuya, hàn khí xâm nhập người. Hai người một đường ngự kiếm phi hành, ngược lại là xuôi gió xuôi nước, mắt thấy liền có thể vượt qua Trường Khánh quận, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trương Sở Tịch như chút được gánh nặng, hô xem ra Nguyên Yếm còn không có phản ứng lại. Nàng còn muốn nói điều gì, có thể thoáng nhìn Trần Nghiệp ánh mắt, lại ngượng ngùng ngậm miệng. Chỉ là trong lòng ngán thầm, trang cái gì? Dù sao lập tức ta liền không cầu ngươi. Đang lúc này, hưu, hưu, hưu. Ba đạo âm lãnh kiếm quang lặng yên bắn ra, phân biệt đánh út về phía Trần Nghiệp cùng với hắn dưới nách Trương Sở Tịch. Thử. Trần Nghiệp sớm có phòng bị. Hắn đông nhiên đạp mạnh phi kiếm, ngọc tàng kiếm đảo ngược, ken 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 ba tiếng, hiểm lại càng hiểm rời ra tất cả công kích. Phản ứng không chậm. Không hổ là dám xông ta Hắc Nhai thành người. Ba người tự đen trong bóng tối hiện thân. Một người cầm đầu, khí tức trầm ngưng, ánh mắt hung ác nham hiểm, đúng là trúc cơ tầng 3 tu vi. Mà tại hắn bên người, thì là một cái khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ. Trần Nghiệp, chúng ta lại gặp mặt. Người kia phương gặp Trần Nghiệp, khóe môi liền câu lên một cái tiêu ý. Trần Nghiệp tập trung nhìn vào, lông mày nhíu lại, Nguyên Hạo Hiên. Hắn không nghĩ tới, vậy mà chặn đường hắn chính là Nguyên Hạo Hiên. Người này tuổi còn trẻ, nhưng chiến lược cực mạnh. Cũng may, năm đó Bạch Tố Tố ép đến hắn thi triển Vũ Hóa Pháp, một thân tu vi không còn 5 điểm. Hiện tại, chính là cái bình thường trúc cơ tiền kỳ tu giả. Hắn dò xét trước mắt ba vị tu giả, đều là trúc cơ tiền kỳ. Trần Nghiệp trong lòng thở dài một tiếng, hắn muốn cho rằng có thể dựa vào liễm khí thuật tránh thoát Nguyên gia phong tỏa. Có thể mang theo Trương Sở Tịch cao tốc ngự kiếm, chung quy là khó mà đem tất cả khí tức che lại. Trương Sở Tịch càng là dọa đến run lẩy bẩy, đem cái đầu nhỏ giấu ở Trần Nghiệp trong cánh tay. Ô ô ô, ngươi chỉ là trúc cơ tiền kỳ linh thực phu, làm sao đối phó được ba cái ma tu đại ca, chính là hắn. Nguyên Hạo Hiên chỉ vào Trần Nghiệp, yếu ớt nói, ban đầu ở đảo Sơn Phượng, nếu không phải hắn cùng Bạch Tố Tố tiện nhân kia cùng một chỗ, ta sao lại bất nói nhiều lời. Nguyên Hạo Võ đánh gây hắn, đại nhân có lệnh, giết chết bất luận tội. Vậy trận. Nguyên Hạo Hiên sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nhớ ngày đó chính mình tu vi còn tại thời điểm, vị đại ca này sao dám cho hắn khoa tay múa chân. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Giết. Nguyên Hạo Võ một ngựa đi đầu, lấy ra một mặt máu cờ, gió lạnh từng trận. Nguyên Hạo Hiên cùng một tên khác trúc cơ sơ kỳ ma tu cũng đồng thời xuất thủ, ba người mơ hồ đứng vững phương hướng, hiển nhiên là muốn kết trận cố định. Tự tìm cái chết. Trần Nghiệp lòng chỉ muốn về, thấy là ba vị trúc cơ tiền kỳ tu giả, lúc này cười lạnh một tiếng, sát ý ngược lại hơn xa cái này ba vị ma tu. Đàng Vương, trong tay áo thanh quang bùng lên, xúc tu phá không mà ra, cuốn về phía tên kia yếu nhất ma tu. A, cái kia ma tu đang muốn kết trận, căn bản không ngờ tới bất thình lình tập kích, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, đã bị trúc cơ tầng 5 Đàng Vương siết bạo thành một đoàn huyết vụ. Thứ quỷ gì? Nguyên Hạo võ hoàng hốt, trận pháp trong nháy mắt bị cào phá. Trần Nghiệp cũng đã lấn người mà lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Nguyên Hạo Hiên. Ngưng Nguyên, Ngọc Tàng kiếm hóa thành đen nhánh ám mang, bọc lấy thiên quân thế, đối diện đến xuống. Nguyên Hạo Hiên sắc mặt kỳ biến, hắn chỗ nào nghĩ đến Trần Nghiệp thực lực lại tăng vọt đến đây, vội vàng lấy ra một mặt kim thuẫn. Bèn, kim thuẫn gào thét, Nguyên Hạo Hiên như gặp phải trọng kích, phun máu bay ngược. Nhị đệ, Nguyên Hạo võ vừa sợ vừa giận, máu cờ cuốn một cái, hóa thành mấy đạo huyết ảnh nhào về phía Trần Nghiệp. Cút! Trần Nghiệp nhìn cũng không nhìn, trở tay lấy ra bách thảo lô, nắp lò bén lên, màu xanh đan hỏa mãnh liệt mà ra, đem huyết ảnh đốt cháy hầu như không còn. Bản thân hắn thì như bóng với hình, lại lần nữa tới gần Nguyên Hạo Hiên. Ngươi, Nguyên Hạo Hiên vong hồn đại mạo, lượng trước coi như mình toàn thịnh, đều không phải đối thủ của hắn. Phúc. Trần Nghiệp một kiếm nêu đầu, lười lại nghe hắn nói nhảm. Hô trướng. Nguyên Hạo võ muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngập trời. Nhưng hai chân lại là không khỏi run rẩy, như muốn chạy trốn. Có thể trốn là không thể nào trốn đến. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, thiêu đốt tinh huyết, máu cờ tăng gọn, cổ động ngập trời ma diễm, biển máu ngập trời. Trần Nghiệp mặt không hề cảm xúc, lật tay lấy ra một cái nhỏ nhắn khô lâu trùng. Tàng Minh thiếu. Chúng bay ra, mà âm cuốn mà thôi. Nguyên Hạo võ đang toàn lực thôi động máu cờ, đột nhiên thần hồn đau xót, động tác đột nhiên chỉ trệ. Chỉ là cái này dừng lại ngưng động công phu. Trong tay hắn máu cờ, đúng là trực tiếp bị Tàng Minh khiếu cưỡng ép nuốt đi. Trần Nghiệp bóp dẫn kiếm quyết, Ngọc Tàng kiếm vạch qua một đạo màu mực lưu quang, nện ở Nguyên Hạo võ sát thịt bên trên. Lạch cạch. Tựa như bị đập nát quả hồng, cái này tráng kiện hán tử lúc này hóa thành một vũng máu bùn, thậm chí liền vũ hóa pháp cũng không kịp thi triển. Chương 294, Trần Nghiệp sinh khí, sở tịch gặp nạn, 1, chương 294, Trần Nghiệp sinh khí, sở tịch gặp nạn, 1, cái này ba tên trúc cơ tu giả, cơ hồ là vừa thấy mặt công phu liền bị Trần Nghiệp liên tiếp chu sát. Người ở bên ngoài xem ra, nhẹ nhàng thoải mái, có thể thực tế cũng không phải là như vậy. Trần Nghiệp thủ đoạn đều xuất hiện, đem áp đáy hòm đón sát thủ một mạch dùng ra. Ví dụ như Ngư Nguyên, ví dụ như Đẳng Vương đến mức Trương Sở Tịch, tự nhiên nhìn không ra nhiều môn như vậy nói. Nàng ngơ ngác nhìn cái kia ba bộ tàn tạ thi thể, lại nhìn một chút trước mắt cái này giống như sắt thần nam nhân. Chết không được, lúc trước Lan Di không làm gì được hắn. Nếu như muốn làm thật, sợ là trúc cơ trung kỳ Lan Di đều không phải đối thủ của hắn. Cùng với cái kia xúc tu thoạt nhìn rất buồn nôn, lại không nghĩ rằng đấu pháp uy năng kinh người. Chớ có trì hoãn. Tuy nói hiện nay chỉ gặp phải cái này ba vị trúc cơ tu giả, nhưng bọn hắn bỏ mình tin tức truyền trở về, còn sẽ tới càng nhiều Trần Nghiệp nhanh chóng thu hồi ba người di sản. Ma tu là ma tu, nhưng bọn hắn bảo bối thế nhưng là thực sự bảo bối. Ý của ngươi là, kế tiếp còn có những người khác. Có thể ngươi liền giết ba vị trúc cơ tu giả, Độ Tình Tông sợ rằng sẽ trực tiếp để tôn chủ tới Trương Sở Tịch mới vừa thả xuống tâm, lại nhấc lên. Độ Tình Tông xuất thủ, từ trước đến nay sẽ không cho người cơ hội chạy thoát. Ví dụ như đối phó nàng dạng này luyện khí kỳ tu giả, thậm chí phái ra đại lượng trúc cơ tu giả, lại trì hoãn đi xuống, có lẽ chính là như vậy. Trần Nghiệp liếc nàng một cái, thử lạnh một tiếng. Dứt lời, hắn lấy ra ngọc tàng kiếm, phân biệt tiến quốc phương hướng. Lúc này mới nhấc lên Trương Sở Tịch, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở Trường Khánh quận màn đêm bên trong. Dọc theo con đường này xuôi gió xuôi nước, kỳ thật, giết ba cái kia ma tu về sau, chỉ là nửa ngày công phu, Trần Nghiệp liền cảm nhận được sau lưng có cái cường hãn khí tức nhanh chóng tới gần. Cũng may lúc này hắn mau trở lại Nguyệt Tê Hồ Phượng, dù là người kia cho dù thế nào không cam lòng, cũng không dám tiếp tục đuổi giết. Mà bị hắn kẹp ở dưới nách Trương Sở Tịch, ban đầu còn kháng nghị sẽ. Đáng tiếc Trần Nghiệp không nhìn nàng kháng nghị, cái này ngu ngốc hư đoàn tử đành phải nhẫn nhục chịu đựng, ngoan ngoãn bị hắn kẹp lấy. Sư phụ, sư phụ trở về. Một đạo lưu quang chợt vật rơi vào bản thảo các hậu viện. Canh giữ ở cửa ra vào, gấp đến độ xoay quanh chi vi cái thứ nhất vọt ra. Làm nàng thấy rõ người tới lúc, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Sư phụ rơi xuống đất một nháy mắt chính là một cái lảo đảo, gần như đứng không vững, nhất định là bị tổn thương. Cũng không phải Trần Nghiệp phế vật. Hắn lo lắng truy binh, toàn lực thôi động linh lực buôn ba gần một ngày, nếu không phải hắn tu thành đại tuần hoàn, nếu không đã sớm tiêu hao thân thể. Giữa đường, còn trải qua một phen đắc chiến. Trước mắt suy yếu, đương nhiên. Nô. Hắn tiện tay đem kẹp lấy tay lại vứt trên mặt đất, cái kia tay lại phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Chi Vi lúc này mới thấy rõ, đoàn kia nuốt ở trên mặt đất, đầy người vết bẩn, tản ra hôi thối không rõ sự vật, lại là Trương Sở Tịch. Trên mặt nàng bộc lộ một ít kinh ngạc. Chi Vi đối với cái này nhìn như nhận qua tốt đẹp gia giáo, nội địa lại ngạo mạn vô lễ đại tiểu thư ký ức vẫn còn mới mẻ, lại không nghĩ, bây giờ là như vậy chật vật. Nàng dừng một chút, trước không đề cập tới Trương Sở Tịch, mà là nhìn hướng sư phụ, trong mắt ngậm lấy lo lắng, sư phụ, dọc theo con đường này có thể từng chịu tổn thương. Sư phụ ngươi ta là nhân vật bậc nào? Bất quá cứu một người mà thôi, còn có thể tổn thương đến chính mình. Trần Nghiệp nuốt vào một viên đan dược, thần sắc nhẹ nhõm, chính là đi đường mệt mỏi điểm này ngược lại là lời nói thật. Chuyến này một đến một về, hắn có gần 2 ngày đều tại cao tốc lự kiếm, tinh thần hoặc nhiều hoặc ít có chút đề bài. Ừm. Sư phụ, kỳ thật ngày hôm qua Bạch Chân Truyền đã phái người đi Hắc Nhai Thành tiếp ứng sư phụ, nghe nói là hai cái trúc cơ trung kỳ phong chủ, nhưng không nghĩ tới sư phụ đã đem người cứu trở về. Sư phụ thật lợi hại. Tóc đen tiểu nữ hài trong mắt lóe ra sùng bái, Nàng tay nhỏ ôm ngực, âm thanh bỗng nhiên thấp chút hứa, Chi Vi lúc đầu còn lo lắng sư phụ sẽ dù sao, đó là ma đạo địa bàn. Nguyên lai, vẫn là Đồ Nhi xem thường sư phụ. Không bình thường. Trần Nghiệp bị Đồ Nhi thổi phồng đến mức có chút lâng lâng, vẻ mặt đều tản đi mấy phần. Hắn bung bung tay, ra vẻ khiêm tốn, trong lòng lại đắc ý đến mức trên đất trường sở tịch, thì cực lực co quắp chính mình, sợ bị người khác chú ý tới. Ân. Thứ ngu ngốc năm tiến hóa thành bẩn đoàn tử. Chi Vi mắt liếc Trương Sở Tịch, sư phụ, chờ một lúc, Bạch Chân Truyền có thể sẽ tới đón Trương Sở Tịch cái gì? Trên mặt đất đoàn kia bẩn thỉu đồ vật đống nhiên gậy một cái, một tấm dán đầy bùn bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng. Để cho nàng bộ dáng này đi gặp người, còn không bằng để cho nàng chết. Không, hiện tại không được. Ta muốn trước rửa mặt một phen bẩn đoàn tử siết chặt y phục, chiếu sáng rạng rỡ con mắt cầu cứu tựa như nhìn hướng Chi Vi. Chi Vi liếc nhìn con mắt của nàng, gặp lưu chuyển dị mang, phảng phất giống như chấm nhỏ, trong lòng minh bạch, đây chính là cái kia Bích Tú Linh khu biểu hiện bên ngoài. Đến cùng là trời sinh linh thể, lại là trưởng lao chi nữ, nếu là đắc tội nàng, sợ rằng bất lợi sư phụ. Nghiệm đây, Chi Vi khéo léo nhẹ gật đầu, hậu viện có nước, ta cái này liền giúp ngươi chuẩn bị nước nóng, đợi chút nữa nàng lời còn chưa nói hết, Trương Sở Tịch chuyện đương nhiên yêu cầu nói, nhớ kỹ, nếu là nước linh tuyển. Còn có, ta cần ngưng hương ngọc lộ cùng lưu ly hoa. Lưu ly hoa ngươi biết ta, chính là các ngươi Lâm Tùng Cốc đặc sản. Ân cũng không muốn phái người khác tới hầu hạ ta, ta không quen phạm nhân hầu hạ, đợi chút nữa ngươi tới liền tốt. Chi Vi yên tĩnh nghe lấy, thầm giận mình. Cái kia lưu ly hoa liền nàng đều không bỏ được uống nhiều, không nghĩ tới Trương Sở Tịch lại là dùng để tắm. Nàng nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị quay người múc nước. Dừng lại. Trần Nghiệp đột nhiên lên tiếng. Chi Vi nghe tiếng dừng lại, Trương Sở Tịch run lẩy bẩy, ta lại không có làm cái gì, nàng đã đối Trần Nghiệp có bóng ma tâm lý, nhìn thấy hắn ngựa khí rẽ run, hai chân cũng bắt đầu phát run lên. Không có việc gì, ta có một số việc phân phó. Trần Nghiệp thản nhiên nói, nhìn hướng Chi Vi, Chi Vi, Thanh Quân đâu? Lần này trở về làm sao không nhìn thấy nàng? Chi Vi mím mím môi, thần sắc căm u. Thanh Quân biết sư phụ đi Hắc Nhai Thành về sau, liền muốn đi Hắc Nhai Thành cứu sư phụ trở về. Cái gì? Chớ cùng hắn nói, chính mình mới từ Hắc Nhai Thành trở về, Thanh Quân quay đầu liền đi Hắc Nhai Thành. Đây không phải là hồ đồ. Nàng một cái luyện khí tu sĩ, coi như đi Hắc Nhai Thành, lại có thể làm cái gì? Hơn nữa ta còn trở về Trần Nghiệp suýt nữa một hơi không có chỉ hoan tới. Ẩn sư phụ các loại. Chi Vi háng giọng một cái, dừng một chút về sau, mới nói, Bạch Chân Truyền biết Thanh Quân ý nghĩa về sau, liền để một cái phong chủ dẫn Thanh Quân đi Hắc Nhai Thành. Vừa vặn Thanh Quân không biết Hắc Nhai Thành vị trí, cho nên nàng liền đồng ý, sau đó vị kia phong chủ để cho Thanh Quân ngồi linh chu bên trong, để linh chu tại Nguyệt Tê phường xung quanh vừa đi vừa về đi dạo, nàng cho là mình tại đi Hắc Nhai Thành, thực tế còn tại Nguyệt Tê hồ phường đây. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn hoài nghi liếc nhìn mặt không thay đổi Đại Đồ Nhi, hắn làm sao cảm giác Chi Vi là cố ý hù dọa chính mình. Như vậy liền tốt. Chi Vi, tiền viện trông coi bất kỳ người nào không được đến gần hậu viện. Ta còn có chút sự tình phân phó Trương Sở Tịch. Là, sư phụ. Chi Vi gật đầu, quay người rời đi. Trông coi giống như đã từng quen biết trông coi. Chương 294, Trần Nghiệp sinh khí, Sở Tịch gặp nạn 2, chương 294, Trần Nghiệp sinh khí, Sở Tịch gặp nạn 2, nhưng sư phụ cùng Trương Sở Tịch ở giữa tuyệt đối không có gì. Trong biệt tử, trong viện chỉ còn lại Trần Nghiệp cùng Trương Sở Tịch hai người. Ngươi để cho nàng đi làm cái gì? Trương Sở Tịch có chút hoảng sợ, ánh mắt trốn tránh, nàng đi. Người nào tới giúp ta chuẩn bị nước nóng? Trần Nghiệp thật sự tức giận cười. Lan Di đến nay sinh tử chưa biết, bốn cái trung thành thị vệ vì nàng mất mạng. Nhưng bây giờ nàng chạy thoát về sau, không những không có bộc lộ mảy may ấy nấy, ngược lại còn lo lắng hơn chính mình dung nhan. Trọng yếu nhất chính là, vậy mà còn đem chính mình Đồ Nhi làm thị nữ. Đồ Nhi một mực là Trần Nghiệp bại ngược. Nàng lời nói này lập tức đốt lên Trần Nghiệp lửa giận trong lòng, phải biết, hắn còn không có tìm Trương Sở Tịch tính toán Thanh Quân sổ sách. A Sở Tịch a. Trần Nghiệp âm thanh đống nhiên ôn nhu xuống, hắn bắt lấy nữ hài bẩn thỉu tay nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Trương Sở Tịch toàn thân phát run, hoảng sợ nhìn hướng Trần Nghiệp, nghĩ rút về tay, có thể mà lại không dám. Ngươi khi đó có phải là muốn giết ta ấy nhỉ? Nếu là ta chết rồi, Thanh Quân hạ chẳng hơn phân nửa cũng không ổn đi. Trần Nghiệp cười nói, có thể lời nói bên trong hàn ý mười phần. Nguy rồi. Trương Sở Tịch giật mình trong lòng, nàng nhắm mắt nói, ta không có, ta lúc đầu chỉ là nghĩ chỉ là muốn mở cái nói đùa. Trần Nghiệp cười híp mắt nhìn hướng Trương Sở Tịch, nói dối cũng không phải cái hảo hài tử a. Nói đùa, muốn đi vắng vẻ thương hạ của sao? Nói đùa, muốn mang bốn cái tử sĩ sao? Hắn nói xong, sờ lên nữ hài bóng lây tóc, cảm khái bật vần, Sở Tịch, ngươi nói ngươi là cái hảo hài tử sao nô? Trước đây lần thứ nhất gặp mặt, khi đó ngươi còn vu hãm Thanh Quân đây. Đáng ghét Trương Sở Tịch giận mà không dám nói gì. Người kia, vân vụ bí cảnh đồ vật đều là nàng, rõ ràng chính là cái kia từ Thanh Quân cấp nàng đồ vật. Đến mức bốn cái tử sĩ, đều nói là tử sĩ, chết thì chết, trên đời này chết nhiều người như vậy, liên quan gì đến nàng? Chỉ có Lan Di, nàng quả thật có chút thấy nấy. Có thể Lan Di bây giờ không phải là đi Đông Hải sao? Tại cùng giai trong tay, muốn chạy trốn mệnh tóm lại không có đi. Đáng chết Trần Nghiệp, vậy mà đe dọa nàng. Chờ gặp mẫu thân, nàng nhất định muốn thật tốt cùng hắn tính toán nợ cũ. Trong lòng Trương Sở Tịch oán hận, có thể trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ, ngập ngừng nói, "Trần Hộ Pháp, quá khứ đều là Sở Tịch sai Sở Tịch, về sau sẽ lại không đảm bảo. Hơn nữa, Sở Tịch không phải hải tử, sớm đã trưởng thành." Đáng tiếc, nàng trong mắt vẻ oán hận, Trần Nghiệp làm sao lại không nhìn thấy? Cái này hư đoàn tử, tắc hỏng không thể để nàng về sau cho ta lột ngạt. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lướt qua một vẻ tàn khốc. Dù sao hiện tại, tứ trưởng lão ân tình hắn đã trả sạch. Hiện tại lại đối với Trương Sở Tịch làm cái gì, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Mà Trương Sở Tịch vừa mới chết bên trong chạy trốn, tâm thần bối rối, đồng thời lại sợ hai hắn, bên người không có hộ vệ, Lan Di cũng không có tùy thân làm bạn, càng mất đi cùng tứ trưởng lão liên hệ. Có thể nói là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trưởng thành, ta còn làm ngươi cùng Thanh Quân không chênh lệch nhiều đây. Trần Nghiệp cười nói, hắn đối với tin tức này ngược lại không ngoài ý muốn. Trương Sở Tịch tựa hồ so với Thanh Quân hơi lớn, xác thực mới vừa trưởng thành không lâu. Trương Sở Tịch cúi đầu không dám nói lời nào, nàng đã phát giác tình huống không đúng. Quả nhiên, Trần Nghiệp lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, mang theo nàng hướng đằng sau đi đến, thân là sư phụ, không đành lòng đồ nhi hầu hạ người khác, vậy không thể làm gì khác hơn là để sư phụ tới thay thế. Không không cần ngươi, Trương Sở Tịch âm thanh phát run, cố gắng muốn đem chính mình co lại nhỏ hơn. Nàng một cái tay nắm chặt chính mình cổ áo, đầu gối đồng thời cùng một chỗ, phí công kháng cự Trần Nghiệp kéo động. Cho phép ngươi. Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, cúi người, bàn tay lớn chụp tới, dễ như trở bàn tay mà đưa nàng nhấc lên. Trương Sở Tịch kinh hô một tiếng, hai chân cách mặt đất, phí công đá đạp lung tung, nước bùn cọ đến Trần Nghiệp áo choàng bên trên, để cho hắn chân mày níu chặt hơn. Hắn không có đi hướng ra phòng, mà là đi thẳng tới hậu viện nơi hẻo lánh lộ thiên bên giếng nước. Nơi này để đó một cái cao cỡ nửa người thùng gỗ lớn, bên cạnh còn có mấy thùng dự bị nước giếng. Trần Nghiệp ý niệm khẽ nhúc nhích, bách thảo lô treo ở thùng bên trên, nắp lò khẽ mở, một đạo ấm áp màu xanh đan hỏa rơi vào trong nước. Nước giếng cấp tốc ấm lên, lượn lờ bạch khí dâng lên. Thế là, Trần Nghiệp căn bản không có kiên nhẫn đi giải, đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, ngưng tụ chân nguyên giống như lưỡi dao, trực tiếp đem cái kia không sạch sẽ dây buộc tính cả eo váy bên cạnh vải vóc cùng nhau xé rách. Vỡ vụn gấm vóc trượt xuống, lộ ra phía dưới mơ hồ phát họa ra thiếu nữ tinh tế vòng eo cùng có chút chập trùng đường vòng cung áo lót một góc. Người, Trương Sở Tịch như bị sét đánh, nàng vô ý thức dùng hai tay gắt gao vây quanh ở lồng ngực, thân thể quận mình giống chỉ chịu kinh hãi con tôm. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc nói xong lời nói dối, cái này có gì ghê gớm đâu. Thanh Quân hồi nhỏ, không phải cũng là ta giúp nàng tắm. Soạn. Nói xong, Trần Nghiệp đưa tay kéo một cái, dính đầy nước bùn vết máu ngoại bào lộ bỏ, Trương Sở Tịch trắng như tuyết mượt mà bả vai bại lộ tại hơi lạnh trong gió đêm. A. Nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, liều mạng muốn dùng hai tay che lấp càng nhiều. Trần Nghiệp biết miệng, gia hỏa này sẽ không thật sự coi chính mình muốn làm cái gì a. Hắn không có tiếp tục lột trừ bỏ còn lại áo lót, mà là trực tiếp nhấc lên nàng mạnh khảnh cánh tay, đem nàng ném đi vào. Lời còn chưa dứt, Trương Sở Tịch chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể mất trọng lượng. Phù phù. Nàng bị toàn bộ ném vào đựng đầy ấm áp nước giếng trong thùng gỗ to. Bọt nước văng khắp nơi. Ấm áp dòng nước trong nháy mắt bao khỏa nàng băng lãnh run rẩy thân thể, to lớn xung kích để cho nàng bỗng nhiên ho khan, tóc trên mặt khô cạn nước bùn cấp tốc ở trong nước ngất mở, vẫn đục một mảnh. Nàng chật vật đập nước, từ trong nước ló đầu ra, miệng lớn thở dốc, tóc ướt sũng dán tại gò má cùng trên cổ, mở to hai mắt bên trong tràn đầy cực hạn xấu hổ giận dữ. Trần Nghiệp đứng tại bên thùng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng tại vẫn đục trong nước dãy rủa, tiện tay cầm lấy bên cạnh múc nước một hồ lô, múc một hồ lô sạch sẽ nước ấm, đối với đỉnh đầu của nàng liền rót đi xuống. Khục khục cụ Trần Nghiệp, ta hận ngươi, ta nhất định sẽ nói cho mụ ta biết, để cho ngươi chết không yên lành. Ấm áp dòng nước cọ rửa mặt của nàng, xuống rơi bùn bẩn, lộ ra phía dưới trắng xám tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nàng một bên ho khan một bên khàn giọng kiệt lực khóc mắng, nước mắt lẫn vào nước ấm quần quần mà xuống. Trần Nghiệp sinh khí, thử. Thanh Quân nghĩ tới ta giúp nàng, ta cũng không nguyện ý, ngươi còn cho ta không vui đi lên. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì như thế đối với ta? Ta là tứ trưởng lão nữ nhi, ngươi chỉ là một cái ti tiện tán tu, một cái hộ pháp. Ngươi dám làm nhục ta như vậy? Trương Sở Tịch cắn răng, khuôn mặt nhỏ xông lên huyết sắc, đem đấy lòng lời nói một mạch nói ra. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Nghiệp dám như thế đối với nàng. Rõ ràng là Linh Nhẫn Tông cầu cái kia không phải là nàng Trương Sở Tịch hạ nhân sao? Ba. Một tiếng thanh thúy bật hai, so với nàng tiếng thét chói tai càng vang dội. Trương Sở Tịch khóc tiếng mắng im bặt mà dừng. Nàng khó có thể tin che lấy chính mình cấp tốc sưng đỏ lên gò má, cặp kia xinh đẹp tinh mâu trừng tròn xoe, triệt để bối rối. Chương 295, Trần Nghiệp tố hỗn hợp đánh kép, 1, chương 295, Trần Nghiệp tố hỗn hợp đánh kép, 1, Trần Nghiệp cho nàng một bạt hai. Hắn thu tay lại, thần sắc băng lãnh như sắt. Một bạt hai này, không thể bảo là không nặng. Cái kia xinh đẹp trắng non khuôn mặt nhỏ, mắt Trần có thể thấy hiện lên sưng đỏ dấu bàn tay. Trương Sở Tịch bụm mặt gò má, đần độn tại trong thùng tắm, không thể tin. Từ sinh ra đến bây giờ, liền cho tới bây giờ không ai dám đánh nàng. Cho dù là mẫu thân. Mẫu thân là kim đan chân nhân, động một tí bế quan một năm mấy năm. Từ sinh ra đến bây giờ, kỳ thật Trương Sở Tịch cùng mẫu thân thời gian chung đụng rất ít rất ít. Bởi vậy, toàn tông trên cửa bên dưới, liền không ai dám quan tâm nàng. Lại thêm, lại có Bạch Tố Tố cái này tiền bối làm tấm gương. Trương Sở Tịch tự nhận là Bạch Tố Tố so với nàng quá đáng nhiều, ít nhất nàng không có tùy tiện đả thương người, bởi vậy cho tới bây giờ không có cảm thấy chính mình quá đáng. Trương Sở Tịch, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, âm thanh không mang một tia tình cảm, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình hình. Tứ trưởng lão, nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo. Linh Ẩn Tông, đại trận đã đóng, bây giờ nơi này là bản thảo cát, là ta Trần Nghiệp địa bàn. Trần Nghiệp biết, cái gọi là người hiền bị bắt nạt. Trương Sở Tịch loại này hài tử hư, ngươi càng là khách khí với nàng, nàng càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà bây giờ, Linh Ẩn Tông tin tức ngăn cách, mà tại Nguyệt Tê Hồ Phường, Bạch Tố Tố lại là người một nhà. Dù hắn giết Trương Sở Tịch, hắn tin tưởng Bạch Tố Tố hơn phân nửa sẽ còn vì hắn che lấp dù sao. Có sao nói vậy, cái này Bạch Tố Tố à, cũng là hư đoạn tử. Đương nhiên, Trần Nghiệp còn không đến mức giết Trương Sở Tịch, hắn chỉ là nghĩ thừa dịp hiện tại, thật tốt giáo dục một chút hư đoạn tử mà thôi. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một cái nắm chặt nàng tóc có lớp, ép buộc nàng ngẩng đầu lên. Cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lướt qua một vệt vẻ đau xót, kinh hoàng nhìn xem hắn. Anh hồng nhạt miệng nhỏ môi mím thật chặt, cũng không dám lại mắng nửa chữ. Quả nhiên, sợ uy không sợ đức. Lúc trước đảo vong bên trong, Trần Nghiệp liền ý thức được cái này hư đoạn tử lấn yếu sợ mạnh. Nghe cho kỹ, ngươi bây giờ bất quá là ta nhặt về một cái vương hữu. Ta nghĩ làm sao đối với ngươi, liền làm sao đối với ngươi. Còn dám đối với ta nhè răng trợn mắt, ta liền đem ngươi lột sạch, ném tới trên đường phố đi cho ma tu làm lô đỉnh. Trương Sở Tịch nhìn xem hắn cặp kia không có chút nào thương hại con mắt, sợ hãi trong lòng cuối cùng ép qua khuất đủ. Nàng ý thức được, Trần Nghiệp là thật dám. Đây cũng không phải là nàng suy đoán lung tung. Trương Sở Tịch tuy xấu, nhưng cũng đốc. Nàng biết, nếu như Trần Nghiệp không dám, vậy hắn không có khả năng nhục nhã nàng, thậm chí còn dám đánh nàng. Nữ hải co rúm lại một chút, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng rốt cuộc không dám mắng lên tiếng. Đây mới là hảo hải tử. Trần Nghiệp buông tay ra, nhìn xem nàng một lần nữa rơi xuống nước đọng bên trong run lẩy bẩy. Hắn từ góc tường cầm lấy cái kia thô cứng rắn bàn chải, trong tay đứt lượng. Quay người, Trương Sở Tịch cắn môi, run rẩy quay lưng lại. Nàng hai tay xít sao ôm lấy lồng ngực, túi đầu, không dám nhìn Trần Nghiệp, lại không dám nhìn trong nước cái bóng của mình. Nóng bỏng nước mắt từng viên lớn nhỏ vào vận đục trong nước vô tình Trần Nghiệp, nắm lên bàn chải, chấm nước, liền ở nàng non mịn phần lưng dùng sức quét. Nô, quét lông thô cứng rắn, tại nàng mềm mại trên da thịt lưu lại từng đạo vết đỏ. Trương Sở Tịch đau đến toàn thân phát run, nhưng căn bản không dám đưa ra nửa phần kháng nghị, chỉ là trầm thấp rên. Trần Nghiệp mắt điếc tai ngơ, đau, rơi xuống trên người mình mới biết được đau. Loại này bốc đồng tên vô lại, cho tới bây giờ không cân nhắc người khác. Tất nhiên dạng này, thân là hai cái đồ nhi sư phụ, Trần Nghiệp thực sự không thể ngồi xem trên đời này còn có hư hỏng như vậy hài tử, nhất định muốn hung hăng giáo dục một phen. Bàn chải theo sống lưng của nàng một đường hướng phía dưới, lướt qua cái kia vòng eo thon, thậm chí tại nàng căng cứng trên cặp mông nặng nề mà xoa mấy lần. Ô Trương Sở Tịch phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, hai chân như nhũ ra, gần như muốn trượt vào thùng ngọn nguồn. Đứng vững. Trần Nghiệp khẽ quát một tiếng. Trương Sở Tịch không dám chống lại, ôm lồng ngực, dáng chống đỡ đứng lên, tùy ý nam nhân kia giúp nàng lau rửa. Rất nhanh, Trần Nghiệp tay đi vòng qua phía trước. Không không cần nơi đó, ta tự mình tới. Trương Sở Tịch âm thanh phát run, thấp giọng cầu xin tha thứ. Trần Nghiệp động tác dừng lại. Hắn đem bàn chải ném vào trong thùng gỗ, tóe lên bọt nước lại xối nàng một mặt. Chính mình tẩy. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ ném ra một bộ sạch sẽ pháp y liễu, vứt trên mặt đất. Một nén hương về sau, mặc quần áo tử tế lăn ra đây. Bạch Tố Tố nhanh đến, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi bộ này quỷ bộ dáng. Bạch Tố Tố Trương Sở Tịch tinh mâu hơi sáng, hàm ẩn hận ý đáng ghét Trần Nghiệp, nàng muốn hướng Bạch Chân Truyền cáo trạng. Bạch Chân Truyền từ nhỏ đều chiếu cố nàng, một khi biết việc này, nhất định sẽ để hắn chết không yên lành. Lần này làm có chút quá đáng, bất quá không quan trọng. Trần Nghiệp rửa tay một cái, cuối cùng giải mấy phần khí. Nữ tử này, suýt nữa hại hắn thanh quân, sau đó còn coi chi vi là thành thị nữ sai bảo. Trần Nghiệp làm sao có thể nín được khẩu khí này? Dù là Trương Sở Tịch phía sau là tứ trưởng lão, hắn cũng phải hung hăng dạy dỗ cái này không biết trời cao đất rộng hư đoạn tử. Hòa nhã mặt đúng không? Xem người khác làm kiến hôi đúng không vậy? Hắn Trần Nghiệp còn nhất định muốn hung hăng nhục nhã nàng. Sư phụ, muốn hay không đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Sau đó liền nói là ma tu lưu lại ám thủ. Chẳng biết lúc nào, Chi Vi đi tới bên cạnh hắn, yếu ớt nói. Trần Nghiệp vô ý thức trả lời, vô luận như thế nào, tứ trưởng lao đối với ta có truyền đạo tri ân, nếu là ta cứu trở về Trương Sở Tịnh, trở mặt lại giết nàng, cái gọi là báo ân, chẳng phải là lừa mình dối người, huống hồ nữ tử này tội không đáng chết. Các loại. Trần Nghiệp hậu chi hậu giác, mắt hắn híp lại. Chi Vi vì sao có câu hỏi này? A, cái gì gọi là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cái này Đại Đồ Nhi, chẳng lẽ lại đang nghe trộm hắn? Chỉ thấy Đại Đồ Nhi thần sắc có chút thương tâm, nàng thở dài, sư phụ đang suy nghĩ gì đấy? Vừa mới Trương Sở Tịch kêu khóc này thanh âm bao lớn, Đồ Nhi làm sao không nghe thấy? Liễm âm trận. Trần Nghiệp lời ít mà ý nhiều. Đồ Nhi đã luyện khí tầng 9, lại tu hành thất diệu dưỡng hồn pháp. Loại này liễm âm trận quá mức cấp thấp, đối với Chi Vi mà nói, hình như không. Chi Vi âm thanh bình tĩnh, chuyện đương nhiên nói, nàng có chút thất lạc, sư phụ ánh mắt đã bao lâu xa suốt tại Đồ Nhi trên thân, liền Đồ Nhi tu vi đều không hiểu rõ sao lần này. Sư phụ bị Đồ Nhi ngược lại đem một quân, có chút chột dạ, á phải không? Bất quá sư phụ chẳng hề làm gì, chỉ là đánh một cái nàng. Ân, Đồ Nhi biết. Chi Vi ngược lại là thần sắc như thường, nàng không dám thật sự dùng thần thức đi nghe lén. Bởi vậy chỉ nghe được Trương Sở Tịch thống mạ âm thanh. Đại khái là sư phụ dạy dỗ một chút nàng à, hơn nữa thời gian ngắn như vậy, sư phụ muốn làm cái gì cũng không kịp. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là sư phụ không phải loại người như vậy. Hắn sẽ không bắt buộc người khác làm chơ chén sự tình. Dừng một chút, Chi Vi tiếp tục nói, có thể Trương Sở Tịch mông chiều từ bé, không coi ai ra gì. Sư phụ đã bị nàng ghi hận trong lòng, hậu hoạn vô tận. Như sư phụ không đành lòng, Đồ Nhi có thể làm thay. Việc này không cần lại nâng. Trần Nghiệp xua tay, thần sắc khôi phục nghiêm túc, sư phụ trong lòng hiểu rõ, việc này liền không cần Chi Vi quan tâm. Hắn không lo lắng Trương Sở Tịch có thể trả thù. Trung Vi tuổi tác không lớn, chỉ cần thật tốt giáo dục một phen, sẽ luôn để cho nàng biết sai. Một nén hương sau, hậu viện cửa bị đẩy ra. Trương Sở Tịch đi ra. Nàng đổi lại một thân màu xanh nhạt pháp y liễu, mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng cũng che không được nàng thoát tục dung mạo. Chương 295, Trần Nghiệp Tố Tố, hỗn hợp đánh kép 2, chương 295, Trần Nghiệp Tố Tố, hỗn hợp đánh kép 2, tóc ướt sũng, đơn giản kéo cái búi tóc, lộ ra tấm kia bị rửa đến trắng nõn khuôn mặt nhỏ, chỉ là còn có một ít sưng đỏ. Nàng cúi đầu, hai tay xoắn góc áo, từng bước một rời đi ra. Lại không còn phía trước ngang ngược càn rỡ, cả người giống như là một cái đấu bại gà trống, hiệu xịu đầu đập não. Chân chân hộ pháp, nàng cắn răng, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Ân. Trần Nghiệp nhàn nhạt lên tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, tất nhiên thu thập xong, liền đi tiền đường chờ xem. Bạch Chân Truyền cũng sắp đến. Bạch tỷ tỷ. Trương Sở Tịch siết chặt nắm đấm. Chờ xem, chờ Bạch tỷ tỷ đến, ta muốn để ngươi đem ngươi hôm nay đối với ta làm hết thảy, gấp trăm lần nghìn lần còn trở về. Ta muốn để ngươi quỳ gối tại trước mặt ta cầu xin tha thứ. Ta muốn để ngươi cũng nếm thử bị lộ sạch đục nhã tư vị. Trong lòng nàng điên cuồng gầm thét, mặt ngoài cố nén không phát tác, chỉ là bước nhanh hơn, vượt qua Trần Nghiệp, xông về tiền đường. Trần Nghiệp nhìn xem nàng cái kia không kịp chờ đợi bóng lưng, nhếch miệng lên một vẻ tiểu ý nha đầu này, vẫn là không có học văn a. Sư phụ, Chi Vi có chút bận tâm. Nàng nhìn thấy Trương Sở Tịch trên mặt sưng đỏ, trong lòng hiểu rõ, vừa rồi sư phụ vậy mà cho nàng một bát hai. Không sao, chúng ta cùng đi gặp Bạch Chân Truyền đi. Thanh Quân có lẽ đi theo nàng trở về. Trần Nghiệp vỗ vỗ Đỗ Nhi bà bay. Những ngày qua bản thảo các đóng cửa từ chối tiếp khách, bởi vì trong các loại đan dược linh thảo đã không đối ngoại bán ra, chuyên môn cung cấp linh nhận tông tu giả. Lúc này, Từ Trường Hà đã đi tới bản thảo các, cười đối với Trần Nghiệp lên tiếng chào. Trần Hộ Pháp lần này cứu trở về Trương Sở Tịch, quả thật dựng lên một đại công. Trương Sở Tịch chính là Bích Tú Linh Khu, lại là tứ trưởng lão trí nữ, chắc hẳn về tông về sau, tông môn rất có ban thưởng. Trần Nghiệp mắt liếc cách đó không xa nữ hải. Trương Sở Tịch thoạt nhìn lại giống lúc trước vị kia đoàn trang văn nhã đại tiểu thư, đang lễ phép cùng một chút tu giả chào hỏi. Cái này hư đoàn tử cùng Bạch Tố Tố khác biệt. Bạch Tố Tố chưa từng che lấp, nhưng Trương Sở Tịch thường thường mặt ngoài có lễ phép, nhưng nội tâm lại là hỏng nước chảy. Đương nhiên, càng có thể là Bạch Tố Tố có không đi che giấu thực lực, mà Trương Sở Tịch không có mà thôi. Trần Nghiệp bất động thanh sắc hỏi, "Tứ Minh, ta nghe nói Trương Sở Tịch chỉ là tứ trưởng lao dưỡng nữ, chẳng lẽ nàng là vì thiên phú mới bị thu làm dưỡng nữ?" Từ Trường Hà cười nói, "Nào có đơn giản như vậy, có thiên phú thu làm đồ đệ liền tốt, tội gì thu làm dưỡng nữ? Trên thực tế a, Trương Sở Tịch thân thế còn có chút đặc thù." Nói tới chỗ này, hắn thần sắc đều trở nên thần bí. Trần Nghiệp lòng hiếu kỳ bị câu lên, "Nói thế nào? Trong lúc này còn có cố sự hay sao?" Từ Trường Hà nhìn hai bên một chút, hắn truyền âm nói, "Tục truyền, Trương Sở Tịch đích thật là tứ trưởng lão thân sinh nữ nhi." Trần Nghiệp giật mình, hắn nhớ tới rất rõ ràng, tứ trưởng lão cùng Bạch Ly quan hệ tâm đầu ý hợp, đến nay không có đạo lữ. Mà Từ Trường Hà không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, hơn nữa là cùng Bạch Ly Bạch chân nhân nữ nhi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn, thật giả không chắc. Trần Nghiệp lần này trợn tròn mắt, có thể Bạch chân nhân không phải có khác đạo lữ sao? Từ Trường Hà kéo ra khoe miệng, suýt nữa không nhịn được cười ha hả, "Trần đạo hữu, ai Trần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ vẫn là cái thuần yêu tu giả hay sao? Bạch chân nhân như vậy thiên kiêu, có mấy cái thế thiếp không thể bình thường hơn được. Chỉ là Bạch chân nhân cùng tứ trưởng lão tại trong tông môn đâu địa vị đặc thù, lại thêm Bạch chân nhân đạo lữ, địa vị bất phàm." Khu khu cụ, nói tóm lại, Trương Sở Tịch thân thế, không tiện làm người biết, thậm chí liền chính nàng cũng không biết được. Phải, nghe tới trong lúc này rất có cố sự. Trần Nghiệp hoài nghi nhìn xem Từ Trường Hà, tất nhiên liền chính Trương Sở Tịch cũng không biết, làm sao ngươi biết? Từ Trường Hà cười đắc ý, "Ngươi chẳng lẽ quên nhà ta lão tổ là ai? Nhà ta lão tổ lúc trước thế nhưng là tứ trưởng lão đồng môn sư mình. Ngay bình thường, chính là từ ta theo tùy tùng lão tổ. Từng trong lúc vô tình nghe được lão tổ thất thần hồi ức chuyện cũ. Tựa hồ, đây cũng chỉ là lão tổ phỏng đoán, ngươi chớ có coi là thật." Trần Nghiệp yên lặng chảy mồ hôi lạnh, "Ta nhưng không dám nhận thật. Cũng may, Bạch Tố Tố có lẽ không biết lời đồn đại này. Chắc không được hai gia hỏa này đều rất phách lối lường trước cái kia Bạch Ly lúc trước cũng là bên báo hung hăng chủ, điển hình thiên kiêu nhân vật phản diện này loại nhân vật." Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên vạch qua một đạo lưu quang. Một cỗ cường đại vô song uy áp giáng lâm, toàn bộ bản thảo các không khí đều phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. "Đến rồi." Từ Trường Hà mừng rỡ. Người đến tóc vàng óng ánh, áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng như băng, quanh thân quần quanh lạnh tấu xương kiếm ý chỉ tiếp dung mạo có chút non nớt, người khác nhìn, liếc mắt còn tưởng rằng là cái tiểu nữ hài. "Bạch tỷ tỷ." Một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở kêu gọi phá vỡ yên lặng. Trương Sở Tịch bỏ ra, nàng giống như là nhận thiên đại ủy khuất hải tử đã nhìn thấy phụ huynh, liều lĩnh nào về phía Bạch Tố Tố. "Bạch tỷ tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta a." Ô ô ô, Bạch Tố Tố lông mày cau lại, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận cái này nhào tới nắm. "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Tố Tố thần sắc không vui, ánh mắt đảo qua Trương Sở Tịch sưng đỏ gò má. Nàng là nhìn xem Trương Sở Tịch lớn lên, đối nó vẫn là có nhất định tình cảm. Hoặc là nói, Trương Sở Tịch nặng mạn, có một bộ phận chính là đến từ nàng. Là hắn, là Trần Nghiệp. Trương Sở Tịch chỉ vào sau đó đi ra Trần Nghiệp, than thở khóc lóc lên ăn nói, hắn thấy chết không cứu. Hại chết Lan Di cùng ta hộ vệ. Hắn còn đục nhã ta. Đánh ta. Còn đem ta ném vào nước bẩn bên trong ô ô ô Bạch tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn giết hắn. Giết hắn giúp ta hả giận. Đến mức Trần Nghiệp giúp nàng tắm một chuyện, Trương Sở Tịch tự nhiên ngượng ngùng tại loại này nơi nói. Từ Trường Hà cực kỳ hoảng sợ, hắn nghiêm mặt nói, "Trương sư điện, Trần hộ pháp cứu ngươi một mạng, thế nào lại là hại ngươi?" Trương Sở Tịch khóc nước mắt như mưa, "Nếu là hắn sớm một chút đến, hộ vệ của ta làm sao lại chết? Lan Di làm sao lại hạ lạc không chắc? Lấy hắn thực lực, nếu là sớm một chút đến, cái kia Nguyên Yếm làm sao lại hại ta? Cái này Từ Trường Hà còn muốn là Trần Nghiệp giải thích, nhưng Bạch Tố Tố sắc mặt lạnh hạ, không vui liếc Từ Trường Hà một cái. Hắn toàn thân phát lạnh, chỉ có thể ngậm mồm, đối với Trần Nghiệp bằng tới thương mà không giúp được gì ánh mắt. Đến mức Trần Nghiệp, hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, còn đánh giá thấp Hư Đoàn Tử tà ác cùng không muốn mặt. Phía trước hắn liền không nên lưu tình, lẽ ra nên hung hăng nhục nhã Hư Đoàn Tử. Sớm biết như vậy, liền không cho nàng đơn thuần quét quét sau lưng. Tất cả mọi người ở đây, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Bọn hắn không biết vị này Trương đại tiểu thư đức hạnh, thậm chí còn có chút ưa thích cái này có lễ phép hài tử. Dù sao, Trương Sở Tịch ở trước mặt người ngoài, từ trước đến nay là phi thường có lễ phép. Lúc trước Trần Nghiệp chỉ là cái bình thường hộ pháp, nàng đều sẽ khách khí kêu Trần Nghiệp Trần hộ pháp, thậm chí còn có thể hành lễ. Nếu như nàng nói là sự thật cái kia Trần Nghiệp lần này sợ là phiền phức lớn rồi. Có tu giả thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần hộ pháp gặp Trương sư muội dung mạo xuất sắc, tính tình thân thiện, liền cảm giác nàng mềm yếu có thể bắt nạt, nghĩ đến tiến thêm thức sao không? Trần hộ pháp không phải loại người này, A Bạch Tố Tố màu hộ phách con mắt ở trên người Trần Nghiệp dừng lại một lát. Nàng nhìn hướng trong ngực khóc như mưa Trương Sở Tịch, đông nhiên cười, đã như vậy là nên thật tốt dạy dỗ một chút. Chương 296, Tố Tố, ngả bài. 1. Chương 296, Tố Tố, ngả bài. 1. Trương Sở Tịch liền biết, Bạch tỷ tỷ thương nàng nhất, khẳng định không nghe được nàng chịu ủy khuất. Nàng từ Bạch Tố Tố trong ngực ngẩng đầu, nước mắt như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên một tia oán hận, chỉ vào Trần Nghiệp nói, Bạch tỷ tỷ, Trần hộ pháp khinh người quá đáng. Ta mặc dù không muốn ỷ thế hiếp người, thế nhưng sẽ không mặc người khi dễ. Ngươi sắp tàn phế rồi hắn tu vi, sau đó giao cho ta xử lý. Nàng cảm thấy chính mình rất khoan dung độ lượng. Đổi thành cùng nàng cùng địa vị nhân vật, chắc chắn sẽ trực tiếp giết Trần Nghiệp. 3. Một tiếng thanh thúy bạt thai âm thanh, lại lần nữa để cho bản thảo các lâm vào yên tĩnh. Từ Trường Hà cả kinh cái cầm đều phải rơi. Cái này đây là cái kia rất được sủng ái tứ trưởng lão Thiên Kim sao? Hôm nay thậm chí ngay cả chịu hai cái bạt thai. Trương Sở Tịch che lấy một bên khác gò má, cả người đều tròn váng. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem cái kia thần sắc băng lãnh thiếu nữ tóc vàng, nước mắt ngưng kết tại trong hốc mắt, liền khóc đều quên. Trắng Bạch tỷ tỷ, ngu xuẩn. Bạch Tố Tố lạnh lùng phun ra hai chữ, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi nơi nào còn có nửa phần thương tiếc. Ta nói thật tốt dạy dỗ, là chỉ giáo huấn ngươi. Cái gì? Trương Sở Tịch đầu góc trống rỗng. Bạch Tố Tố từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, âm thanh như hàn băng thấu xương. Cá nhân ngươi từ rời đội, chạy đi tể quốc biên cảnh, đây là thứ nhất. Hại chết 4 tên trúc cơ tu giả, dẫn đến Lan đạo hữu không rõ sống chết, đây là thứ hai. Trần hộ pháp không để ý tự thân an nguy, độc thân vào động ma cứu ngươi mạng chó, ngươi không những không cảm ơn, ngược lại trả đũa, đây là thứ ba. Nàng nguôi nói một câu, khí thế trên người liền trọng một điểm, ép tới Trương Sở Tịch không thở nổi. Cho đến lúc này, nghe Bạch Tố Tố đề cập Trần Nghiệp cứu mạng một chuyện, Trương Sở Tịch trong đầu lúc này mới nhớ lại, ban đầu ở Hắc Nhai Thành nhìn thấy Trần Nghiệp lúc yên tâm, có thể nàng cũng không muốn sự tình biến thành dạng này. Ai bảo Trần Nghiệp nhục nhã nàng, nếu như Trần Nghiệp không nhục nhã nàng, chờ nàng về tông về sau, khẳng định sẽ thật tốt báo đáp hắn. Nàng cắn răng, Sở Tịch biết có thể đây cũng không phải là Trần hộ pháp tùy ý khi dễ ta lý do. Tứ trưởng lão một đời anh danh, làm sao sinh ra ngươi như thế cái thứ không biết chết sống. Bạch Tố Tố cười lạnh một tiếng, lười nghe nàng giải thích, nếu là đổi người khác, đã sớm đem ngươi ném ở cái kia tự sinh tự diệt. Cũng chính là Trần hộ pháp thiệt tâm, sẽ còn đem ngươi cái này vướng víu mang về, không duyên cơ cho mình một ngạn. Ngươi chết, hắn ngược lại thiếu phiền phức. Trần Nghiệp ở một bên nghe thấy nhíu mày. Thiệt tâm? Không không không, hắn chỉ là trả lại tứ trưởng lão ân tình mà thôi. Bất quá, Bạch Tố Tố lời nói này ngược lại là nói đến trong lòng của hắn thoải mái. Cái này Kim Mao Đoàn Tử, thời khắc mấu chốt vẫn là rất bao che khuyết điểm nha, ta không có Trương Sở Tịch muốn giải thích, cũng không biết vì sao, hiện tại không quản là Trần Nghiệp, vẫn là Bạch tỷ tỷ, đều không nguyện ý nghe nàng. Dẫn đi. Bạch Tố Tố phiền chán phất phất tay, đối với đệ tử nói, đem nàng nhốt vào bản thảo các tính thất, bố trí cấm chế, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép thả nàng đi ra. Tất nhiên nàng ưa thích chạy loạn, vậy liền để nàng thật tốt nếm thử bị giam cầm đoán tư vị. Phải. Hai tên nữ đệ tử lập tức tiến lên, một trái một phải nhấc lên sủi lơ trên mặt đất Trương Sở Tịch. Không, không muốn. Bạch tỷ tỷ ta sai rồi. Ta biết sai. Trương Sở Tịch lúc này mới lấy lại tinh thần, hoảng sợ dãy rủa cầu xin tha thứ, ta không muốn bị giam lại. Ta muốn tìm mẫu thân. Ô ô ô, nhưng mà Bạch Tố Tố nhìn đều không có lại nhìn nàng một cái. Trương Sở Tịch tuyệt vọng nhìn hướng Trần Nghiệp, lại chỉ thấy đối phương đối với nàng bất đắc dĩ giang tay ra, tựa như trào phúng đồng dạng. Đáng chết Trần Nghiệp. Chậc chậc chậc, cái này liền không còn. Một cái cười trên nỗi đau của người khác âm thanh từ Bạch Tố Tố sau lưng truyền đến. Chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ nhô đầu ra, chính là theo sát Bạch Tố Tố phía sau trở về thành quân. Tiểu nữ hoa cũng không có nghĩ đến, trở về liền thấy phiên này cho hay. Trong lòng nàng thế nhưng là kìm nén một cỗ khí đây. Nếu không phải Trương Sở Tịch, sư phụ đến mức muốn đi Hắc Nhai Thành mạo hiểm sao? Đáng đợi. Để cho nàng ức hiếp sư phụ. Thanh quân hướng về phía bị kéo đi Trương Sở Tịch làm cái mặt quỷ, sau đó như cái tiểu ngọc tàng đồng dạng gọt vào Trần Nghiệp trong ngực, đâm đến Trần Nghiệp xương sườn đau nhức. Sư phụ, ngươi cuối cùng trở về á? Thanh quân nhớ ngươi muốn chết. Trần Nghiệp cười tiếp lấy đồ nhi, vuốt vuốt đầu của nàng, nghĩ sư phụ, ta nhìn ngươi là muốn nhìn náo nhiệt chứ? Nào có. Thanh quân lo lắng nhất sư phụ. Lúc đầu Thanh quân đều muốn đi tìm sư phụ, nhưng mà ai biết, Kim Mao Đoàn Tử lừa gạt ta. Tiểu nữ hoa ở trên tay hắn cọ á cọ, đột nhiên hít mũi một cái, ghét bỏ nói, sư phụ, trên người ngươi làm sao có một cỗ khó người hương vị? Có phải là cái kia Hư Đoàn Tử thu được đi? Trần Nghiệp nụ cười cứng đờ. Sư phụ lòng tự trọng nhận lấy đả kích. thối. Đó là Trương Sở Tịch trên thân bùn bẩn bị a. Hắn phía trước mặc dù đơn giản thanh lý một chút, nhưng cũng không có kịp thay quần áo. Khu khu, không có gì, chỉ là dính chút cho bụi. Trần Nghiệp che giấu nói. Nếu để cho Thanh Quân biết hắn cho Trương Sở Tịch tắm vậy còn không phải ăn cả ngày giấm. Xử lý xong Trương Sở Tịch chuyện, Bạch Tố Tố lúc này mới xoay người, ánh mắt rơi vào Trần Nghiệp trên thân. Kim Mao Đoàn Tử tấm khuôn mặt nhỏ, giải quyết việc chúng nói, Trần Hộ Pháp, tất nhiên tới bản thảo cát, vậy ta liền cùng ngươi bàn bạc một phen Linh Nhận Tông chính sự. Theo ta lên lầu. Xung quanh tu sĩ thấy thế, nhao nhao thức thời lui ra, đem không gian để lại cho hai vị đại nhân này bận. Chi Vi cũng rất hiểu chuyện lôi kéo còn muốn vu vạ sư phụ trong ngực Thanh Quân, lùi đến nơi xa. Thanh Quân còn không có cùng sư phụ giản giản. Còn có. Nàng nơi nào có chính sự đáng ghét. Thanh Quân nhăn lại cái mũi, rất tức tối. Có thể sư tỷ lại không cho nàng cơ hội tự tuyệt, vạn nhất có chính sự đâu. Hơn nữa Bạch Chân truyền là tông môn cao tầng cửa kia ta chuyện gì. Thanh Quân rầu rĩ không vui. Chi Vi thở dài. Nàng so với Thanh Quân nghĩ đến càng nhiều. Nếu là sư phụ chọc cho Bạch Chân truyền không vui, vậy sau này tại trong tông môn, tất nhiên sẽ khắp nơi bị ngăn trở, dù là chính Chi Vi cũng muốn cùng sư phụ chờ lâu một hồi. Đáng tiếc cùng hậu quả, nàng chỉ có thể cố nén nội tâm cay đắng, trơ mắt thấy sư phụ bị Bạch Chân truyền mang đi. Sư phụ Chi Vi lập tức trúc cơ. Chờ Chi Vi trúc cơ về sau, nhất định được giúp đỡ sư phụ. Nàng yên lặng tự nói, nếu như nàng trúc cơ, lấy nàng tư chất cùng năng lực, tất nhiên sẽ trở thành sư phụ một sự giúp đỡ lớn. Dù sao, sư phụ hiện tại cũng mới trúc cơ tầng 3. Nếu là chính mình so với sư phụ lợi hại, vậy sau này sư phụ có phải là liền sẽ ngoan ngoãn nghe Chi Vi lời nói? Bản thảo các tầng cao nhất. Bản thảo các tuy là một cái bán linh thực nơi, mà dù sao là Linh Nhận Tông ngừng chân tại các đại phường thị bên trong cứ điểm. Bởi vậy, tại bản thảo các bên trong cũng có cung cấp cho tông môn tu sĩ mật đàm nơi. Trần Hộ Pháp, Bạch Tố Tố con mắt màu vàng nóng đem Trần Nghiệp trên dưới quan sát một phen, nàng nụ cười bỗng nhiên nhiều hơn một phần giảo hoạt, đã lâu không gặp. Bạch Chân Truyền. Trần Nghiệp chắp tay hành lễ, thần sắc bình tĩnh. Hỏng. Hắn làm sao cảm giác Bạch Tố Tố không có ý tốt? Đỗ Nhi cũng còn ở dưới lầu đây. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cực lực duy trì cái này nghiêm túc tư thái, để cho Bạch Tố Tố biết khó mà lui. Hừ. Bạch Tố Tố hừ nhẹ một tiếng, gặp hắn bộ này nghiêm chỉnh dáng dấp, không nhịn được mà bực. Tại chủ nhân trước mặt, trang cái gì đứng đắn a, bất quá càng như vậy, nàng càng là hương phấn đây. Nàng chỉ thích như vậy Trần Nghiệp, muốn triệt để đem hắn giả vờ chính đáng xé nát. Nô tại Thanh Quân Chi Vi trước mặt là thành thục đáng tin ôn nhu sư phụ, ở trước mặt nàng chính là cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó con đây. Suy nghĩ một chút liền để cho nàng cảm thấy kích thích. Mặc dù ngươi lần này tự chủ trương, nhưng cũng coi là dựng lên một công. Ta nghe nói ngươi liên trạng bà tên trúc cơ ma tu, thậm chí tại nguyên yếm trong tay chạy trốn ngươi ngược lại là giấu rất sâu. Bạch Tố Tố trong giọng nói nghe không ra là khen hay chê, nhưng khỏe môi hơi dương lên, liền đủ để nhìn ra tâm tình không tệ. Dù sao Trần Nghiệp là nàng người, đây không phải là nàng một bên đơn phương. Ít nhất vào lúc này trong tông môn đều cho rằng Trần Nghiệp là nàng Bạch Tố Tố tâm phúc. Trần Nghiệp biểu hiện vượt ra sắc, nàng tự nhiên cũng càng có mặt mũi. May mắn mà thôi. Trần Nghiệp khiêm tốn nói, Bạch Tố Tố biết việc này hắn không ngoài ý muốn. Hắn giao chiến mặc dù nhanh, nhưng vết tích lại là che lấp không được, người hưu tâm tra xét một phen, liền có thể tùy tiện biết. Chương 296, Tố Tố, ngả bài. 2, chương 296, Tố Tố, ngả bài. 2, hắn cười nói, nếu không phải Bạch Chân chuyển phía trước ban cho đan dược chữa thương, tại hạ cũng vô lực tái chiến. Tính ngươi thứ thời. Bạch Tố Tố dừng ở trước mặt hắn, khoảng cách rất gần, gần đến Trần Nghiệp có thể nghe được trên người nàng cô kia nhàn nhạt mùi thơm. Nàng chắp tay nhỏ sau lưng, nhón chân lên, tiến đến Trần Nghiệp bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói ra, tất nhiên lập được công, kia dĩ nhiên muốn có khen thưởng. Trần Nghiệp trong lòng nhảy một cái, có loại linh cảm không lành, cái ban thưởng gì? Tối nay, tới trong phòng ta. Bạch Tố Tố câu lên khóe môi, cười đến giống con ăn bụng tiểu hồ ly, bản chân chuyển phải thật tốt kiểm tra một chút người cái đuôi, có bị thương hay không. Nói xong, nàng cũng không để ý Trần Nghiệp cái kia vẻ mặt cứng ngắc, quay người tiêu sái rời đi, lưu lại một chuỗi thanh thúy tiếng cười. Trần Nghiệp đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Kiểm tra cái đuôi? Hắn nơi nào có cái đuôi cho nàng kiểm tra? Đây rõ ràng là mượn cớ. Màn đêm buông xuống, bản thảo các hậu viện khôi phục yên tĩnh. Trương Sở Tịch bị giam tại hẻo lánh nhất một gian tinh thất bên trong, cửa ra vào bố trí cấm chế dày đặc. Nàng ở bên trong khóc mệt, máng mệt mỏi, giờ phút này đang co giúp ở cứng rắn trên giường gỗ, hai mắt sưng đỏ, thần sắc ngốc trệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là cẩm y ngọc thực, chưa từng nhận qua bực này khổ sở. Không có giường êm, không có sông hương, không có thị nữ hầu hạ, thậm chí liền miệng nước nóng đều không có. Trần Nghiệp nàng ở trong lòng từng lần một nhớ kỹ cái tên này, hận ý ở đáy lòng sinh sôi. Sau lưng còn tại đau rát, đây là bị Trần Nghiệp dùng lông cứng quét. Đúng lúc này, cấm chế bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Trương Sở Tịch bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, là Lan gì sao? Vẫn là mẫu thân phái người tới. Nhưng mà, làm đạo kia thân ảnh nho nhỏ xuyên qua cấm chế xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, hy vọng của nàng trong nháy mắt tan vỡ. Là ngươi? Trương Sở Tịch nghiến răng nghiến lợi. Người đến là Chi Vi. Trong tay nàng mang theo một cái hộp cơm, thần sắc bình tĩnh nhìn xem chật vật không chịu nổi Trương Sở Tịch. Ta tới cho ngươi đưa cơm. Chi Vi đem hộp cơm đặt lên bàn, lấy ra hai đĩa tinh xảo thức nhắm cùng một bát linh mễ cơm. Ai muốn ăn ngươi đồ vật? Cút. Trương Sở Tịch nắm lên cái gối liền đập tới. Chi Vi nghiêng người tránh đi, thản nhiên nói, không ăn coi như xong. Sư phụ nói, ngươi nếu là không ăn, chết đói cũng là đáng đời. Trần Nghiệp. Trương Sở Tịch nghe được cái tên này liền tức giận, đều do hắn. Mau thả ta đi ra. Ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn lời nói? Bằng hắn cứu ngươi mệnh. Chi Vi nhìn xem nàng, ánh mắt nghiêm túc, bằng hắn bây giờ là bản thảo các chủ sự. Và ngươi bây giờ chỉ là cái tù nhân. Ngươi còn có. Chi Vi đánh gãy nàng, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đặt lên bàn, đây là thuốc trị thương. Sư phụ để cho ta cho ngươi. Hắn nói, mặt sư phụ quá khó nhìn, ném đi linh nhận tông mặt. Nói xong, Chi Vi cũng không để ý Trương Sở Tịch là phản ứng gì, xoay người rời đi. Chờ một chút. Trương Sở Tịch đống nhiên gọi lại nàng. Chi Vi dừng bước lại, quay đầu, còn có việc. Trương Sở Tịch gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn thuốc trị thương, trong mắt ánh mắt phức tạp biến ảo. Rất lâu, nàng mới quay mặt chỗ khác, âm thanh buồn buồn hỏi, hắn thật sự nói như vậy? Ân. Chi Vi gật đầu, lấy nàng cái kia bộ dáng lãnh đạm, cho dù ai cũng không nghĩ ra nàng ăn không nói bậy. Cái này dĩ nhiên không phải sư phụ chuẩn bị. Sư phụ hiện tại không biết chạy đi đâu, sợ là sớm quên cái này Trương Sở Tịch. Có thể sư phụ không để ý không có việc gì, thân là đồ nhi, phải thay sư phụ phân ưu. Nàng thầm nghĩ, dù sao sư phụ cứu nàng một mạng, coi thái độ, kỳ thật cũng không phải thật chán ghét sư phụ tựa hồ, tiềm thức đang suy nghĩ gây nên sư phụ chú ý. Nếu là dạng này, sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Trương Sở Tịch cắn cắn môi, không nói thêm gì nữa. Chi Vi đẩy cửa đi ra ngoài, một lần nữa mở ra cấm chế. Trong tính thất lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trương Sở Tịch chậm rãi chuyển đến bên cạnh bàn, cầm lấy cái kia bình nhỏ. Thân bình ôn nhuận, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Nàng mở ra nắp bình, một cô mát mẻ khí tức xông vào mũi. Thử, làm bộ hảo tâm. Miệng nàng cứng rắn lẩm bẩm một câu, tay lại không tự chủ được đổ ra một điểm thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi ở nóng bỏng trên gương mặt. Cảm giác mát rượi trong nháy mắt làm dịu đau đớn. Chẳng biết tại sao, nước mắt lại một lần không tự chủ rơi xuống. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì nhất định muốn nước hiếp ta? Đương nhiên, trong lòng nàng tự nhiên không có cân nhắc qua, là nàng trước ước hiếp Thanh Quân cùng Trần Nghiệp. Một bên khác, Trần Nghiệp đang đối mặt nhân sinh bên trong lớn nhất nguy cơ. Ta Trần Nghiệp, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục. Trần Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, ngừng chân tại Bạch Tố Tố trước phòng do dự. Hắn lại bởi vì Bạch Tố Tố quyền thế mà không lương sao? Tuyệt không có khả năng. Nhưng bây giờ, hắn còn muốn chiếu cố ba cái đồ nhi vì đồ nhi, sư phụ chỉ có thể cố hết sức hy sinh chính mình. Bạch Tố Tố trong gian phòng, đèn đuốc sáng trưng. Thiếu nữ tóc vàng mặc một bộ rộng rãi ngủ áo, lười biếng tựa vào trên giường êm, trong tay thưởng thức một cái đũa mèo tốt. Cái kia một đầu bóng ánh lưu kim tóc dài cũng không buộc lên, mà là tùy ý mà rối tung tại sau lưng, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại rộng rãi ngủ dưới áo như ẩn như hiện trắng như tuyết da thịt. Trần Nghiệp đứng ở cửa, tiến thối lưng nan, hầu kết vô ý thức đông lúc nhích qua một cái. Cái kia Bạch chân truyền, ta cảm thấy thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn, cũng không nhọc đến phiền ngươi đóng cửa. Bạch Tố Tố đánh gây hắn, dứt khoát trực tiếp. Trần Nghiệp thở dài, nhận mệnh xoay người lại, đem nặng nề cửa phòng khép lại. Tới. Bạch Tố Tố ngoắc ngoắc cái kia tinh tế trắng loăn ngón tay. Gia hỏa này tâm tình tốt giống như không thế nào tốt. Sẽ không muốn bắt hắn hung hỏa ai. Trần Nghiệp kiên trì đi tới, tại cách nàng ba bước địa phương xa dừng lại. Quá xa. Ngồi chỗ này. Bạch Tố Tố vỗ vỗ bên người giường êm, vị trí kia cách nàng trắng non chân bất quá chỉ cách một chút. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng đờ ngồi xuống. Trần Nghiệp, ngươi mạnh lên, tốc độ viễn siêu ta dự liệu. Nàng đống nhiên nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Rộng rãi cổ áo theo động tác của nàng có chút mở rộng, lộ ra tinh xảo hám sâu sườn quai xanh, có thể giết nguyên hạ võ ba huynh đệ, có thể tại nguyên yếm trong tay chạy trốn trên người ngươi, cất giấu không ít bí mật ta. Trần Nghiệp nhìn không chớp mắt, trong lòng run lên, trên mặt lại bảo trì trấn định, tại cái này thế đạo sinh tồn, dù sao cũng phải có chút thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, Bạch Chân Truyền đã biết chuyện này. Hắn âm thầm kinh hãi. Người khác không biết lai lịch của hắn, Bạch Tố Tố còn có thể không biết. Lúc trước chính mình vẫn là tán tu thời điểm, đã cùng Bạch Tố Tố từng có gặp nhau. Dọc theo con đường này đột nhiên tăng mạnh, sớm bị nàng thu vào đáy mắt. Cũng thế, Bạch Tố Tố khẽ cười một tiếng, cũng không có truy đến cùng ý tứ. Nàng rũa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng leo lên Trần Nghiệp vào má. Lạnh buốt đầu ngón tay theo hắn hình dáng chậm rãi trượt, lướt qua cằm, cuối cùng lưu lại tại hầu kết của hắn bên trên, lòng bàn tay nhẹ nhàng nén. Trần Nghiệp toàn thân cứng đờ, hầu kết tại dưới ngón tay nàng khó khăn trên dưới nhấp nhô. Đáng ghét, vậy mà đùa bỡn hắn. Chớ khẩn trương. Bạch Tố Tố cảm nhận được hắn bắp thịt căng cứng, cười đến càng phải ý, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút ngươi có còn hay không là cái kia nghe lời cậu cậu, kết quả sao một chút cũng không nghe lời. Dạng này đều không vây bơ đây. Trong tay nàng đùa mèo tốt đống nhiên hất lên. Lông xù lông vũ mũi nhọn theo bên gáy trượt vào cổ áo của hắn chỗ sâu, cào cào. Bạch Chân Truyền, xin tự trọng. Trần Nghiệp không thể nhịn được nữa, bắt lại cái kia ở trên tay hắn làm loạn đùa mèo tốt. Tự trọng. Bạch Tố Tố giống như là nghe được cái gì tốt cười trò cười. Nàng lạnh lùng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Nghiệp có lẽ cũng không gọi được trên cao nhìn xuống, nàng cái đầu không cao, coi như Trần Nghiệp ngồi nàng đứng, cũng không có cao hơn Trần Nghiệp bao nhiêu. Ra vẻ giả mồm. Trần Nghiệp, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Không nên phát sinh sớm đã phát sinh ngươi còn tại nói với ta tự trọng. Kim Mao Đoàn Tử thật sự tức giận. Nàng là nữ hải tử ấy rõ ràng nàng đều như vậy chủ động, thậm chí liền cái đôi đều nhẫn nhịn ngượng ngùng nói ra. Nhưng vì cái gì Trần Nghiệp luôn là một bộ chuyện gì đều không có phát sinh dáng dấp. Nàng tức giận duỗi ra trần trụi chân nhỏ, cái kia mu bàn chân tinh xảo, chỉ đầu mượt mà như chân châu non đủ, cho hạ giận giẫm tại Trần Nghiệp lồng ngực, dùng sức xe nghiền. Tất nhiên, ngươi cái gì đều không hiểu, cái kia đi chết đi tốt. Chương 297, Tố Tố lễ bật, biến mất hồ ly, 1, chương 297, Tố Tố lễ bật, biến mất hồ ly, 1, Bạch Chân Truyền Trần Nghiệp thần sắc hơi dừng lại, lồng ngực truyền đến xúc cảm mềm dẻo ấm áp, lại làm cho hắn cảm thấy không hiểu ngạt thở. Hắn há có thể không hiểu Bạch Tố Tố ý tứ? Có thể hắn Trần Nghiệp đường đường nam tử hán, làm sao cam tâm làm nắm đồ chơi? Huống hồ đừng nhìn Bạch Tố Tố hiện tại tu vi cao hơn hắn, có thể Trần Nghiệp tin tưởng, tại chính mình cố gắng bên dưới không sớm thì muộn sẽ vượt qua nàng. Trừ cái đó ra, trên thế giới mềm nhất thơm nhất bắp đùi rõ ràng là chính mình Đỗ Nhi, hắn cần gì muốn đi ôm những người khác bắp đùi? Làm sao? Cầm. Bạch Tố Tố cúi người, tấm kia tinh xảo như bút bê khuôn mặt nhỏ xích lại gần Trần Nghiệp. Ánh mắt của nàng nheo lại, cắn răng nói, ngươi không phải rất có cốt khí sao? Làm sao hiện tại ngay cả lời cũng không dám nói? Nàng một bên nói, một bên tăng thêm dưới chân lực đạo. Cái kia chân nhỏ theo bộ ngực của hắn chậm rãi trượt, cuối cùng dừng ở cơ bụng của hắn bên trên. Vẫn là nói ngươi đang mong đợi cái gì? Giọng nói của Bạch Tố Tố trở nên nhu hòa triền miên, nàng trắng nhạt bờ môi dán tại Trần Nghiệp bên hai, chờ mong ta giống ngày đó tại trong Dương Tuyển đồng dạng thật tốt chiếu cố ngươi. Theo nàng, cái kia nguyên bản giẫm tại cơ bụng bên trên chân nhỏ lại lần nữa trượt, lần này không còn là ngăn cách quần áo, mà là trực tiếp thăm dò vào hắn cái kia nông rộng và áo phía dưới tơ lụa chăn gấm bên dưới, cái kia mang theo hơi lạnh nhiệt độ cơ thể chân nhỏ dán lên hắn nóng bỏng da thịt. Ngươi Trần Nghiệp bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, như lâm đại địch. Hắn tính toán tỉnh lại vị này tiểu tổ tông lý trí, Bạch Chân Truyền, nơi này là bản thảo các thì tính sao? Trên đời này, liền không ai có thể ngăn đón ta Bạch Tố Tố người. Bao của ngươi? Bạch Tố Tố cười nhạo một tiếng, nàng cười lạnh, duỗi ra một ngón tay, chống đỡ tại Trần Nghiệp trên môi, nhớ kỹ, ngươi mệnh là ta. Ta nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào. Đừng nói là ở chỗ này, liền xem như tại đại điện phía trên, ta muốn ngươi quỳ bẫy đuôi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Đáng ghét, cái này nắm làm sao như thế tà tính? Chắc không được là Linh Nhẫn Tông hôn thế ma vương. Ở trước mặt nàng, Trương Sở Tịch liền sợi lông đều không phải. Trần Nghiệp hô hấp nặng nề, thái dương gân xanh hơi nhảy. Cái này Kim Mao đoàn tử, quả thực là chơi với lửa. Hắn bỗng nhiên buông tay, bắt lại cái kia tại hắn và táo bị ổi loạn mắt cá chân. Vào tay tinh tế, chân nhắn như son, dưới lòng bàn tay xúc cảm tốt kinh người. Làm sao? Muốn cắn chủ nhân? Bạch Tố Tố không chút kinh hoàng, ngược lại khiêu khích nhướng mày, cổ chân có chút dùng sức, tính toán thoát khỏi hắn khống chế, lại bị Trần Nghiệp cầm thật chặt. Bạch Chân Truyền, nếu là lại tiếp tục, Trần Nghiệp hít sâu một hơi, cặp kia con ngươi đen nhánh giờ phút này tĩnh mịch đến có chút dọa người, nhìn thẳng Bạch Tố Tố con mắt, tại hạ cũng không dám cam đoan, còn có thể coi ngươi là làm chân truyền tới kính trọng. Ngươi Bạch Tố Tố giật mình trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra đỏ hồng, nàng quay mặt đi, nhếch miệng, buồn chán. Đùa với ngươi mà thôi, nhìn em ngươi dọa đến. Nói xong, nàng nhẹ nhàng rút về chân, lười biếng dựa vào trở về trên giường êm. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy lòng bàn tay trống không, hắn liếc mắt đỏ khuôn mặt nhỏ Kim Mao đoàn tử, thầm nghĩ, đến cùng sợ hãi chính là người nào? A, trêu chọc ta lúc rất vui vẻ, làm thật liền luống cuống. Lời này, Trần Nghiệp tự nhiên không dám nói thẳng. Nói ra, cái này Kim Mao đoàn tử không được trực tiếp sủ lông a, hắn lập tức vứt bỏ tạp niệm, ngồi ngay ngắn, chỉnh lý tốt xốc xếp vào áo, Bạch Chân Truyền đêm khuya triệu yến, tổng không phải chỉ là để vì nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải. Bạch Tố Tố lá mặt lá trái. Kỳ thật nàng chỉ là nghĩ đơn thuần gặp mặt Trần Nghiệp mà thôi. Có thể lời này, Bạch Tố Tố tự nhiên ngượng ngùng nói thẳng. Nói ra, Trần Nghiệp không được được đả lấn tới a. Nàng thu hồi vui cười thần sắc lạnh lẽo, ta mặc dù dẫn người tiêu diệt toàn bộ Nguyệt Tê Hồ phường ma tu, nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chân chính nguy cơ tại Linh Ẩn Sơn, nếu không phải Diệp Chân Nhân xuất thủ, Linh Ẩn Sơn lúc này đã máu chảy phiêu mái trèo. Diệp Chân Nhân, Trần Nghiệp đối với nàng khắc sâu ấn tượng. Lúc trước còn tại Vân Khê phường phường thị lúc, liền từng trải qua nàng độ kiếp mang tới hàng hai. Về sau, thậm chí còn hoài nghi tới Tiểu Bạch Hồ chính là cái gọi là Diệp Chân Nhân. Chỉ là người này có lẽ độ kiếp thất bại, lúc này có lẽ tại tính dưỡng mới đối niệm đây. Trần Nghiệp trầm ngâm nói, Diệp Chân Nhân mới vừa độ kiếp thất bại, vì sao lúc này sẽ ra tay? Tại sao lại giúp Linh Ẩn Tông? Nói đến Diệp Chân Nhân, Bạch Tố Tố ngưng tiếng nói, không biết được. Ta ngày xưa từng gặp qua Diệp Chân Nhân, người này tính cách cổ quái, khiến người nhìn không thấu, có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi. Nàng xác thực rất buồn bực. Hiện tại toàn bộ Luyện Thần Tông đều đang khắp nơi tìm Diệp Chân Nhân, nhưng cái này Diệp Chân Nhân làm sao xuất hiện tại Linh Ẩn Tông? Trần Nghiệp gật đầu, lại là một vấn đề năm sao. Bạch Tố Tố nghi ngờ liếc Trần Nghiệp một cái. Khụ khụ, không có ý gì, thuận miệng nói. Trần Nghiệp đội vàng cười ha hả. Đáng ghét Từ Thanh Quân, đều do nàng, mỗi ngày đều nắm hô hào, đều ảnh hưởng sư phụ. Không quản nàng là nhất thời hứng khởi, hay là có mưu đồ khác, ít nhất hiện tại Linh Nhận Sơn còn không có triệt để sụp đổ xuống. Bạch Tố Tố thu hồi suy nghĩ, thần sắc một lần nữa trở nên lạnh lùng, nhưng Độ Tỉnh Tông lần này dốc toàn bộ lực lượng, tuyệt sẽ không bởi vì Diệp Chân Nhân thoáng hiện liền từ bỏ ý đồ. Ma tu đại quân chỉ là tạm thời rút lui trình đốn, tông môn đại trận cũng đã là nọ mạnh hết đà. Cho nên, chúng ta nhất định phải trở về. Một trận chiến này, có thể sẽ chết rất nhiều người. Trần Nghiệp, ngươi sợ sao? Trần Nghiệp trầm mặc chỉ chốc lát. Sợ? Tu tiên giới người nào không sợ chết? Nhưng hắn nghĩ đến còn tại trong tông môn Lâm Kim, cái kia tính cách quái gở, giờ phút này chính như chim sợ cảnh con canh giữ ở Lạc Lê viện tiểu đồ đệ, nghĩ đến Lý Thu Vân, nghĩ đến đối với chính mình có ân những người kia. Dù hắn có thể tại Nguyệt Tê Hồ phường an phận ở một góc, có thể Linh Nhật Tông lại là không thể không trở về. Sợ? Trần Nghiệp thản nhiên nói, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng Đồ Nhi ta còn tại Linh Nhật Tông, làm sao cũng muốn trở về. Lại nói tất nhiên Bạch Chân Truyền muốn trở về, ta đương nhiên phải bồi tiếp Bạch Chân Truyền. Bạch Tố Tố giật mình, thư lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là sẽ vớt mông ngựa, ngày bình thường chính là như thế dỗ dành đồ đệ a. Ta nhìn ngươi cái kia tiểu Đồ Nhi, đã rất có năm đó ta chi phong. Nào chỉ là năm đó chi phong. Nếu là Bạch Tố Tố là hôn thế ma vương, cái kia Thanh Quân chính là diệt thế cứu cực đại ma nữ, hai người đều không phải một cái cấp bậc. Trần Nghiệp danh manh cười cười, đây cũng không phải là vớt mông ngựa, tại hạ đối với chân truyền một mảnh trung thành. Ta liền làm ngươi nói là nói thật. Bạch Tố Tố nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong, nàng đột nhiên túi người tới, cái kia một bộ rộng rãi ngủ áo theo động tác trượt xuống một ít, lộ ra mượt mà trắng nõn bay, đã như vậy, thân là chủ nhân, ta cũng không thể quá keo kiệt. Nàng vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, một cái vảy màu trắng yên tĩnh nằm ở nơi đó. Cái kia lân phiến chỉ có to bằng móng tay biên giới sắc bén, phía trên tuyên khắc phức tạp tối nghĩa tự nhiên đường vân, mơ hồ tản ra một cỗ làm người sợ hãi long uy. Đây là Trần Nghiệp con người hơi co lại. Cầm. Bạch Tố Tố không nói lời gì nắm lên Trần Nghiệp tay, đem lân phiến nhét vào lòng bàn tay của hắn, Khai Sơn tổ sư năm đó, từng tại Linh Nhận Sơn ngẫu nhiên đạt được mấy viên long lân. Không sai, chính là trong truyền thuyết chân long long lân. Những thứ này long lân tuy chỉ là lột ra phế bẩy, nhưng vẫn như cũ thần diệu vô tận, trải qua tổ sư tế luyện về sau, đủ để ngăn chặn kim đan chân nhân một kích toàn lực. Về sau, rơi xuống phụ thân ta trong tay, lại rơi xuống trong tay của ta Trần Nghiệp chấn động trong lòng. Tin tức này đối với hắn xung kích thực sự quá lớn. Một cái chính là chân long long lân, xem ra lúc trước Linh Nhận tổ sư ngẫu nhiên dòm chân long hành tung truyền ngôn không phải là giả. Thứ hai là cái này long lân vậy mà có thể ngăn cản kim đan chân nhân một kích toàn lực. Chương 297, Tố Tố lễ bật, biến mất hồ ly 2, chương 297, Tố Tố lễ bật, biến mất hồ ly 2, chắc không được lúc trước nhị trưởng lão tựa như không hề lo lắng ngươi vào Tùng Dương động tiên, nguyên lai có long lân hộ thân, dù là độ tình ma tôn đều khó mà xuống tay với ngươi, huống chi là mị tố tâm. Trần Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Tố Tố không hổ là Linh Nhận tông đệ nhất thiên tiêu, xa so với Trương Sở Tịch càng chịu tông môn coi trọng, liền cái này lắc đắc không có mấy long lân đều ban cho nàng hộ thân, mà bây giờ nàng lại chuyển tặng cho mình. Vì cái gì? Chắc hẳn Bạch Chân truyền càng cần hơn cái này long lân. Trần Nghiệp có chút không muốn, cũng không phải ham muốn long lân, mà là bởi vì nó cùng Thành Quân có lẽ có lớn lao liên quan. Chỉ là Bạch Tố Tố xa so với hắn càng cần hơn cái này long lân, hắn suy nghĩ một chút, liền muốn chối từ. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Bạch Tố Tố phình lên má, không kiên nhẫn đánh gậy hắn, ngươi là người của ta, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Nếu là ngươi tùy tiện chết tại những cái kia tạp chủng trong tay, ném thế nhưng là bản chân truyền mặt. Nàng dừng một chút, tựa hồ cảm thấy giải thích phải còn chưa đủ, lại hung tợn nói bổ sung, hơn nữa, nếu là ngươi chết rồi, về sau người nào đến cho ta giải bờn? Người nào tới để cho ta kiểm tra cái đuôi? Đến mức ta đã không cần cái này long lân. Nâng lên cái đuôi. Nàng ánh mắt có ý riêng đảo qua Trần Nghiệp bụng dưới, khóe môi câu lên một vệt trêu tức cười xấu xa. Trần Nghiệp nắm chặt lân phiến, thở dài, về sau Tố Tố nếu là nghĩ giải buồn, cứ việc tới tìm ta. Nói đừng gọi ta Tố Tố. Bạch Tố Tố chừng Trần Nghiệp một cái, đưa lưng về phía hắn, đem chăn kéo cao phủ lên cái kia linh lung nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, âm thanh buồn buồn truyền đến, tranh thủ thời gian cho bản chân truyền lăn ra ngoài, chờ sau này ta gọi ngươi lúc, ngươi lại đến rời đi Bạch Tố Tố ra phòng. Gió đêm hơi lạnh, có thể lòng bàn tay long lân lại tản ra nhàn nhạt ấm áp. Long lân bản lạnh, lường trước bên trên ấm áp là Bạch Tố Tố nhiệt độ cơ thể. Bạch Tố Tố lâu dài đeo long lân, dù sao cũng là phụ thân di vật, nàng coi trọng vô cùng. Đến mức trong miệng nàng không cần, sợ rằng chỉ là qua loa tắt trách chi ngôn, nàng đến cùng chỉ là trúc cơ tu giả, sao lại không cần cái này có thể ngăn cản kim đan chân nhân xuất thủ long lân. Thật long lân mảnh sao Trần Nghiệp khẽ cười một tiếng, đem lân tiến tiếp thân cất kỹ. Cái này kim mao đoàn tử, ngoài miệng mặc dù không tha người, lại muốn cho hắn làm cậu lại muốn kiểm tra cái đuôi. Tính cách càng là ác liệt phải làm cho người nghiến răng. Thật là đến thời khắc mấu chốt, cho bảo mệnh con bài chưa lật ngược lại là không chút nào mờ. Trở lại tiểu viện của mình, trong phòng vẫn sáng đèn. Đẩy cửa ra, hai cặp con mắt đồng loạt nhìn lại. Chi Vi ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay là một bát nóng hổi canh tinh thần. Thanh Quân thì nằm lì ở trên giường, vô cùng chán nản lắc giòn trắng bàn chân nhỏ, gặp một lần Trần Nghiệp trở về, lập tức tinh thần tỉnh táo. Sư phụ trở về á? Tiểu nữ hoa một cái bật dậy nhảy xuống giường, tiến đến bên cạnh Trần Nghiệp, vươn thẳng cái mũi nhỏ ở trên người hắn dùng sức hít hà. Ai cho cố này mùi thối Thanh Quân ghét bỏ như mày, lại là cái kia kim mao đoàn tử hương vị. Sư phụ, nàng có phải hay không lại ước hiếp ngươi? Có hay không đem người treo lên đánh? Trần Nghiệp tức giận gõ xuống trán của nàng, ít nhất loạn thất bát ao. Sư phụ đi là bàn bạc chính sự. Chính sự? Thanh Quân ủy khuất che lấy trán, nghi ngờ nhìn xem hắn, có thể Thanh Quân làm sao hoài nghi, sư phụ bị hung hăng ước hiếp. Phải. Bé con này giác quan thứ 6 vẫn rất chuẩn. Nhưng sư phụ chắc chắn sẽ không thừa nhận, hắn sụ mặt, cái mông nghĩ ăn đòn. A. Thanh Quân cảnh giác che lại cái mông, sợ lui lại mấy bước. Nàng bệnh lên miệng nhỏ, sư phụ bị kim mao đoàn tử ức hiếp về sau, liền nghĩ đem đổ nhi làm nơi chút giận vậy ngươi đánh Thanh Quân à, dù sao Thanh Quân phải bị ức hiếp cứng rắn. Trần Nghiệp quyền đầu cứng, bé con này gần nhất đến cùng nhìn cái gì thoại bản, làm sao nói kỳ kỳ quái quái. Hắn trừng mắt nhìn tiểu nữ hoa, nói chuyện đứng đắn một chút. Không đứng đắn sư phụ, mới sẽ cảm thấy người khác không đứng đắn. Thanh Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối với sư phụ bao hàm lời oán giận, rõ ràng sư phụ là đổ nhi, trở lại về sau vậy mà cùng người khác đi đây chính là Thanh Quân không muốn sư nương nguyên nhân. Nếu là sư phụ có sư nương, vậy có thể cùng Đồ Nhi lúc nói chuyện ở giữa ngắn hơn. Chi Vi đúng lúc đó bưng lên chén canh đi tới, nói khẽ, "Sư phụ, uống chút canh đi." Bạch Chân truyền tìm sư phụ, nhất định là vì tông môn sự tình. Thanh Quân, chớ có hồ đồ. Vẫn là đại đồ đệ hiểu chuyện. Trần Nghiệp vui mừng tiếp nhận chén canh, uống một hơi cạn sạch, dòng nước gấm theo hết hầu trượt xuống, hắn lau lau miệng, Chi Vi nói không sai. Bạch Chân truyền mang đến tin tức, tông môn bây giờ tình thế nguy cấp, độ tình tông đại quân áp cảnh, toàn tính quá lớn. Sau 3 ngày, chúng ta đem theo Bạch Chân truyền cùng nhau giết trở lại Linh Ngân Sơn. Giết trở về.
tốt ta.
Thanh Quân ánh mắt sáng lên, lập tức đem vừa rồi hoài nghi quên hết đi, vung vẩy nắm tay nhỏ, ta đã sớm muốn thử một chút mới học thật ấn. Đến lúc đó ta muốn đem những cái kia ma tu đánh đến hòa rơi nước chảy. Chi Vi lông mày cau lại, lo lắng nói, sư phụ, tông môn đã bị vây khốn, chúng ta lúc này trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Độ Tình Tông thế tới hung hăng tiểu nữ hoa dựng thẳng lên ngốc mao lắc lắc, lúc này mới ý thức được đây cũng không phải là một cái hai cái ma tu, mà là một cái tông môn ma tu. Nàng cực kỳ hoảng sợ, đúng vậy a sư phụ, chúng ta trở về không phải chịu chết sao? Thanh Quân mới luyện khí kỳ, ngươi liền để cho Thanh Quân đánh kim đan chân nhân nha. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Nàng mới không muốn trở thành chết nắm. Nghĩ đến đây, Thanh Quân vội vàng lật ra chính mình túi chữ vật, bắt đầu luống cuống tay chân thu thập hành lý. Cái này nhỏ hèn nhát. Trần Nghiệp trợn hai mắt đều ế ẩm, ngươi Thu Vân tỷ tỷ mặc kệ. Còn có ngươi Lâm thúc thúc người một nhà, Tôn bà một nhà. Chớ nói chi là sư muội của ngươi còn tại Linh Nhật Tông. Núi xanh còn đó lo gì thiếu cửu đun. Sư phụ, tất nhiên bọn hắn chết là tất nhiên, chúng ta sống thật tốt, về sau cho bọn hắn báo thù không phải tốt. Tiểu nữ hoa lau nước mắt, một mặt thương tâm, sư phụ nhà, Thanh Quân cũng là bị bất đắc dĩ. Đây là chúng ta sư đồ lựa chọn chính xác nhất. Cái này Trần Nghiệp gặp tiểu nữ hoa bi phẫn giáng gấp, nhất thời cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn thẳng hắn một cái, ngươi cái này nói hình như chúng ta trở về chịu chết đồng dạng. Linh Nhận Tông cũng không phải là tùy ý Độ Tình Tông xâm lược, huống hồ còn có cái kêu bỗng nhiên xuất hiện Diệp Chân Nhân có lẽ Luyện Thần Tông sẽ ra tay tương trợ đây. A tiểu nữ hoa hình như có chút thất vọng. Chi Vi phiền muộn nâng cầm lên. Chỉ có nàng biết, sư muội sâu trong nội tâm, càng yên tĩnh nguyện những người này đều đã chết. Dạng này sư phụ bên cạnh cũng chỉ có sư muội. Nàng nói thầm, sư phụ a sư phụ, có đôi khi Chi Vi hoài nghi, Thanh Quân mới là cái kia vô cấu lưu ly thể đầu so sánh với Thanh Quân, Chi Vi trong lòng là rất lo lắng Tôn bà các nàng. Đệ tử minh bạch. Đại Đồ Nhi yên lặng gật đầu, đệ tử cái này liền đi chuẩn bị đan dược và phụ lục. Vậy được rồi, ta cũng đi. Ta muốn đem phi kiếm của ta mài đến phát sáng. Thanh Quân cũng la hét chạy đi thu dọn đồ đạc, nàng dừng một chút, quay đầu nhìn chằm chằm sư phụ, Tiểu Bạch mấy ngày nay làm sao không thấy? Nó không phải đi theo chúng ta tới Nguyệt Tê Hồ phường sao? Tiểu Bạch, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, hoặc là tại đi ngủ, hoặc là chơi biến mất. Liên Trần Nghiệp đều nhớ không rõ nó đến cùng có tới hay không Nguyệt Tê Hồ phường. Hán Trần chờ nói, sư phụ cũng không biết gia hỏa này hành tung bất định, nhưng không cần lo lắng nó có thể bảo vệ tốt chính mình. So với Tiểu Bạch Hồ, hiện tại Trần Nghiệp càng coi trọng chính là cái kia Long Lân. Sư phụ thần sắc chỉnh trọng lên, hắn nhìn hướng Tiểu Đồ Nhi, Thanh Quân, ngươi qua đây nhìn xem cái này chương 298, Thanh Quân, siêu tiến hóa. 1. Chương 298, Thanh Quân, siêu tiến hóa. 1. Trần Nghiệp mở ra bàn tay, viên kia to bằng móng tay tiểu bạch sắc lân phiến yên tĩnh nằm ở hắn lòng bàn tay. Vừa mới lộ diện, liền để cho Thanh Quân nguyên bản còn tại khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn mắt to, đột nhiên động lại. Đông, đông, đông trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, bắt đầu kịch liệt nhảy lên, huyết dịch tại trong mạch máu trào lên, phát ra chỉ có chính nàng có thể nghe được tiếng nổ. Một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khát vọng, để cho nàng gần như khống chế không nổi muốn nào tới, một cái đem cái kia lân phiến nuốt lấy. Thật là thơm, tiểu nữ hoa vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, ngày bình thường lúc nào cũng quay tròn chuyển rảo hoạt con mắt, giờ phút này lại có chút đăm đăm, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia lân phiến, sư phụ, đây là món gì ăn ngon? Là cho ta ăn sao? Trần Nghiệp, hắn nhìn xem Đồ Nhi bộ kia mèo thèm ăn dạng, không nhịn được nâng chán. Đây chính là thật long lân mảnh a, là đủ để ngăn chặn kim đan một kích chí bảo. Ở trong mắt ngươi chính là ăn ngon. Ăn, chỉ có biết ăn. Trần Nghiệp tức giận bấm tay gậy bên dưới trán của nàng, đây là chân long lân phiến, là Bạch Chân chuyển tặng cho sư phụ hộ thân. Nàng nói vật này có thể ngăn kim đan chân nhân một kích toàn lực. Bạch Chân chuyển, cái kia kim mao đoàn tử. Thanh Quân trong mắt khát vọng được cảnh giác thay thế, nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm, nàng vì cái gì muốn đưa sư phụ thứ quý giá như thế? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị nàng biên đạn bọc đường lừa gạt. Nàng khẳng định là nghĩ mưu đồ sư phụ sắc đẹp. Sư phụ nghe Thanh Quân, chúng ta mau đem cái đồ chơi này còn trở về đi. Hừ, cái người xấu xa này nhất định có khác tính toán. Thanh Quân từ nhỏ liền biết, trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt. Tựa như nàng thành thiên hạ nhà bếp cho sư phụ một dạng, chẳng lẽ nàng là thật ưa thích xuống bếp? Ân miễn miễn cưỡng cưỡng có một ít ưa thích, dù sao cũng là cho sư phụ nấu cơm. Trần Nghiệp mặt mo đỏ ửng, chột dạ rời đi ánh mắt. Thật đúng là bị nha đầu này nói chúng, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng Bạch Tố Tố sát thực mưu đồ làm loạn. Nói bậy bạ gì đó, đây là vì tông môn đại nghĩa. Trần Nghiệp cưỡng ép giải thích, sau đó nghiêm mặt nói, bất quá, sư phụ cảm thấy vật này cùng ngươi hữu duyên. Ngươi tiếp xúc cái này long lân về sau, thân thể có lẽ có cảm ứng a. Ta không Thanh Quân vừa định ngạo kiểu cự tuyệt nữ nhân xấu đồ vật có thể cái kia trên lân phiến tản ra mê người khí tức, thực sự để cho nàng không rời mắt nổi. Thân thể mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào muốn. Nàng xoắn xuýt cắn ngón tay, mắt to tại lân phiến cùng sư phụ trên mặt vừa đi vừa về đi dạo. Nếu là cầm, chẳng phải là nhận cái kia nữ nhân xấu tình cảm. Thế nhưng là thật tốt muốn a. Loại cảm giác này, giống như là đói bụng 3 ngày nữ hoa nhìn thấy một cái thơm ngào ngạt gà nướng. Không, so với vậy còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần. Chỉ là vì sư phụ, nàng vẫn là có thể khắc chế. Tiểu nữ hoa vừa muốn cự tuyệt, lại gặp Trần Nghiệp làm bộ muốn thu xoay tay lại, làm sao? Không muốn. Vậy vi sư nhưng là chính mình giữ lại. Dù sao đến trên tay của ta, sư phụ cũng sẽ không còn cho Bạch Chân truyền. Muốn. Thanh Quân gấp, ôm chặt lấy Trần Nghiệp tay, đem viên kia lân phiến đoạt lại, xích sao nắm ở trong lòng bàn tay. Thử. vậy ta liền cố hết sức nhận lấy đi. Dù sao hỗn đản sư phụ đã hạ quyết tâm muốn cầm người khác đồ vật, tất nhiên rằng này, cái này Long Lân chính là sư phụ đồ vật, mà sư phụ đồ vật chính là Thanh Quân đồ vật. Tiểu nữ hoa tìm cho mình cái hoàn mỹ mở cớ, lập tức lẽ thẳng khí hùng. Trần Nghiệp bật cười, cái này logic cũng là không còn ai. Hắn cười nắm Thanh Quân khuôn mặt, đó có phải hay không nói rõ, Thanh Quân đồ vật cũng là sư phụ đồ vật, bao gồm Thanh Quân. Thanh Quân cực kỳ hoảng sợ, ngươi Trần lão đạo, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ai thật để cho Thanh Quân buồn rầu đâu, vậy vẫn là nhìn sư phụ biểu hiện đi. Trần Nghiệp mặt đen đen, gia hỏa này lại tại nói cái gì kỳ quái lời nói. Hắn luôn cảm thấy Thanh Quân hiện tại trong đầu đều đang nghĩ chuyện kỳ quái gì, chẳng lẽ là trưởng thành. Không đợi sư đồ tiếp tục cãi nhau, Thanh Quân trong lòng bàn tay Long Lân, dị biến nảy sinh. Ông, viên kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng lân tiến, lại bộc phát ra một cỗ chói mắt hào quang màu nhũ bạch. Tia sáng bên trong, mơ hồ có một tiếng mênh mông cổ lao tiếng long ngâm vang lên, chấn động đến trong phòng mấy người thần hồn run lên. Ngay sau đó, cái kia lân tiến lại như băng tuyết tăng dã, hóa thành một đoàn ôn nhuận lưu quang, theo Thanh Quân lòng bàn tay, trực tiếp chui vào trong cơ thể của nàng. A! Thanh Quân kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, thoải mái nàng kém chút rên rỉ lên tiếng. Nàng vô ý thức nhắm mắt lại, da thịt mặt ngoài lại mơ hồ hiện ra một tầng như ẩn như hiện màu bạc đường vân, tựa như tinh mịn long lân, lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Nghiệp cùng Chi Vi đều nhìn ngốc. Cái này Chi Vi che miệng, trực tiếp luyện hóa. Liền xem như pháp bảo nhận chủ, cũng không có nhanh như vậy a. Trần Nghiệp càng là giật mình. Cái kia đường vân hắn từng tại giữa Huyền Lân vệ thấy, nhưng Huyền Lân vệ trên thân vậy văn tựa như hóa thú người đồng dạng, mà rơi vào Thanh Quân trên thân, lại cho nàng bằng thêm mấy phần thần thánh. Chẳng lẽ là tiến một bước kích phát Thanh Quân huyết mạch? Trần Nghiệp âm thầm trầm ngâm, nhất là cái này lần phiến chủ nhân cùng Thanh Quân quan hệ không cạn, dù sao Thanh Quân lại không thật là Mao Thanh Trúc nữ nhi, nàng không có khả năng vô căn cứ sinh ra. Mà cái này lần phiến lại là vậy màu trắng, rất có thể là Thanh Quân thân tộc. Một lát sau, tia sáng thu lại. Thanh Quân chậm rãi mở mắt ra, trong nháy mắt đó, con ngươi của nàng lại hóa thành màu đỏ, uy nghiêm mà lạnh lùng, nhưng thoáng qua lại khôi phục nguyên bản đen trắng rõ ràng bộ dáng khả ái. Nấp tiểu nữ hoa ở một cái, sờ lên chính mình cái bụng, một mặt thỏa mãn, thật no bụng nha sư phụ, cái này thật tốt ăn ngon. Trần Nghiệp, Chi Vi, không ngờ ngươi thật đúng là ăn hết ta. Đây chính là có thể ngăn kim đan chân nhân một kích toàn lực bảo bối. Cảm giác như thế nào? Trần Nghiệp khẩn trương hỏi, sợ nàng ăn đau bụng. Cảm giác toàn thân đều có sức lực. Hơn nữa hình như có một tầng ấm áp đồ vật che chở ta, ai cũng không đánh tan được. Nàng tâm niệm vừa động, trên da lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh bạc, không thể phá vỡ. Hộ thể linh cương. Trần Nghiệp ngưng thần nhìn, cái này giống như trúc cơ tu giả hộ thể linh khí, nhưng rõ ràng so với hộ thể linh khí cao cấp hơn. Có lẽ là Thanh Quân một loại nào đó bản mệnh thần thông, bị cái này lần phiến chỗ kích hoạt. Kể từ đó, nàng bảo mệnh năng lực đại tăng, cho dù tại loạn quân trong bụi rậm, cũng có thể nhiều mấy phần sinh cơ. Tất nhiên ăn no, vậy thì nhanh lên đi thu dọn đồ đạc. Trần Nghiệp yên lòng, vỗ vỗ cái mông của nàng, sau 3 ngày xuất phát, mấy ngày nay hảo hảo vững chắc một chút. Biết rồi. Thanh Quân được chỗ tốt, tâm tình thật tốt, cũng không tính đến sư phụ đánh nàng cái mông, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi thu thập mình bọc quần áo nhỏ. Chi Vi nhìn xem sư muội vui sướng bóng lưng, khóe môi câu lên cười yếu ớt. Nàng cùng sư phụ sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn qua sư phụ, ngươi có cảm giác hay không phải Thanh Quân so với Đồ Nhi, càng giống là ngươi nữ nhi? Trần Nghiệp thở dài, sư phụ tuổi còn trẻ, làm sao có thể nhiều cái nữ nhi? Hắn sờ lên bây giờ tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt. Chương 298, Thanh Quân, siêu tiến hóa. 2, chương 298, Thanh Quân, siêu tiến hóa. 2, theo tu vi đột phá, hắn hiện tại dung mạo đã cùng 20 tuổi người trẻ tuổi không khác. Tựa như nữ nhi nha Chi Vi hiếm hoi làm nũng, nàng tay nhỏ lôi kéo sư phụ góc áo, nhỏ giọng nói, Chi Vi có thể cùng sư phụ cùng nhau, nhìn xem Thanh Quân chậm rãi lớn lên, đã rất vẹn toàn đủ. Cho nên sư phụ muốn quá yêu cầu mình. Trần Nghiệp nghe được đại đồ nhi làm nũng, tâm đều tan, đương nhiên là theo nàng, tốt tốt tốt, Chi Vi nói cái gì, chính là cái gì. Giống nữ nhi tựa như nữ nhi đi. Hắc hắc đại đồ nhi lại không nhịn được cười cười, nàng lặng lẽ nhón chân nhọn, dạng này cùng sư phụ sóng vai đứng, chính mình liền không có như vậy thấp bé. Trần Nghiệp liếc Chi Vi một cái, cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu là Thanh Quân là tiểu nữ, cái kia Chi Vi không phải liền là đại nữ nhi. Đại đồ nhi không cười, nàng bản khởi khuôn mặt nhỏ, sư phụ không cần đùa Chi Vi. Chi Vi đã lớn lên, không muốn làm chơi nhà tròi bên trong nữ nhi. Phải. Cái này đại đồ nhi cũng tiêu chuẩn kép. Để cho Thanh Quân làm nữ nhi, chính mình liền không vui. Trần Nghiệp mắt thấy đại đồ nhi lạnh khuôn mặt nhỏ, sinh khí rời đi, chỉ cảm thấy đồ nhi tâm tư càng ngày càng không tốt hiểu. Phòng tạm giam bên trong, Trương Sở Tịch sẽ chịu thua sao? Tuyệt đối không thể. Có thể cái này tiếp xuống 3 ngày, nàng vậy mà thật sự lẻ loi trơ trọi nốt tại nơi này. Hình như tất cả mọi người quên nàng, mà lại duy nhất nhớ tới nàng lại còn là Trần Nghiệp. Nếu không phải Trần Nghiệp phân phó hắn đồ nhi mỗi ngày đưa cơm cho mình, bằng không Trương Sở Tịch cũng hoài nghi chính mình phải chết đói tại đây. Phản phất vô cùng vô tận yên tĩnh, một chút xíu từng bước xâm chiếm vị này thế gia tiểu thư kiêu ngạo. Nàng có giúp ở trong góc, có đôi khi thậm chí sẽ sinh ra ảo giác, cảm thấy vách tường tại hướng nàng để ép tới. Đáng chết nàng môi anh đào khẽ nhúc đích, im lặng mắng. Nhưng mỗi khi cầm chế có một tia ba động, nàng liền sẽ lập tức đình chỉ chửi mắng, cấp tốc bày ra một bộ suy yếu ăn năn tư thái. Nhưng cho tới bây giờ không có người đi bảo. Cho dù là Lục Chi Vi tới đưa cơm, đều chỉ là đem đồ ăn từ trong cấm chế vượt qua đến, mà bản thân nàng căn bản không tiến vào, thậm chí không còn nói chuyện với nàng. Cuối cùng, tại ngày thứ 3 hoàng hôn, cái kia phiến đóng chặt 3 ngày cửa phòng, không hề có điểm báo trước bị đẩy ra. Kẹt kẹt, Lâu ngày không gặp, kia sáng theo khe cửa mở rộng chút xuống mà vào, đâm vào Trương Sở Tịch vô ý thức híp mắt lại. Phản quang bên trong, một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa. Hắn mặc một thân chỉnh tề màu xanh hộ pháp đạo bào, bên hông mang theo ngọc bội, thần sắc bình thản, trong tay còn tùy ý bước một cái linh quả. Chính là Trần Nghiệp. Hắn nhìn xem nút ở góc tường, hình dung khô héo thiếu nữ, đầu tiên là sững sờ, lập tức mới giống như là vừa nghĩ ra cái gì, vỗ trán một cái, "Ai nha, mấy ngày nay quá bận rộn, đem ngươi quên." "Quên?" Hai chữ này giống như kinh lôi tại Trương Sở Tịch trong đầu nổ vang. Nàng ở đây nhận hết giày vò, đếm lấy canh giờ sinh hoạt, mỗi một hơi thở đều đang nghĩ làm sao trả thù, làm sao diễn kịch, kết quả người này cũng chỉ là đem nàng quên. Khuất đủ. Không nhìn. Cái này so với đánh nàng một trận còn muốn cho nàng khó chịu. Trương Sở Tịch giấu ở trong tay áo tay gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, móng tay đều phải đứt đoạn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền ngẩng đầu, tấm kia hơi có vẻ trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không có lộ ra oán hận, ngược lại là một loại nhìn thấy cứu tinh kinh hỉ cùng nhát gan. Chân chân hộ pháp nàng âm thanh khàn khàn, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bởi vì chân tê dại cùng suy yếu, thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà ngã lại trên mặt đất. Sở Tịch cho rằng, hộ pháp không tha thứ ta, muốn đem ta đói chết ở chỗ này, nàng nằm rạp trên mặt đất, bả vai run rẩy, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu đồng dạng rơi xuống. Bộ dáng kia, quả thực so với ven đường bị vứt bỏ mèo con còn muốn đáng thương. Trương Sở Tịch so với ai khác đều hiểu, nàng bị Bạch Tỷ Tỷ nhốt vào đến, không phải là bởi vì hộ vệ bỏ mình, mà là bởi vì nàng chọc giận Trần Nghiệp. Dù sao Bạch Tỷ Tỷ chưa từng để ý người khác sinh mệnh. Như vậy, chỉ cần lấy được Trần Nghiệp tha thứ, cái kia nàng liền có thể từ cấm đoán bên trong thoát thân. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này địa bộ, trong lòng âm thầm một cười. Cái này hư đoàn tử, diễn ý ngược lại là càng tinh xảo. Nếu không phải biết bản tính của nàng, sợ rằng thật muốn bị nàng cái này điểm đạm đáng yêu dáng dấp lừa gạt. Được rồi, đừng diễn. Trần Nghiệp cất bước đi vào trong nhà, tiện tay đem trong tay linh quả vứt xuống trong lực nàng, chết đói ngươi ngược lại không đến nỗi, cũng chính là để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Thế nào, cái này ba ngày, suy nghĩ minh bạch sao? Trương Sở Tịch luống cuống tay chân tiếp lấy linh quả, không để ý tới hình tượng, nâng lên tới liền cắn một cái. Ngọt ngào nước theo yết hầu chảy xuống, để cho nàng gần như nước mắt. Đây là lâu ngày không gặp linh khí. Phòng tạm giam bên trong có tỏa linh trận, mà ngày thường đưa thức ăn tới, cũng đều là bình thường đồ ăn. Bằng không, nếu như có linh lực còn xưng là cái gì cầm đoán, trực tiếp tu luyện liền tốt, mắt lườm một cái khép lại chính là mấy ngày đi qua. Nàng một bên miệng nhỏ ăn, một bên mơ hồ không rõ gật đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Trần Nghiệp, nghĩ suy nghĩ minh bạch. Trước đây là Sở Tịch không hiểu chuyện, ỷ vào thân phận làm sằng làm bậy đa tạ Trần hộ pháp dạy bảo, Sở Tịch về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Nàng nói xong, dùng tay áo lau đi khỏe miệng quả nước động, lộ ra một bộ nhu thuận theo dáng dấp. Trần Nghiệp từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng. Lúc này Trương Sở Tịch sớm đã không còn mới gặp lúc nào khí. Sợi tóc lộn xộn, quần áo mặc dù là chi vi cho sạch sẽ đảm bảo, nhưng cũng bởi vì mấy ngày nay dạy vò trở nên có chút nhăn ba. Cặp kia bênh báo hung hăng con mắt, giờ phút này chỉ còn lại cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng. Nhưng cái này lấy lòng phía dưới cất giấu cái gì, Trần Nghiệp lòng dạ biết rõ. Nghe lời liền tốt. Trần Nghiệp cười nhạt một tiếng, cũng không có vạch trần nàng, tất nhiên suy nghĩ minh bạch, vậy liền thu thập một chút, lăn ra đây à. Chúng ta muốn xuất phát về tông môn. Hiện tại, Trần Nghiệp không hề lo lắng Trương Sở Tịch về tông cáo trạng. Bạch Tố Tố từng báo cho hắn, gần đây chiến sự kịch liệt, tứ trưởng lão bị thương, tạm thời bế quan tĩnh dưỡng. Thêm nữa, tứ trưởng lão tâm thần đều tại kiềm chế độ tỉnh tông ma tôn, làm sao có thời giờ bận tâm nữ hải tâm tư? Chỉ cần không ra cái vấn đề lớn gì, cơ bản đều vô tâm bận tâm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tứ trưởng lão xin nhờ Bạch Tố Tố chiếu cố Trương Sở Tịch. Coi như cáo trạng, đến lúc đó cũng là Bạch Tố Tố xử lý trong lòng hắn thầm nghĩ, tóm lại còn có thời gian mấy tháng, nếu là không giáo dục tốt hư đoàn tử, vậy ta Trần Nghiệp cũng không cần làm cái gì tu chân giới đệ nhất chuyên gia nữa mà. Về tông môn. Trương Sở Tịch con mắt đống nhiên sáng lên. Cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chỉ cần trở lại tông môn, chỉ cần nhìn thấy mẫu thân trong lòng nàng mừng như điên, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là càng thêm cung kính nói, là, đa tạ Trần hộ pháp khai ân. Sở Tịch cái này liền đi ra. Trần Nghiệp quay người muốn đi gấp, đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Hắn ý vị thâm trường nói, đúng rồi ngươi thật sự hiểu chuyện sao. Chương 299, trở lại linh ẩn, nghiêm sư Trần Nghiệp, 1, chương 299, trở lại linh ẩn, nghiêm sư Trần Nghiệp, 1, cái này đây là ý gì? Trương Sở Tịch luôn cảm thấy Trần Nghiệp ánh mắt có chút là lạ. Thật giống như một ít sư minh nhìn nàng ánh mắt giống như. Thân là một cái được công nhận xinh đẹp nữ hải, nàng tự nhiên biết ánh mắt này là có ý gì. Thế nhưng là tuy nói nàng rất chán ghét Trần Nghiệp, nhưng cũng biết Trần Nghiệp cũng không phải là háo sắc người. Nếu không lúc ấy cho nàng tắm lúc, đã sớm muốn làm gì thì làm. Nhưng khi đó hắn, vẹn vẹn chỉ là đem mặc áo lót chính mình ném vào trong thùng tắm, sau đó lại dùng lông cứng quét đục nhã nàng mà thôi. Nghĩ đến đây, thù mới hận cũ xông lên đầu. Trương Sở Tịch cắn môi, trái lương tâm mà nói, Sở Tịch sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe hộ pháp lời nói, không còn làm sằng làm bậy như vậy liền tốt. Trần Nghiệp cười híp mắt vỗ tay, cũng là không phải để cho ngươi nghe lời của ta, tại hạ chỉ là một giới hộ pháp, nào có lá gan để trưởng lão Thiên Kim nghe lời của ta. Tính ngươi thất thời. Nữ hài yên lặng ở trong lòng nói, lộ ra một tia giả cười, tu chân giới đạt giả vi tiên. Trần hộ pháp chính là trúc cơ tu sĩ, lại lớn tuổi ta rất nhiều. Thân là hậu bối, Sở Tịch tự nhiên nên nghe hộ pháp lời nói. A, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trần Nghiệp lời nói xoay chuyển, được đà lần tới, nếu như Trương tiểu thư không còn gây phiền toái cho ta, vậy ta Trần Nghiệp liền không muốn cùng Trương tiểu thư đối nghịch. Nhưng nếu là ngươi vẫn không biết hối cải, vậy ta Trần Nghiệp thân là trưởng bối, liền hảo hảo thay tứ trưởng lao giáo dục một chút không nghe lời hài tử. Đáng ghét. Nói cái gì giáo dục hài tử hư, Trương Sở Tịch có chút xấu hổ, nàng cúi đầu, yếu ớt lên tiếng, "Ân, Sở Tịch không một câu oán hận." Linh Chu vượt qua trời cao, lại xuyên qua tầng kia ảm đạm hộ tông đại trận, Trần Nghiệp một đoàn người, cuối cùng là thuận lợi trở về Linh Nhẫn Sơn. Nội Linh Nhẫn Tông, sớm đã không còn ngày xưa tiên gia khí tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi ở giữa khói lửa khắp nơi, không ít cung điện lầu các sập hơn phân nửa, linh điển càng là một mảnh hỗn độn. Lui tới đệ tử từng cái mang thương, thần sắc vội vàng, trên mặt tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn. Đến, Bạch Tố Tố đứng ở đầu thuyền, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Theo Linh Chu chậm rãi đáp xuống Thiên Xu Phong trên quảng trường, sớm đã chờ tại cái này tông môn các chấp sự lập tức tiến lên đón. Cầm đầu một vị lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt vẻ bại hình như có tổn thương trong người. Đây là Linh Nhẫn Thải Hoa Phong phong chủ, trúc cơ tầng 7 tu vi. Bạch Chân Truyền, ngươi cuối cùng trở về. Quý phong chủ gặp Bạch Tố Tố bình an trở về, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Có thể nói, hiện tại Bạch Tố Tố có thể nói Linh Nhẫn Tông tương lai trăm năm khí vận chỗ hướng, chỉ cần Bạch Tố Tố thành công kết đan, độ tình tông liền không thể ngăn cản Linh Nhẫn quật khởi đại thế. Quý lão đầu, ngươi cái này đang lo lắng cái gì? Bạch Tố Tố cười cười, giọng nói của nàng nhẹ nhõm, chỉ bằng Nguyệt Tê Hồ Phượng những cái kia ma tu, làm sao làm gì được ta? Như vậy liền tốt. Nhanh, Bạch Chân Truyền mau theo lão phu trở về, đại trưởng lão bọn hắn có lời muốn nói với ngươi. Quý phong chủ phất phất tay, ánh mắt tùy ý nhìn xuống còn sót lại mọi người nói, lần này các ngươi chu ma có công, sau đó tông môn nhất định có ban thưởng. Lúc này cũng không phải là chuyện phiếm thời điểm, Bạch Tố Tố quay đầu nhìn hướng Trần Nghiệp, ngựa khí lãnh đạm, "Trần Hộ Pháp, ngươi trước tạm về bản thảo phong tu trình. Lần này ngươi lập xuống đại công, tông môn nhất định có ban thưởng. Đến mức cái kia Trương Sở Tịch sự tình, bản chân truyền tự sẽ thay ngươi giải quyết. Cái này Kim Mao đoàn tử, đùa bỡn hắn về sau, tại trong tông môn trở mặt không quen biết đúng không? Ngựa khí đến mức lãnh đạm như vậy sao?" Trần Nghiệp âm thầm đoán thầm, chắp tay nói, "Vâng." Bạch Tố Tố nhíu mày, nàng tựa hồ nghĩ lộ ra mỉm cười, lập tức lại nén trở về. Truyền âm nói, "Nhớ tới đem cái đuôi giấu kỹ, đừng để người khác nhìn thấy. Chờ ta có rảnh rỗi lại đi tìm ngươi." Trần Nghiệp ra mặt co lại. Hắn thu hồi lúc trước lời nói. Cái này Bạch Tố Tố thật to gan, cũng dám tại nhiều như thế người trước mặt cùng hắn truyền âm loại này mập mờ lời nói. Hắn chỉ coi không nghe thấy truyền âm, cùng một đám tu giả cung kính đứng tại chỗ. Chờ Bạch Tố Tố cùng tông môn cao tầng rời đi, chúng tu người lúc này mới giải tán lập tức, tràn diện nhất thời hò hét ầm ĩ, "Sư phụ, sư phụ!" Thanh Quân không tìm được Tiểu Bạch, vạn nhất Tiểu Bạch còn tại Nguyệt Tê Hồ Phường làm sao bây giờ? Tiểu nữ Hoa lôi kéo sư phụ ống tay áo, vẫn cứ không yên tâm. Trần Nghiệp thở dài, hắn lúc trước đã giải thích rất nhiều lần, thấy thế chỉ có thể tiếp tục trấn an, tên kia lanh lợi, gặp phải nguy hiểm chạy so với ai khác đều nhanh, ngươi cũng đừng lo lắng nó. Thanh Quân mới không có lo lắng nó. Tiểu nữ Hoa bĩu môi, nàng tấm bắt tay vào làm chỉ số a mấy, chỉ là tiểu hồ ly kia rất có linh tính, nhất định rất đáng linh hạch, nếu là làm mất thì thật là đáng tiếc. Ách, Trần Nghiệp không nghĩ tới Thanh Quân là cái này ý nghĩ. Thật là một cái vật chất tiểu nữ Hoa. Bất quá nói đến còn rất có đạo lý. Bạch hồ nhất tộc vốn là đáng tiền, huống chi là tiểu bạch hồ loại này biến dị chủ loại. Trần Nghiệp phỏng đoán, tiểu bạch hồ sợ rằng phải cùng pháp bảo một cái giá trị cái mấy ngàn khối linh thạch. Trần Nghiệp rất tán thành gật đầu, Thanh Quân nói có đạo lý, cái này hồ ly mặc dù dụng ý khó dò, nhưng hoặc nhiều hoặc ít giá trị ít tiền. Đúng thế đúng thế. Tiểu nữ Hoa dùng sức gật đầu. Chi Vi nháy nháy mắt. Chẳng lẽ cái nhà này bên trong chỉ có nàng là thật sự rõ ràng ưa thích tiểu hồ ly sao? Nàng trên miệng không biểu hiện đối với tiểu hồ ly lo lắng, chỉ là không nghĩ cho sư phụ gia tăng phiền phức mà thôi, bởi vì sư phụ nếu là biết nàng để ý tiểu hồ ly, nhất định sẽ tiêu phí thời gian đi tìm tiểu hồ ly. Trần Nghiệp mang theo hai cái đồ nhi, cũng không tại nội môn lưu lại bao lâu, mà là lái phi kiếm, chạy thẳng tới ngoại môn bản thảo phong mà đi. So với nội môn không nhiều trọng trận pháp gia trì, ngoại môn tình huống hiển nhiên còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Đã từng xanh úng tươi tốt dược điền phần lớn bị hủy, rất nhiều quen thuộc viện lạc đều trở thành tường đổ. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt, có đại lượng đệ tử đang tại bận rộn xây dựng lại ngoại môn. Tuy nói độ tình tông tiếp xuống hơn phân nửa sẽ còn tiến công, nhưng bây giờ tông môn trưởng lão mời đến linh bảo môn cao nhân, cũng tại một lần nữa tạo dựng ngoại môn trận pháp. Bởi vậy ngoại môn xây dựng lại, liền trước thời hạn đưa vào danh sách quan trọng. Sư phụ chúng ta nhà Thanh Quân ghé vào Trần Nghiệp trên lưng, nhìn phía dưới thảm trạng, như có điều suy nghĩ, Lâm Kim, cái kia khó hiểu, sẽ không đã bị đánh chết à? Chớ nói bậy. Chi Vi mặc dù âm thanh tỉnh táo, nhưng tay nhỏ không tự giác bắt lấy sư phụ gấp áo, Lâm sư mọi người mang hàn viêm, lại có sư phụ lưu lại trận pháp, nên không ngại. Vô luận nàng đối với Lâm Kim là cái gì quan điểm, có thể Lâm Kim cuối cùng cũng là sư phụ đồ nhi, Chi Vi càng hy vọng Lâm Kim bình an vô sự. Yên tâm, Kim Nhi người hiền tự có thiên tướng. Trần Nghiệp an ủi một câu, thôi động ngọc tàng kiếm, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Hắn tại Hắc Nhai Thành lúc từng nghe nói, ngoại môn bị phá, vị thiềm phu nhân bị một loạt có linh hỏa đệ tử trọng thương. Cái kia đệ tử, 89 phần 10 chính là Lâm Kim. Nếu thật sự là như thế, Lâm Kim đối mặt thế nhưng là chút cơ hậu kỳ ma tu. Một lát sau, quen thuộc rừng hoa lê xuất hiện tại trong tầm mắt. Chỉ là mảnh này rừng hoa lê cũng bị tàn phá không còn hình dáng. Một nửa cháy đen như than, thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua, một nửa khác thì bao trùm lấy thật dày băng cứng, dày đặc khí lạnh. Duy chỉ có tòa tiểu viện kia, mặc dù trận pháp màn sáng lung lay sắp đổ, ảm đạm vô quang, nhưng vẫn ngoan cường mà sừng sững tại băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong, cũng không sụp đổ. Chương 299, trở lại linh ẩn, nghiêm sư Trần Nghiệp, 2, chương 299, trở lại Linh Nhận, nghiêm sư Trần Nghiệp, hai, chúng ta nhà còn tại. Thanh Quân bắt đầu vui vẻ. Trong lòng Trần Nghiệp một tảng đá lớn cũng rơi xuống đất, hắn có thể cảm ứng được trong viện người sống khí tức. Hắn lập tức đè xuống kiếm quang, rơi vào cửa sân. Kim Nhi, ta là sư phụ. Trần Nghiệp nhẹ giọng kêu. Kẹt kẹt, một lát sau, cửa sân bị mở ra một cái khe. Trần Hộ Pháp, ngươi cuối cùng trở về. Xuất hiện trước chính là Lâm Quỳnh Ngọc, nàng thần sắc hơi tiểu tụy chút, trong trắng mắt nhuộm thơm máu, nhìn thấy Trần Nghiệp, lập tức phun ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kim Nhi đâu? Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, xem như là đáp lại, lập tức ánh mắt vượt qua nàng, nhìn hướng trong phòng. Lâm Quỳnh Ngọc đội vàng nghiêng người tránh ra, âm thanh có chút nghẹn ngào, Kim Nhi ở bên trong. Nàng bị thương rất nặng. Trần Nghiệp trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi vào trong nhà. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Một tấm đơn sơ trên giường gỗ, Lâm Kim Yên tĩnh nằm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gần như cùng dưới thân màu trắng ga giường hòa làm một thể. Trên người nàng che kín thật dày chăn mền, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy thân thể gầy yếu kia tại run nhẹ nhẹ. Bên giường còn để đó trôi này Trần Nghiệp đưa cho nàng trường kiếm nhất giai cực phẩm, trên lưỡi kiếm đầy tinh mịn vết dạng, suýt nữa nổ tung. Trần Hộ Pháp, phía trước Lâm Quỳnh Ngọc hai mắt đẫm lệ mông lung, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào đến, dừng một chút, lúc này mới nước nở nói, phía trước tông môn trận pháp bị phá, ngoại môn bị ma tu xâm lấn, trong đó có cái tôn chủ tàn sát đỉnh phong. Về sau Trần Nghiệp bình tĩnh nghe lấy, lại khá hiểu. Tóm lại, chính là Mị Thiểm Phu Nhân đi tới bản thảo phong về sau, Kim Nhi trong cơ thể linh hỏa chịu kích, bạo phát đi ra làm trọng thương Mị Thiểm Phu Nhân. Nhưng mình cũng thế thâm thụ phản vệ. Về sau trọn vẹn hôn mê nửa tháng lâu, cho dù là hiện tại, vẫn như cũng bị bệnh liệt giường, hơn phân nửa thời gian đều tại ngủ say. Tông môn trưởng lão biết về sau, lúc đầu nghĩ phái người tiếp Kim Nhi đi nội môn, hảo hảo bồi dưỡng. Nhưng Kim Nhi tính tình ngươi cũng biết, nàng thế nào đều không muốn rời nhà. Trưởng lão biết nàng là Trần Hộ Pháp đồ đệ về sau, cũng không có cơ cầu. Về sau phái người đưa tới không ít linh dược chữa thương, bằng không Kim Nhi tổn thương, xa so với hiện tại nghiêm trọng. Lâm Quỳnh Ngọc tiếp tục giải thích nói, cái này tại Trần Nghiệp dự đoán bên trong, làm Lâm Kim Thiên Phú hiện ra thời điểm, tất nhiên sẽ phải chịu tông môn coi trọng. Trước đây Trần Nghiệp còn lo lắng Đồ Nhi Thiên Phú bại lộ, bị đại nhân vật để mắt tới, nhưng bây giờ hắn đã không cần lo lắng loại này chuyện. Bất quá nguyên lai Diệp chân nhân là tại bản thảo phong ra tay. Trần Nghiệp vui mừng nói, đây thật là đúng dịp. Bị Thiêm Phu nhân bị tổn thương về sau, cảm thấy kinh ngạc, gặp phải như vậy thần dị nữ hải, thế là liền trực tiếp thông báo Độ Tỉnh Tông Ma Tôn. Cũng may, Diệp Chân Nhân vừa lúc vào lúc này xuất thủ, trực tiếp chém giết mấy vị tôn chủ, đồng thời trọng thương cái kia Ma Tôn. Mà Mị Thiểm Phu Nhân bởi vì bản thân bị trọng thương ở hậu phương tính dưỡng, ngược lại trốn qua một kiếp. Đúng vậy a, có lẽ Diệp Chân Nhân cũng là bị Kim Nhi trong cơ thể cái kia thần hỏa hấp dẫn mà đến. Lâm Quỳnh Ngọc hồi tưởng lại lúc trước, còn lòng còn sợ hãi. Đồng thời, đáy lòng cũng không thể tránh né có loại cùng có vinh yên cảm giác. Muội muội lợi hại như vậy cái kia nàng, chẳng phải là có thể cả họ được nhờ. Ngày sau đều không nhất định phải làm người khác thị nữ, có lẽ cũng có thể tại tiên đạo bên trên có làm là. Có thể tu tiên, người nào muốn làm thị nữ? Hú hồ, nàng cảm thấy chính mình tư chất cũng không có kém như vậy, trước đây chỉ là thiếu tài nguyên mà thôi. Những ngày này tại bản thảo phong tu hành, nàng phát giác không ít người tư chất còn không bằng chính mình đây. Sư cha mấy người trò chuyện, để mê man Lâm Kim có chỗ phát giác. Nữ hài lông mi có chút rung động, chậm rãi mở mắt. Trong mắt của nàng mang theo vài phần u ám, có chút thảm đạm. Sư phụ ngươi trở về tại sau lưng sư phụ, thì là hai cái ngăn nắp xinh đẹp tiểu nữ hài đang tò mò mà nhìn xem chính mình. Các nàng một cái xinh xắn đáng yêu, một cái lành lạnh xuất trần, đều là thiên chi tiểu nữ, cùng mình cái này cả ngày cùng giường bệnh làm bạn phế nhân quả thực là khác nhau một trời một vực. Từ biệt mấy ngày, tu vi của các nàng tựa hồ tiến thêm một bước. Trên thân phục trang đẹp đẽ, hiển nhiên là có một đống pháp bảo trong người. Lâm Kim Yên lặng thu hồi ánh mắt, dư quang liếc mắt giường vỡ vụn pháp kiếm. Thất vọng sao? Nàng không hề thất vọng, nàng đã sớm cho rằng Trần Nghiệp cũng không phải là thành tâm thu nàng làm đồ đệ, chỉ là muốn một cái xung làm đồ chơi cậu mà thôi. Nha đầu đốc, nghĩ gì thế? Trần Nghiệp chỗ nào biết Kim Nhi như vậy nghĩ, hắn chỉ coi Kim Nhi có chút tự ti mà thôi. Trần Nghiệp nhẹ nhàng cạo cạo cái mũi của nàng, ngươi cũng là sư phụ đồ đệ, sư phụ làm sao lại không có ngươi? Lần này nếu không phải ngươi liều chết giữ vững nhà, sư phụ trở về sợ là muốn ngủ đầu đường. Nhắc tới, sư phụ còn muốn cảm ơn ngươi đây. Lâm Kim cúi đầu xuống, âm thanh nhàn nhạt, đây là Kim Nhi phải làm. Dù sao, nếu là cậu, vậy thì phải trung thành mà canh cổng hộ viện. Bằng không, nàng liền ngay cả cuối cùng một tia giá trị đều không còn. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh ngủ đi. Trần Nghiệp thay nàng dịch góc chăn, sư phụ ngay ở chỗ này trông coi ngươi, chờ ngươi ngủ rồi lại đi. Nữ hài ánh mắt giật giật, nàng nhắm mắt lại, ừ một tiếng. Thư Liên sẽ giả bộ đáng thương. Thanh Quân ở phía sau nhỏ giọng lầm bầm một câu, nàng rất tức giận, cái này khó hiểu liền biết sư phụ mềm lòng, mới làm ra như vậy vô cùng đáng thương tư thái. Lâm Kim con mắt đóng chặt, tựa như đối với Thanh Quân lời nói không có chút nào phát giác, nhưng bị ở dưới tay nhỏ, lại kìm lòng không được nắm chặt nắm tay. Nàng là đang giả vờ đáng thương sao? Tựa như là, lại hình như không phải. Nàng chỉ biết là thân thể rất không thoải mái, cho nên không muốn lúc ních, cũng để không nổi tinh thần. Nhưng nếu là dáng chống đỡ, có lẽ còn là có thể cười một cái, lộ ra khỏe mạnh hơn một chút. Cho nên, quả nhiên chính mình là đang giả vờ đáng thương. Nói cái gì đó? Trần Nghiệp càng tức giận, cái này Đồ Nhi không tim không phổi, lời nói ra không biết nhiều đả thương người. Hắn dùng sức gậy một cái Thanh Quân đầu, còn không mau cho sư muội xin lỗi. Kim Nhi Hàn Viêm bị ép kích hoạt, ngũ tạng lục phủ tựa như hỏa phấn đốt, không biết có nhiều thống khổ. Ngươi lại tại cái này nói lời trầm trọng. được rồi, Thanh Quân xin lỗi. Thanh Quân đầu đau nhói, vểnh lên miệng nhỏ, bất đắc dĩ đối với Kim Nhi nói, sư muội, thật xin lỗi, là Thanh Quân nói sai. Nàng mới không quan tâm tâm tình của người khác đây. Đáng ghét sư phụ, vậy mà vì người khác đánh nàng. Lâm Kim vẫn như cũ nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, tựa hồ đã ngủ. Nhưng Trần Nghiệp biết nàng tỉnh dậy. Hắn thở dài, không nói gì thêm nữa, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ nàng góc chăn, như dỗ hài tử mở dạng, một chút lại một chút. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy nhẹ nhàng tiếng hít thở. Qua rất lâu, sư phụ Thanh Quân giật giật Trần Nghiệp tay áo, nhỏ giọng nói, ta đói. A, ta ác nữ hoa, không xứng để sư phụ xuống bếp. Trần Nghiệp liếc mắt Thanh Quân, truyền âm nói, sư phụ cũng đói bụng, Thanh Quân nhanh đi xuống bếp cho sư phụ. Tiểu nữ hoa thói quen nhẹ gật đầu, vừa mới chuyển thân, lúc này mới phát hiện không đúng. Rõ ràng là nàng muốn ăn sư phụ tay nghề, làm sao biến thành nàng xuống bếp. Ai, được rồi. Vừa mới nhịn không được, tại sư phụ trước mặt lộ ra bản tính, vẫn là thừa cơ hội này tranh thủ thời gian chạy đi. Trần Nghiệp nhìn xem Thanh Quân chột dạ dáng dấp, bóp bóp nắm tay. Nha đầu này vẫn là muốn nhiều giáo dục một chút. Vừa vặn, lấy trước Trương Sở Tịch luyện tay một chút. Hai cái này đều là hư đoàn tử, cần nghiêm sư hung hăng dạy bảo. Chương 300, hư đoàn tử không đường có thể trốn. 6K1, chương 300, hư đoàn tử không đường có thể trốn. 6K1, trong lòng Trần Nghiệp âm thầm nhớ kỹ một bút. Hắn đã bắt đầu tính toán lên làm sao giáo dục Đồ Nhi, chỉ là cụ thể làm sao dạy bảo, vẫn là rất để cho Trần Nghiệp đau đầu. Dạy dỗ Trương Sở Tịch, có thể áp dụng thể phạt phương thức, có thể đối Đồ Nhi đánh, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu là đối với nàng tốt âm thanh quyến bảo, cái này tiểu nữ hoa nơi nào sẽ nghe sư phụ. Thật là làm cho sư phụ đau đầu. Trần Nghiệp thở dài. Chờ Chi Vi cùng Thanh Quân rời phòng, trong phòng chỉ còn lại Trần Nghiệp cùng Lâm Kim hai người. Lúc này, Lâm Kim con mắt mới lặng lẽ mở ra một cái khe, nhìn về phía Trần Nghiệp. Nha đầu này quả nhiên là tỉnh. Trần Nghiệp chỉ ra lấy mỉm cười. Sư phụ, sư tỷ các nàng, có phải là không thích ta? Trên giường nữ hài nhỏ giọng nói. Trần Nghiệp đang chuẩn bị đứng dậy, nghe nói như thế, khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Kim Nhi vậy mà lại quan tâm cái này, thế là ấm giọng nói, nha đầu ngốc, làm sao lại thế? Thanh Quân chính là bộ kia tính tình, mạnh miệng mềm lòng. Đến mức Chi Vi, nàng tính tình lãnh đạo, nhưng đối với ngươi cũng là quan tâm. Lâm Kim trầm mặc chỉ chốc lát, nàng lại không phải người ngu. Thấy thế, Trần Nghiệp có chút ưu sầu, Thanh Quân cùng Chi Vi là thở nhỏ làm bạn, lúc này mới có cảm tình sâu đậm. Mà Kim Nhi chỉ là nửa đường bị hắn thu làm đồ nhi. Ba người tình cảm ở giữa, tự nhiên có khác biệt. Mà lại Thanh Quân cùng Chi Vi tính cách có dị thường người, sau này sợ là sẽ không còn ở đáy lòng tiếp nhận người ngoài. Chớ suy nghĩ lung tung. Trần Nghiệp nắm chặt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, ôn nhu trấn an nói, thật tốt dưỡng thương, chờ ngươi tốt, sư phụ dạy ngươi lợi hại hơn pháp thuật, đến lúc đó ai cũng không dám xem thường ngươi. Lâm Kim co rúm lại một chút, nàng nhỏ giọng nói, thật sự sao? Sư phụ sẽ một mực dạy ta sao? Sẽ không bởi vì ta có hàn viêm, liền ghét bỏ ta là quái vật sao? Đương nhiên sẽ không. Trần Nghiệp kiên định nhìn xem nàng, ngươi là đồ đệ của ta, hàn viêm là ngươi thiên phú, là trời cao ban cho ngươi lực lượng, thế nào lại là quái vật? Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, sau này chưa hẳn không thể vượt qua ngươi hai vị sư tỷ. Trần Nghiệp lời ấy ngược lại không phải là lời nói dối. Kim Nhi mặc dù hạn mức cao nhất không bằng Thanh Quân cùng Chi Vi, có thể dựa vào hàn viêm, nàng có hy vọng trong tương lai trong thời gian ngắn vượt qua hai cái đồ nhi. Có lẽ lần này hàn viêm bộc phát, không thể để nàng như Nguyên Văn trở thành giả đàn tu sĩ, nhưng sợ rằng có thể làm cho nàng nhanh trong trúc cơ. Trần Nghiệp âm thầm trầm âm, bất động thanh sắc lộ ra linh lực, cảm giác trong cơ thể của nàng. Tại kinh mạch của nàng bên trên, còn có từng tia hiện ra xanh thẳm hỏa diễm lưu lại, mang theo kinh người bảng bạc lực lượng. Đầu ngón tay hắn linh lực lưu chuyển, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái kia lưu lại xanh thẳm hàn viêm trở về đan điền. Cố lực lượng này cuồng bạo băng lãnh, nhưng ở Trần Nghiệp khô khốc linh lực trải bớt bên dưới, lại cũng trở nên thuần phục mấy phần. Cái này hàn viêm mặc dù bá đạo, nhưng cũng chính là ngươi trúc cơ thời cơ. Lần này phản vệ mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng để cho ngươi nhân họa đắc phúc, kinh mạch bị mở rộng không ít. Trần Nghiệp thu tay lại, thay nàng dịch tốt góc chăn, ấm giọng nói, mấy ngày nay ngươi liền yên tâm dưỡng thương, chuyện bên ngoài không cần quan tâm. Chờ ngươi vết thương lành, sư phụ lại chuyển cho ngươi luyện hóa chi pháp. Là, đa tạ sư phụ. Lâm Kim khéo léo gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Nghiệp rời đi. Trần Nghiệp hài lòng gật đầu. Xem ra hắn cuối cùng có cái bình thường đồ đệ. Những ngày tiếp theo, Linh Ẩn Tông trên dưới loay hoay chân không chạm đất. Hộ tông đại trận mặc dù giữ vững, nhưng ngoại môn tổn hại nghiêm trọng, vô số đệ tử thương vong. Càng quan trọng hơn là, vì phòng ngừa ma tu ngóc đầu trở lại, cùng với thanh tra trong tông môn có thể cất giấu gian tế, các cao tầng ngày đêm không ngớt. Bạch Tố Tố thân là Nguyệt Tê Hồ Phường công thần, càng là bị tông chủ và các trưởng lão kêu đi bàn bạc chuyện quan trọng, cũng dẫn đến cái kia còn tại giam lại Trương Sở Tịch đều không người hỏi thăm. Ngược lại là Trần Nghiệp, bởi vì trọng thương mới khỏi lại lập xuống đại công, được đặc cách tại Lạc Lê viện tĩnh dưỡng, trở thành trong tông môn thanh nhàn nhất người. Cái này chính hợp hắn ý trong tinh thất. Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, trước người trưng bày vài bình từ Mị Tố Tâm nơi đó tịch thu được đan dược, cùng với chính hắn luyện chế Tử Dương đan. Bây giờ ngoại hoạn tạm hoãn, chính là tăng cao thực lực thời cơ tốt. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Lần này hát ngai thành chuyến đi, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng để cho hắn khắc sâu nhận thức được thực lực tầm quan trọng. Nếu không phải có rất nhiều con bài chưa lật, sợ rằng sớm đã vẫn lạc tại ma tu trong tay. Hắn lưu lại tại trúc cơ tầng 2 đã thời gian rất lâu, là thời điểm muốn đột phá trúc cơ tầng 3. Hơn nữa Trần Nghiệp nhìn thoáng qua bảng. Khô Vinh Huyền Quang Kinh, viên mãn 395, 400 khoảng cách phá hạ, chỉ kém lâm môn một chân. Bắt đầu đi. Hắn không do dự nữa, cầm lấy một cái trung phẩm tử dương đan nuốt vào trong bụng. Vâng. Nóng bỏng dược lực tại trong bụng nổ tung, giống như dung nham hướng chạy toàn thân. Trần Nghiệp bảo vệ chặt tâm thần, vận chuyển công pháp. Theo thời gian trôi qua, quanh người hắn khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Một nửa thân thể sinh cơ bừng bừng, thanh quang quần quanh, phản phất cây khô gặp mùa xuân, một nửa khác thân thể lại âm u đầy tử khí, hôi bại cô quạng, giống như cuối thu lá rụng. Sinh cùng tử, vĩnh cùng khô, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng ở trong cơ thể hắn đan bảo, va chạm, dung hợp. Một ngày, hai ngày, mãi đến ngày thứ 12. Trần Nghiệp trong cơ thể linh lực ba động đạt tới đỉnh phong. Giang giác, phản phất có cái gì bình chướng bị đánh vỡ. Khô Vinh Huyền Quang Kinh, phá hàn 1800 trên bảng điều khiển chữ một trận mơ hồ, sau đó rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản tại quanh người hắn lưu chuyển xám xanh nhị khí, giờ phút này vậy mà triệt để dung hợp lại cùng nhau, biến thành một loại huyền diệu hào quang màu đen. Một khi phá hạ, vậy liền không chỉ là độ thuần thục tăng lên, mà là công pháp chất biến. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Theo công pháp chất biến, bị đè nén đã lâu tu vi bình cảnh, cũng như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt bị xung phá. Ầm ầm, trong đan điền linh dịch điền cuồng xoay tròn, thể tích đang không ngừng giảm, cô động, sau đó tăng gọn. Trúc cơ tầng 2 đỉnh phong. Phá. Trúc cơ tầng 3. Khí tức cường đại từ trên thân Trần Nghiệp bộc phát ra, chấn động đến trong tĩnh thất trận pháp vang lên ong ong. Nhưng mà, tu vi tăng lên cũng không có đình chỉ. Khô Vinh Huyền Quang Kinh chất biến mang tới phản hồi thực sự quá to lớn, lại thêm phía trước Lục Tâm kiếm trả lại thần hồn lực lượng, cùng với Tử Dương đan dược lực Trần Nghiệp tu vi, một đường kéo lên, mãi đến chạm đến trúc cơ trung kỳ hàng rào thời điểm, cỗ này thế như trẻ che xu hướng tăng mới khó khăn lắm ngừng lại. Hô hắn mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí kia ngưng tụ không tan, lại tại trên không hóa thành một đạo thẳng tắp khí kiếm, xuyên thủng phía trước bàn gỗ, mới chậm rãi tiêu tán. Trúc cơ tầng 3, chỉ thiếu chút nữa, chính là trúc cơ trung kỳ. Trần Nghiệp nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng như biển lực lượng, phấn chấn vô cùng. Loại này lực lượng cảm giác, xa không phải phía trước có thể so sánh. Hắn hiện tại, nếu là lại gặp phải nguyên yếm loại kia trúc cơ tầng 5 tu sĩ, cho dù không sử dụng Lục Tâm kiếm, dựa vào cái này chất biến phía sau khô khốc linh lực cùng ngọc tàng kiếm, cũng đủ để chính diện một trận chiến, thậm chí đem chém giết. Nếu là lại cho ta một năm không, mấy tháng, ta liền có thể thử nghiệm đột phá trúc cơ trung kỳ. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng. Loại này tốc độ tu luyện, nếu là chuyển đi, sợ rằng phải hủ chết một đám cái gọi là thiên tài. Liền xem như Trương Sở Tịch loại kia có kim đan mẫu thân uy tài nguyên, cũng không có khả năng có như thế nhanh. Chương 300, hư đoàn tử không đường có thể trốn. 6K2, chương 300, hư đoàn tử không đường có thể trốn. 6K2, bất quá, hàng quá hóa dở. Trần Nghiệp đè xuống trong lòng sao động, liên tục đột phá, căn cơ khó tránh khỏi có chút phù phiếm, tiếp xuống khoảng thời gian này, còn phải thật tốt mài giũa một phen mới lạ. Niệm đây, Trần Nghiệp nội thị bản thân, phát giác nguyên bản ngũ sắc lưu chuyển đại tuần hoàn, hiện tại đã hóa thành đơn thuần màu đen. Hắn hơi mở ra, sách, liền linh lực nhan sắc đều triệt để thay đổi, nhưng hẳn là tốt chuyển biến. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình linh lực chất lượng ít nhất tăng lên 3 thành. Hơn nữa, loại này hoàn toàn mới linh lực, gần như có pháp tắc thần diệu. Ngay sau đối địch, cho dù ta chỉ là đơn thuần dùng linh lực đấu pháp, đều xưng được là một loại cường đại sát phạt thủ đoạn. Huống chi có thể dùng linh lực thi triển pháp thuật ý vị này, ta tất cả đấu pháp năng lực đều mang đến chất biến. Trần Nghiệp chợt nhớ tới canh kim khí. Phương pháp này hắn sớm đã tu hành đến tông sư, làm sao chỉ là nhất giai hạ phẩm pháp thuật, hạn mức cao nhất không cao, Trần Nghiệp đã rất ít sử dụng. Nhưng bây giờ Trần Nghiệp ngóng nhìn đầu ngón tay, bên trên hắc mang phun ra nuốt vào, nguyên bản màu vàng cành kim khí hóa thành màu đen. Hắn ngũ hành linh lực, hiện tại đã hợp 5 là 1, có thể thi triển tùy ý ngũ hành pháp thuật. Không sai, hiện tại dùng để đối địch bình thường trúc cơ tu sĩ, có lẽ dễ như trở bàn tay. Trần Nghiệp thu hồi canh kim khí, mặc dù hắn cố ý thi triển một phen, muốn nhìn xem uy lực. Có thể thay vào đó bên trong là Lạc Lê viện, hắn cũng không muốn đả thương nơi này một ngọn cây con cỏ, đành phải thu tay lại. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân xương cốt phát ra một trận bạo động giòn vang. Đẩy ra cửa phòng, bên ngoài chính là giữa trưa. Ánh mặt trời bẩy lên người, ấm áp. Trong viện, Chi Vi đang luyện kiếm, ba thanh hổ kiếm tại nàng quanh thân bay lượn, kiếm quang như nước. Thanh Quân thì ghé vào trên bàn đá, vô cùng chán nản trêu đùa một cái đi qua hồ điệp, nhìn thấy Trần Nghiệp đi ra, lập tức ánh mắt sáng lên, liền muốn nhào tới. "Sư phụ, người xuất quan á?" Trần Nghiệp cười tiếp lấy nàng, tiểu nữ hoa ôm lấy sư phụ cổ, mềm mại khuôn mặt nhỏ tại hắn gốc râu cằm kéo cặn bã trên mặt cọ sát, ghét bỏ nói, "Sư phụ, ngươi nhanh lên xử lý một chút chính mình. Trước đây bế quan cũng không có bộ dạng như thế nhiều lông lông nha." Nàng nhìn thấy sư phụ, phát giác sư phụ không chỉ dài thật nhiều râu, liền tóc đều nhanh muốn rủ xuống tới bắp chân, giống như chính mình. Chẳng lẽ gần đoàn người đoàn, sư phụ cũng thành nắm. Trần Nghiệp tóm lấy Đỗ Nhi chân mềm khuôn mặt, tâm tình thật tốt, không có cách, đây là sư phụ công pháp nguyên nhân sư phụ tu hành Khô Vinh Huyền Quang Kinh, không cẩn thận, để trong đó vinh ảnh hưởng đến tự thân. Hắn cái này đơn giản thông tục giải thích, rất dễ dàng liền để tiểu nữ hoa lý giải tới, nàng nhíu lại lông mày, cố gắng suy tư, nghe tới giống như là kim đan chân nhân tu hành pháp tắc đâu mà kệ, sư phụ nhanh cùng Thanh Quân chơi. Thanh Quân rất lâu không có cùng sư phụ chơi. Trần Nghiệp vừa định đáp ứng, bên hông truyền tín ngọc bội bỗng nhiên phát sáng lên. Hắn cầm lên xem xét, thần sắc có chút trở nên có chút cổ quái. Là Bạch Tố Tố gửi tới. Chỉ có ngắn gọn một câu, sau 4 ngày, tới Thiên Xu Phong lĩnh thưởng. Tên ngu xuẩn kia cũng tại. Đây là 3 ngày trước phát tin tức. Tên ngu xuẩn kia, chỉ tự nhiên là Trương Sở Tịch. Nhưng Bạch Tố Tố tất nhiên nói là lĩnh thưởng, hơn phân nửa không có việc lớn gì. Trần Nghiệp nhìn hướng trong ngực Thanh Quân, ấy nay cười cười, Thanh Quân, sư phụ sau đó có thể muốn đi ra ngoài một chuyến. A. Thanh Quân khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt xuống, lại muốn đi ra. Sư phụ ngươi vừa mới xuất quan đấy, tông môn có chiếu, không thể không đi. Trần Nghiệp đem nàng đưa ra, hơn nữa lần này là đi lĩnh thưởng, nói không chừng còn có thể cho ngươi mang tốt ăn trở về. Thanh Quân nho nhỏ một cái, không vui ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thấy sư phụ, thử. Gắt ngươi, cái kia tên vô lại trở về tông môn về sau, khẳng định nghĩ đến báo thù đây. Nơi này chính là nàng sân nhà. Ai nha, sư phụ ngươi đều nhanh trúc cơ trung kỳ, lại có Bạch Chân truyền hỗ trợ, làm gì sợ nàng? Trần Nghiệp tràn đầy tự tin. Hắn không những không sợ, thậm chí còn chờ mong Hư Đoàn Tử tìm hắn để gây sự. Dạng này chính mình chẳng phải có lý do đi giáo dục một chút Hư Đoàn Tử. Trần Nghiệp còn dự định trước sau lưng Trương Sở Tịch tích lũy một chút giáo dục kinh nghiệm đây. Thật sự? Thanh Quân nghi ngờ nhìn hắn một cái. Đương nhiên là thật sự. Trần Nghiệp thừa cơ lại vò rối tóc của nàng, sau đó nhìn hướng một bên thu kiếm mà đứng Chi Vi, Chi Vi, chiếu cố tốt sư muội cùng Lâm sư muội. Sư phụ trước đi điều tức xử lý, chờ ngày mai từ Thiên Xu điện trở về lại cẩn thận cùng các ngươi. Ân. Sư phụ. Chi Vi gật gật đầu, ánh mắt tại hắn hơi có vẻ tang thương trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, muốn nói lại thôi. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không để cho Lạc Lê viện trở thành sư phụ gánh vác. Dù là sư phụ không nói, nàng cũng sẽ chiếu cố tốt Lâm Kim, sẽ không để cô gái này trở thành sư phụ phiền não. Ngày kế tiếp, Thiên Xu Phong, Thiên Xu Điện, nơi này là Linh Ẩn Tông quyền lực hải tâm. Ngày bình thường, chỉ có phong chủ cấp trở lên nhân vật có tư cách ra vào. Trần Nghiệp đứng tại nguy nga trước đại điện, chỉnh lý một chút vào áo, trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng. Ân kỳ thật ta bây giờ tại Linh Ẩn Tông bên trong, làm cái phong chủ, vẫn là có tư cách. Trần Nghiệp lắc đầu, bỏ xuống trong lòng những cái kia có hay không. Trần Hộ Pháp, tông chủ và Bạch Chân truyền ở bên trong chờ ngươi. Canh giữ ở cửa ra vào đệ tử cung kính thi lễ một cái, dùng tay làm dấu mời. Trần Nghiệp gật gật đầu, cất bước đi vào đại điện. Trong đại điện trống trải uy nghiêm, hai bên đứng thẳng mấy cây to lớn bàn long trụ. Đại điện trung ương, trưng bày một tấm to lớn bạch ngọc bàn trà. Bàn trà về sau, ngồi một vị trên người mặc tử kim đạo bào nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt gầy gò, giữ lại sợi râu dài, đang thân thiết cùng Bạch Tố Tố trao đổi cái gì. Đây chính là Linh Ẩn Tông tông chủ, tên là Triệu Viêm Ân. Người này lúc tuổi còn trẻ từng danh tiếng vô lượng, là 70 năm trước kiến quốc nhất có nổi danh tuổi trẻ thiên tiêu, từng có kim đan chân nhân khẳng định ngày sau tất thành kim đan. Bây giờ nhanh đến trăm tuổi, trúc cơ tầng 9 tu vi. Tại hắn trái dưới tay, ngồi hướng hở Bạch Tố Tố, nàng nhàm chán ngáp một cái, căn bản không quan tâm cái này thành danh đã lâu nhân vật phong vân. Mà Triệu tông chủ đành phải lúng túng tiếp tục tìm chủ đề, chưa từng sinh khí. Nếu như nói Triệu Viêm Ân là mấy đời vừa ra thiên tài, cái kia Bạch Tố Tố chính là mấy trăm năm gặp một lần đỉnh cấp thiên tiêu, bây giờ bất quá chừng 20, cũng đã trúc cơ tầng 6, cách trúc cơ hậu kỳ chỉ kém nửa bước. Có lẽ tại 20 năm sau, cũng đã bắt đầu chuẩn bị đột phá kim đan, đến lúc đó Triệu Viêm Ân chỉ có thể ngước vọng. Cho nên, hắn chưa hề tại trước mặt Bạch Tố Tố bày ra tông chủ giá đỡ. Tại hạ Trần Nghiệp, tham kiến tông chủ, tham kiến Bạch Chân Truyền. Trần Nghiệp đi đến trong điện, con mình hành lễ. Lúc này, Trần Nghiệp mới chú ý tới, trong góc còn có cái xinh đẹp tiểu nữ hài đang oán hận nhìn chằm chằm hắn. Miễn lễ. Triệu Viêm Ân hòa nhã cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Trần Nghiệp trên thân, khen, bản tọa tuy ở lâu Thiên Xu phòng, có thể đã sớm nghe Trần Hộ Pháp sự tích. Ngươi tại Nguyệt Tê Hồ Phường biểu hiện, Bạch Chân Truyền đã nói qua với ta. Rất tốt, không có rơi xuống ta Linh Ẩn Tông uy danh. Tông chủ quá khen, tại hạ chỉ là hết thuộc bổn phận trách nhiệm. Trần Nghiệp khiêm tốn nói. Thử, thuộc bổn phận trách nhiệm. Cái nào đó Hư Đoàn Tử cuối cùng bắt đầu làm chuyện xấu, nàng nước mắt liên liên, Triệu gia gia, ngươi đừng bị hắn lừa. Hắn tại Hắc Nhai Thành thời điểm, không những không có ngay lập tức cứu ta, còn nhục nhã ta. Thậm chí muốn đem ta ném cho ma tu làm lô đỉnh. Chương 300, Hư Đoàn Tử không đường có thể trốn. 6K3, chương 300, Hư Đoàn Tử không đường có thể trốn. 6K3, nàng không quản được nhiều như vậy. Trương Sở Tịch cũng không tin, tại trước mặt Triệu Gia Gia, Bạch Tố Tố sẽ còn tiếp tục thiên vị hay sao? Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí trở nên cổ quái. Nụ cười trên mặt Triệu Viêm Ân có chút cứng đờ, hắn nhìn thoáng qua điểm đạm đáng yêu Trương Sở Tịch, lại liếc mắt nhìn sắc mặt như thường Trần Nghiệp, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Bạch Tố Tố, tựa hồ tại hỏi thăm nàng ý tứ. Cái này Trương Sở Tịch là tứ trưởng lão hòn ngọc quý trên tay, mà Trần Nghiệp lại là Bạch Tố Tố tiến cử người. Thực sự là xử lý không tốt. Nhất là Bạch Tố Tố, nàng tùy ý làm vậy, hơi có không thuận tiện sẽ nổi trận lôi đình, dù là Triệu Viêm Ân đều rất kiêng kỵ. Cũng không phải hắn cái này tông chủ quá phế vật. Triệu Viêm Ân cũng rất bất đắc dĩ, hắn tuổi thọ còn rất dài, nếu như thuận lợi kết đan, tương lai đã mấy trăm năm đều tại Bạch Tố Tố phía dưới, thậm chí có cơ hội nhìn Bạch Tố Tố kết anh về phần hiện tại. Bạch Tố Tố mặc dù còn tại trúc cơ tầng 6, nhưng nàng còn có một trưởng bối là Kim Đan trưởng lão. A, Bạch Tố Tố cười nhạo một tiếng, liền mí mắt đều không ngẩn một chút. Trương Sở Tịch, ngươi học được bản sự à? Cao trạng đều bẩm báo tông chủ nơi này tới. Làm sao, ta phía trước dạy dỗ phải còn chưa đủ? Trương Sở Tịch nghe vậy, thân thể run lên, vô ý thức rụt cổ một cái, nhưng nhớ tới chính mình bị quất, lại cường tráng lên lá gan nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi không thể như thế bất công. Ta nói đều là lời nói thật. Hắn thật sự đủ rồi. Bạch Tố Tố không kiên nhẫn đánh gãy nàng, Trần Hộ Pháp vì cứu ngươi, độc thân mạo hiểm, liên chẳng mấy tên ma tu, phần này công lao, đại gia rõ như ban ngày. Ngươi không những không cảm ơn, còn muốn trả đũa. Tứ trưởng lão ngày bình thường chính là như thế dạy ngươi. Ta Trương Sở Tịch bị nẹn đến nói không ra lời, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, chân truyền mình dám, lúc ấy tình huống nguy cấp, ma tu vây quanh. Tại hạ vì không đả thảo kinh xà, không thể không cẩn thận làm việc. đến mức Trương tiểu thư nói tới nhục nhã đó là thuộc hạ vì che giấu hai mắt người, không thể không diễn một màn hí kịch mà thôi.
Ngươi nói bậy, nào có như thế diễn kịch.
Trương Sở Tịch giọng căm hận nói, ngươi còn đánh ta.
Còn nói đến phần sau, mặt nàng đỏ bừng lên, làm thế nào cũng nói không được nữa.
Cũng không thể nói Trần Nghiệp cho nàng tắm rửa a.
Cái kia nàng danh tiết còn cần hay không?
Còn cái gì?
Bạch Tố Tố con mắt nhắm lại, nàng rất bình tĩnh liếc Trần Nghiệp một cái, lúc này mới cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ còn vũ nhục ngươi?
Trương Sở Tịch, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bộ kia đức hạnh, Trần Nghiệp có thể nhìn đến bên trên ngươi.
Trần Nghiệp kém chút không có kéo căng ở cái này Bạch Tố Tố, miệng vẫn là trước sau như một bậc a, nhưng suýt nữa bị nàng đoán đúng.
Bởi vì Trương Sở Tịch liên lụy Thanh Quân, lúc ấy Trần Nghiệp lòng có lửa giận, không cẩn thận liền xuất thủ quá đáng, chút Trương Sở Tịch bị nẹn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không dám phản bác Bạch Tố Tố, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Triệu Viêm Ân. Triệu gia gia, ngươi phải làm chủ cho ta a.
Nương ta tứ trưởng lão nếu là biết ta nhận lớn như vậy bị quất, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.
Triệu Viêm Ân trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn kiêng kỵ trưởng lão không giả, nhưng ghét nhất người khác cầm trưởng lão đến ép hắn.
Đủ rồi.
Hắn bung lên ống tay áo, một cỗ uy áp bao phủ lại Trương Sở Tịch, để cho nàng rốt cuộc nói không ra lời. Đúng sai, bản tọa tự có phán xét.
Ngươi thân là trưởng lão chi nữ, không muốn phát triển, tự mình ly tông, suýt nữa ủ thành đại họa, còn có mặt mũi ở đây khóc lóc kể lể.
Trương Sở Tịch dọa đến run lẩy bẩy, chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
Triệu Viêm Ân không tiếp tục để ý nàng, quay đầu nhìn hướng Trần Nghiệp, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Trần Hộ Pháp, ngươi lần này lập công lớn, tông môn tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.
Đây là một cái hóa sinh đan, có thể trợ ngươi đột phá trúc cơ trung kỳ bình cảnh, ngươi nhận lấy đi.
Nói xong, một cái bình ngọc bay đến Trần Nghiệp trước mặt.
Trần Nghiệp ngoài ý muốn, sau đó lại hỉ, vội vàng tiếp nhận, đa tạ tông chủ ban thưởng.
Cái này hóa sinh đan thế nhưng là đồ tốt, có nó, lại thêm chính mình bây giờ nội tình, đột phá trúc cơ trung kỳ ở trong tầm tay.
Mặt khác Triệu Viêm Ân trầm ngâm chỉ chốc lát, ánh mắt lập lòe, nghe nói ngươi có cái đồ nhi, tên là Lâm Kim.
Trong cơ thể nàng tựa hồ có thượng cổ thần hỏa.
Trần Nghiệp trong lòng run lên.
Quả nhiên, đây mới là màn kịch quan trọng.
Lâm Kim người mang Hàn Viêm sự tình, mặc dù hắn một mực cực lực che giấu, nhưng loại kia cấp bậc lực lượng bộc phát, chung quy là không thể gạt được người hữu tâm con mắt.
Về tông chủ, chính là
Trần Nghiệp thản nhiên thừa nhận, bất quá cái kia thần hỏa bá đạo dị thường, tiểu đồ còn không thể hoàn toàn khống chế, thường xuyên bị phản phệ nỗi khổ.
Ân, bản tọa cũng nghe nói.
Triệu Viêm Ân gật gật đầu, nữ tử này thiên phú dị bẩm, nếu là thật tốt bồi dưỡng, sau này tất thành đại khí.
Chỉ là ngươi Lạc Lê viện mặc dù hoàn cảnh thanh lưu, nhưng dù sao tài nguyên có hạn, sợ rằng khó mà giúp nàng hoàn toàn khống chế thần hỏa.
Hắn dừng một chút, chân tướng phơi bày, không bằng để cho nàng đi báo phát phong tu hành.
Nơi đó có chuyên môn hỏa mạch linh địa, càng có tinh thông hỏa pháp tu giả dạy bảo, đối với nàng rất có ích lợi.
Trần Nghiệp trong lòng trầm âm.
Nói dễ nghe, kỳ thật chính là muốn đem Lâm Kim thu vào linh nhận tông bên trong.
Bất quá, cái này cũng đúng là một cái cơ hội.
Bao phát phong tài nguyên sát thực so với Lạc Lê viện tốt hơn nhiều, đối với Lâm Kim trưởng thành sát thực có lợi.
Hơn nữa, chỉ cần mình vẫn còn, tông môn cũng không dám thật sự đem Lâm Kim thế nào.
Tông chủ yêu mến, tại hạ thay mặt tiểu đồ cảm ơn.
Trần Nghiệp chắp tay nói, chỉ là tiểu đồ tính tình quái gở, sợ là không quen cùng người ở chung cái này không sao.
Bạch Tố Tố đông nhiên mở miệng, cười như không cười nhìn xem Trần Nghiệp, nếu là đồ đệ ngươi, vậy không bằng ngươi cũng cùng nhau đi báo phát phong như thế nào?
Ta.
Trần Nghiệp sững sờ.
Với bạn, báo phát phong gần nhất đang cần một tên thực chiến giáo tập.
Với lúc ngươi thần hồn bị hao tổn, chiến lược bị bại,
không bằng đi nội môn báo phát phong.
Lấy tu vi của ngươi, ở ngoại môn thực sự nhân tài không được trọng dụng.
Bạch Tố Tố nhíu mày, cố ý cường điệu Trần Nghiệp thần hồn bị hao tổn, để tránh tông môn phái hắn ra ngoài giao chiến.
Nàng khẽ môi móc ra một vẻ tiểu ý, ngươi chiến lược không tầm thường, lại hiểu được dạy bảo đồ đệ, chính là nhân tuyển thích hợp.
Hơn nữa Trương Sở Tịch cũng ở đó tu hành, ngươi vừa vặn có thể thuận tiện dạy dỗ nàng.
Đương nhiên,
Bạch Tố Tố chưa nói là, nàng vừa vặn ngay tại nội môn, nếu là Trần Nghiệp đi báo phát phong, chính mình liền có thể thường xuyên đi xem hắn một chút.
Thuận tiện xem hắn cùng Trương Sở Tịch là thế nào chung đụng.
Nghe nói như thế, cái nào đó xinh đẹp tiểu nữ hài trừng vào mắt, không,
ta không cần hắn dạy,
ta không muốn,
để cái này ác ma làm nàng giáo tập,
cái kia nàng về sau còn có ngày sống dễ chịu sao?
Việc này quyết định như vậy đi.
Triệu Viêm Ân lại là giải quyết dứt khoát, đối với Bạch Tố Tố đề nghị rất hài lòng. Cứ như vậy, cái kia tên là Lâm Kim nữ hài liền thuận lý thành trương vào báo phát phong. Trần Hộ Pháp, từ mai ngươi chính là báo phát phong giáo tập, chuyên trách phụ trách dạy bảo Lâm Kim cùng Trương Sở Tịch thực chiến tu hành. Nếu là các nàng có cái gì sơ suất, bản tọa chỉ ngươi là hỏi.
Là, tại hạ lĩnh mệnh.
Trần Nghiệp ôn hòa cười một tiếng, đối với một mặt tuyệt vọng hư đoàn tử khách khi nói, Trương sư điện, về sau chỉ giáo nhiều hơn.
Rơi xuống trong tay của ta, còn muốn chạy.
Lần này, cũng không có người có thể cứu ngươi đoàn tử hư tà ác.
Chương 301, dọn nhà, thần bí hàng xóm, 1, chương 301, dọn nhà, thần bí hàng xóm, 1, Trần Nghiệp đối với kết quả này rất hài lòng.
Chém chém giết giết, rất không ý tứ.
Ở tại báo phát phong giáo đạo đoàn, dù sao cũng so đi tông môn bên ngoài cùng ma tu giao thủ tốt. Sợ rằng đây cũng là Bạch Tố Tố cố ý mà làm.
Nàng hướng tông môn bẩm báo, xương Trần Nghiệp đánh giết Mị Tố Tâm lúc thần hồn bị hao tổn, còn chưa khôi phục, bởi vậy tại tông môn tính dưỡng liền hợp tình hợp lý.
Huống hồ, ngày đó có rất nhiều tu giả ở đây, có thể là Trần Nghiệp làm chứng.
Đến mức Bạch Tố Tố bí mật giúp Trần Nghiệp chữa thương một chuyện, người ngoài tự nhiên không biết được, chỉ coi Trần Nghiệp còn chưa khỏi hẳn.
Đi ra Thiên Xu đại điện,
Trương Sở Tịch cả người giống như là bị rút đi cuộc sống, thất hồn lạc phách theo sau lưng Trần Nghiệp.
Bao phát phong giáo tập thực chiến tu hành chỉ là nghe được mấy chữ này, nàng liền cảm giác toàn thân cơn đau ảo giác, phản phất thanh kia thô cứng rắn bàn chải còn tại trên lưng hung hăng xoa xoa. Làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Trương Sở Tịch đáy mắt thần sắc biến hóa, gần như muốn tìm cái địa phương treo cổ. Sau đó tại báo phát phong, sợ là muốn bị cái này số nam nhân hung hăng dạy bảo hơn nữa. Trương Sở Tịch hiện tại xem như là minh mạch, trừ phi chiến sự kết thúc, mẫu thân giành tay, nếu không hiện tại Linh Nhật Tông, vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản Trần Nghiệp ước hiếp nàng. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Trương Sở Tịch liền ngũ vị trật tạp, ngày trước chỉ có nàng ước hiếp mức của người khác, nào có người khác ước hiếp phần của nàng. Bạch tỷ tỷ đến cùng cái kia Trần Nghiệp có quan hệ gì, rõ ràng là tỷ tỷ mình, vì sao muốn giúp người ngoài? Cái nào đó ta nắm, bắt đầu đoán hận lên Bạch Tố Tố. Trần Nghiệp đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn xem nàng. Trương Sở Tịch dọa đến khẽ run rẩy, vô ý thức ôm lấy lồng ngực, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Đừng cái bộ dáng này, dù sao cũng là trưởng lão chi nữ, mất mặt xấu hổ. Trần Nghiệp ghét bỏ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, tất nhiên tông chủ mệnh ta là báo phát phong giáo tập, vậy ta đương nhiên phải trở về chuẩn bị một phen. Đến mức ngươi, hắn chỉ nơi xa mây mù quần quanh báo phát phong phương hướng, chính ngươi lăn đi báo phát phong, tại nơi đó chờ lấy. Ta còn muốn về Lạc Lê viện tiếp đồ đệ của ta, không rảnh dẫn ngươi cái này vướng hữu. Trương Sở Tịch cắn môi cánh, thần sắc có đủ. Vướng hữu? Lan, từ nhỏ đến lớn, ai dám như thế nói chuyện với nàng? Làm sao? Còn muốn ta đưa ngươi hay sao? Trần Nghiệp lông mày nhíu lại, làm bộ muốn lấy ra phi kiếm, hoặc là muốn để ta lại đem ngươi kẹp trở về. Không, không cần. Trương Sở Tịch khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, liên tục xua tay, cắn răng nói, chính ta đi. Hiện tại liền đi. Nói xong, nàng đội vàng nhấc lên một đạo có chút siêu siêu mẹo mẹo đội quang, cũng không quay đầu lại hướng về báo phát phong phương hướng bỏ chạy. Lạc Lê viện. Mặc dù trải qua chiến hỏa, nhưng ở Trần Nghiệp phía trước bày ra trận pháp che chở cho, tiểu viện chủ thể vẫn còn tồn tại, chỉ là xung quanh cây lê đổ không ít, có vẻ hơi điều hưu. Sư phụ, người trở về á? Thanh Quân đang vô cùng chán nản ngồi ở cửa ra vào trên thềm đá, cầm trong tay nhánh cây tại trên mặt đất vẽ vòng tròn, nhìn thấy Trần Nghiệp rơi xuống, lập tức ném đi cành cây nào tới. Sư muội của ngươi thế nào? Trần Nghiệp luốt luốt Thanh Quân cái óc, hỏi. Ân suốt ngày ngủ ngon, so với Thanh Quân còn có thể ngủ. Tiểu nữ hoa nói lẩm bẩm, nhưng bây giờ hẳn là tỉnh dậy. Trần Nghiệp trừng nàng một cái, ngươi ngày bình thường nhiều chiếu cố một chút sư muội, Thanh Quân hiện tại thế nhưng là sư tỷ. Tiểu nữ hoa cực kỳ hoảng sợ, cái gì? Thanh Quân muốn chiếu cố người khác? Nàng là sư muội ta, có thể nàng so với ta tuổi tác lớn nha. Cho tới bây giờ chỉ có người khác chiếu cố nàng, nào có nàng chiếu cố người khác, phần đương nhiên sư phụ ngoại trừ. Trần Nghiệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bởi vì tại sư phụ trong lòng, Thanh Quân là cái có đảm đường nữ hoa nha, thoạt nhìn nho nhỏ, nhưng trong lòng lại rất thành thủ. Nghe thấy lời ấy, tiểu nữ hoa bị dô đến tìm không thấy Nam Bắc. Nàng lập tức nô lên bình bình vô kỳ bộ ngực nhỏ, mắt to cười trở thành trăng quyết răng, rất là hưởng thụ gật đầu, đó là đương nhiên. Thanh Quân thành thủ nhất. Tất nhiên sư phụ đều như thế cầu ta, vậy ta liền bất đắc dĩ làm cái tốt sư tỷ đi. Nàng chắp tay nhỏ sau lưng, lão khí hoành thu thở dài, một bộ cái nhà này không có ta phải tàn dáng dấp. Trần Nghiệp một cười, lại vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, lúc này mới cất bước đi vào trong nhà. Chi Vi đang canh giữ ở bên giường, gặp sư phụ đi vào, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Trên giường, Lâm Kim nghe được động tĩnh, phí sức mở mắt ra. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, trên mặt nàng tử khí tiêu tán chút. Nhìn thấy Trần Nghiệp, nàng lông mi khẽ run, muốn đứng dậy hành lễ. Chớ lộn xộn. Trần Nghiệp ngồi ở bên giường, thăm dò mạch tượng của nàng, ấm giọng nói, khôi phục không sai. Kim Nhi, sư phụ có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Kim Nhi nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tông môn cảm niệm ngươi thủ vệ ngoại môn có công, đặc phê ngươi đi nội môn báo phát phong tu hành. Trần Nghiệp ôn nhu giải thích nói, nơi đó có chuyên môn hỏa mạch linh địa, đối với ngươi áp chế cùng khống chế trong cơ thể hàn viêm rất có ích lợi. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể giúp ngươi triệt để luyện hóa hàn viêm, trúc cơ có hy vọng. Nghe nói như thế, Lâm Kim phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là khủng hoảng. Đi nội môn? Nàng chỉ muốn một người thanh thản ổn định đợi ở nhà bên trong, địa phương nào đều không muốn đi. Ta không đi. Kim Nhi nắm chặt dưới thân giường đơn, vô cùng kháng cự. Trần Nghiệp biết tính tình của nàng, nha đầu này vốn là rất tự bế. Thế là cười cười, sư phụ cũng đi, đến lúc đó vẫn là sư phụ dạy ngươi, chỗ ấy không có những người khác, ngươi bình thường nếu không muốn cùng những người khác ở chung, vậy liền chỉ cùng sư phụ ở chung đi. Kim Nhi ngẩn người, không hiểu cũng không có như vậy kháng cự. Nếu là nam nhân ở trước mắt bồi tiếp nàng miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp thu. Không sai. Trần Nghiệp gật gật đầu, cười nhìn hướng sau lưng hai cái đồ đệ, sau này sư phụ muốn bị điều đi báo phát phòng, chỗ ấy là nội môn, hoàn cảnh tốt, càng thích hợp các ngươi tu hành. Đến lúc đó, Chi Vi cũng đi thôi. Bao phát phong hoàn cảnh, có thể so với bản thảo phong tốt hơn nhiều. Tuy nói đối với Lạc Lê viện sớm có tình cảm, nhưng dù sao Lạc Lê viện hay là hắn, sau này như nghĩ trở về, tùy thời đều có thể trở về. Một canh giờ sau, đơn giản bọc hành lý thu thập xong, đến mức Lâm Quỳnh Ngọc, Trần Nghiệp vốn định mang lên nàng, nhưng nàng tựa hồ có chút kháng cự đi nội môn, muốn lưu ở bản thảo phong. Hắn nghĩ lại, vừa vặn lưu Lâm Quỳnh Ngọc chăm sóc Lạc Lê viện. Huống hồ hiện tại đồ nhi tuổi tác đều lớn, có thể chính mình chiếu cố chính mình, nếu là suốt ngày từ người hầu hạ, sau này sợ là sẽ phải dưỡng thành tiểu ngang tàng tính tình. Trần Nghiệp lấy ra ngọc tàng kiếm, thân kiếm tăng vọt đến rộng vài trượng rộng, toàn thân đen như mực, mơ hồ lộ ra màu vàng lưu quang. Hắn đem còn chưa hoàn toàn khôi phục năng lực hành động Lâm Kim ôm vào phi kiếm, thu xếp tại nhất ổn định chính giữa, lại để cho Chi Vi cùng Thanh Quân ngồi xuống. "Đi, đi nhà mới." Thanh Quân hưng phấn hô to một tiếng, đối với dọn nhà chuyện này, nàng biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. dù sao nàng vốn là suốt ngày muốn tại Bão Phát Phong tu hành, nếu là tại Bão Phát Phong ăn ra, về sau ban ngày cũng có thể cùng sư phụ sư tỷ ở cùng một chỗ. Trần Nghiệp kết động kiếm quyết, Ngọc Tàng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, mang theo sư đồ bốn người phóng lên tận trời, hướng về nội môn tòa kia mây mù quẩn quanh Bão Phát Phong bay đi. Nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ Lạc Lê viện, trong lòng Trần Nghiệp cũng có chút cảm khái. Năm đó hắn lên làm bản thảo phong chấp sự thời điểm, liền một mực ở tại Lạc Lê viện. Từ một cái luyện khí kỳ tu sĩ, đến bây giờ trúc cơ có thành tựu, nơi này gánh chịu lấy hắn quá nhiều hồi ức. Chương 301, dọn nhà, thần bí hàng xóm 2, chương 301, dọn nhà, thần bí hàng xóm 2, bất quá cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Hắn ở trong lòng yên lặng tạm biệt, lập tức quay đầu, nhìn về phía trước. Nơi đó, có một cái học sinh tốt đang chờ hắn đây. Nhớ tới Trương Sở Tịch cái này đoàn tử hư tà ác, Trần Nghiệp cũng tại suy nghĩ làm như thế nào giáo dục nàng. Bao Phát Phong, sườn núi biệt viện. Nơi này là Bạch Tố Tố chuẩn bị cho hắn chỗ ở, so với Lạc Lê viện còn rộng rãi hơn khí phái phải nhiều, linh khí cũng càng thêm nồng đậm, đúng là tu hành bảo địa. Lạc Lê viện tuy tốt, nhưng chỉ là ở ngoại môn, hoàn cảnh lại là kém xa nội môn. Trần Nghiệp cảm khái. Ngoài ra, Bao Phát Phong hoàn cảnh cũng so với bản thảo phong thuần túy nhiều. Nơi này đệ tử còn nhỏ tuổi, thân phận không phú thì quý, từng cái cũng còn tại dốc lòng tu học bên trong. Lúc này, cửa viện đóng kín, cũng không có người khác. Cạnh cửa có một bia đá, bên trên khắc Tàng Lê viện ba chữ. Đến. Trần Nghiệp điều khiển Ngọc Tàng kiếm chậm rãi rơi xuống, vững vàng dừng ở trong viện. Hoa, thật là lớn biệt tử. Thanh Quân cái thứ nhất nhảy xuống, giống con vui chơi thú nhỏ đồng dạng chạy tán loạn khắp nơi, đông sờ một cái tây nhìn xem, sư phụ sư phụ, nơi này linh khí thật thoải mái nha, hơn nữa còn có thật nhiều xinh đẹp phòng ở. Nàng chỉ vào chính phòng bên cạnh một gian tinh xảo lầu cát, lớn tiếng tuyên bố chủ quyền, ta muốn ở cái kia cao nhất, ta muốn mỗi ngày tại phía trên kia ngắm phong cảnh. Tốt tốt tốt, tùy ngươi. Trần Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người nhìn hướng sau lưng. Chi Vi đã đỡ Lâm Kim chậm rãi đi xuống phi kiếm, nàng nhìn bia đá kia một cái, hơi nghi hoặc một chút, sư phụ, nhà mới danh tự cùng Lạc Lê viện có chút giống, đều có cái Lê chữ đây. Quả thật có chút trùng hợp, có thể là Bạch Chân truyền đặc biệt chọn lựa biệt tử. Trần Nghiệp gật đầu, hắn nhìn về phía xung quanh. Tàng Lê viện vị trí đặc thù, bởi vì giáo tập bình thường là tại chân núi cư trú, cái này sườn núi vị trí vốn nên là để lại cho đệ tử, mà Tàng Lê viện lại chiếm cứ to như vậy Báo Phát Phong linh khí nhất đầy đủ địa phương một trong, thấy thế nào cũng không giống là giáo tập đãi ngộ. Càng làm cho Trần Nghiệp cảm thấy kỳ quái là Tàng Lê viện bên cạnh vậy mà còn có một tòa biệt viện. Tòa viện kia so với Tàng Lê viện muốn hơi nhỏ đúng dịp một chút, nhưng tương tự tinh xảo, ngói xanh tường trắng, trong viện trồng đầy quý báu tinh thần hoa, dưới ánh mặt trời tản ra một chút hình quang. Hai tòa viện tử ở giữa chỉ cách xa một đạo thấp bé tường viện, có thể nói là cách nhau một bức tường. Nơi đó là? Trần Nghiệp nhìn xem bên cạnh biệt tử, thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ đây là Bạch Tố Tố nhà? Không đúng. Tuy nói Bạch Tố Tố trước đây cũng tại Báo Phát Phong tu hành, nhưng nàng bây giờ là tại Minh Tiêu Phong cư trú. Trước đây Bạch Tố Tố còn để cho hắn dọn đi Minh Tiêu Phong đến mức Minh Tiêu Phong, ngọn núi này không thuộc về nội môn thập nhị phong, chỉ là nằm ở trong nội môn một chỗ linh sơn, núi này chính là Bạch Tố Tố độc thuộc linh sơn. Sư phụ, cái nhà kia thật xinh đẹp nha. Thanh Quân cũng chú ý tới bên cạnh, nàng ghé vào trên đầu tường, tò mò hướng bên trong nhìn quanh, bên trong hình như không có người ấy, bất quá những cái kia hoa thật là thơm a. Đây là cái gì? Nàng đưa tay từ đầu tường lấy xuống một đóa rơi ra ngoài tường tinh thần hoa, đặt ở chóp mũi hít hà, rất quen thuộc hương vị hình như ở nơi nào ngửi qua. Trần Nghiệp trong lòng hơi động, thần thức lặng yên lộ ra. Bên cạnh viện tử cấm chế cũng không hề hoàn toàn mở ra, thần thức của hắn rất dễ dàng liền xuyên qua tường viện. Tại nhà chính trên đầu cửa treo một khối nhỏ nhắn tấm biển, phía trên khắc lấy Thính Vũ Hiên. Tê cái này mẹ nó, chẳng lẽ là Trương Sở Tịch tại Bão Phát Phong viện tử? Cái kia Bạch Tố Tố làm gì đem ta an bài đến nơi đây? Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng. Mùi thơm này hắn nhớ tới đến, không phải là Trương Sở Tịch trên thân mùi thơm sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Sư phụ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Biểu lộ thật kỳ quái nha. Tiểu nữ hoa quay đầu lại, nhìn thấy sư phụ biểu tình cổ quái, không nhịn được dùng mình một cái. Trần Nghiệp thu nạp suy nghĩ, nghiêm túc nói, sư phụ chỉ là đang nghĩ về sau làm sao càng tốt dạy bảo các ngươi, để cho các ngươi sớm ngày thành tài. Thử, gạt người. Thanh Quân nhíu môi, hiển nhiên không tin. Thu xếp tốt ba cái đồ đệ, Trần Nghiệp cuối cùng được nhàn rỗi. Hô cuối cùng yên tĩnh. Hắn xoa xoa chán không hề tồn tại mồ hôi, ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng nơi xa ngoại môn. Tất nhiên trở về tông môn, lại nhận chức quan nhà tản, về tình về lý, đều nên đi thăm hỏi một chút cố nhân. Nhất là Lý gia. Lý Ngạn Phong từng dạy bảo hắn kiếm thuật, đối với hắn có nửa sư tình nghĩa, Lý Thu Vân càng là cùng hắn quan hệ không cạn, lần này tông môn đại kiếp, không biết Tử Tiêu Phong tình huống như thế nào, bọn hắn cha con có mạnh khỏe hay không. Ta đi một chút liền về, các ngươi ngoan ngoãn đợi, đừng gây chuyện, nhất là ngươi, Thanh Quân. Trần Nghiệp hướng về phía đầu tường Thanh Quân kêu một tiếng. Biết rồi biết rồi. Sư phụ ngươi cần gì rong rải? Thanh Quân cũng không quay đầu lại vung vung tay, ngồi ở đầu tường, khép mắt nhìn chằm chằm bên cạnh hàng xóm. Nàng hoài nghi, đây là nữ hài tử gia. Tử Tiêu Phong, xem như ngoại môn chiến lược tối cường một phong, Tử Tiêu Phong tại lần này ma tu xâm lấn bên trong đứng nuôi chịu xảo, bị hao tổn rất nặng. Ngày xưa mây mù quần quanh kiếm bình bên trên, bây giờ hiện đầy lồi lõm đấu pháp vết tích, không ít kiếm cắt sụp đổ, trong không khí còn lưu lại kiếm khí bén nhọn. Trần Nghiệp quen cửa quen lẻo đi tới Lý gia trước tiểu viện. Cửa sân nửa đậy, bên trong cây kia cây tùng già cây bị gọt đi một nửa tán cây, có vẻ hơi thê lương. Lý Minh. Trần Nghiệp đẩy cửa vào, nhẹ giọng kêu. Khu cụ là Trần Hiền đệ sao? Vào đi. Trong phòng truyền đến Lý Ngạn Phong hơi có vẻ hư nhược âm thanh. Trần Nghiệp trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi vào trong nhà. Chỉ thấy Lý Ngạn Phong đang tựa vào trên ghế nằm, cánh tay trái quấn lấy thật dày băng vải, mơ hồ lộ ra vết máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần còn có thể. Lý Thu Vân đang ngồi ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí là phụ thân đổi thuốc, nghe được động tĩnh, đống nhiên quay đầu. Khi thấy cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở cửa lúc, trong tay nàng bình thuốc kém chút không có cầm chắc, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chân thuốc nàng nghẹn ngào một tiếng, muốn đứng lên, nhưng lại cố kỵ đang tại đổi thuốc, nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Ta không có việc gì, tới thăm các ngươi một chút. Trần Nghiệp hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, ra hiệu nàng tiếp tục, sau đó đi đến Lý Ngạn Phong trước mặt, ân cần nói, Lý huynh, thương thế như thế nào? Không chết được. Lý Ngạn Phong sang sảng cười một tiếng, mặc dù bị thương, nhưng cố kia kiếm tu hảo khí y nguyên không giảm, lần này ma tu tấn công núi, lao tử làm thịt hai cái luyện khí tầng 8 ma thể tử, cũng không tính thua thiệt. Ngược lại là ngươi, nghe nói ngươi tại Hắc Nhai thành cùng Nguyệt Tê Hồ phường đại sát tứ phương, liền bị tố tâm cái kia nữ ma đầu đều cắm ở trong tay ngươi. May mắn mà thôi. Trần Nghiệp khiêm tốn nói. Cái gì may mắn? Đó là thực lực. Lý Ngạn Phong trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy tán thưởng, lúc trước dạy ngươi phi kiếm thuật lúc, ta liền biết ngươi không phải vật trong ao. Bây giờ ngươi đã là trúc cơ hộ pháp, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhi, thở dài, chỉ là đáng tiếc nhà ta nha đầu này, đến bây giờ còn không có sở đến trúc cơ cánh cửa. Chậc chậc chậc, nói là nhất tâm hướng đạo, không muốn thành kết hôn, mà lại nói không thành, đạo lữ càng là cái bóng đều không thấy. Cha, ngươi nói cái gì đó? Lý Thu Vân đoán trách nhìn phụ thân một cái, gò má ửng đỏ, cũng không biết là xấu hổ vẫn là gấp. Nàng băng bó kỹ vết thương, đứng lên cho Trần Nghiệp rót một chén trà, động tác thành thạo, chỉ là đầu ngón tay hơi có chút run rẩy. Trần Thúc, mời uống trà. Chương 302, Lý Gia Tâm Tư, Thu Vân Quy Tâm, 1, chương 302, Lý Gia Tâm Tư, Thu Vân Quy Tâm, 1, Trần Nghiệp tiếp nhận chén trà, ánh mắt rơi vào trên người Lý Thu Vân. Trong nhà, nàng cũng không phải là mặc tông môn đạo bào, mà là một thân màu đen trang phục. Ống tay áo buộc chặt, càng lộ vẻ lão luyện nhanh nhẹn. Tóc dài thật cao buộc lên, lộ ra chân bóng trán cùng thon dài cổ. Dung mạo của nàng mặc dù không bằng Bạch Tố Tố như vậy tinh xảo, cũng không giống Mao Thanh Trúc như vậy ôn nhu, lại tự có chỗ đặc biệt. Mặt mày khí khái hào hùng, sống mũi thẳng, nhất là đôi tròng mắt kia, trong suốt sáng tỏ, có cố không chịu thua dẻo dai. Lâu dài luyện kiếm để cho nàng dáng người thẳng tắp, hai chân thon dài có lực, cho dù là đơn giản đứng thẳng, cũng lộ ra sinh cơ bừng bừng. Giờ phút này, nàng mặc dù gò má ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại lớn mật mà nhìn xem Trần Nghiệp, Trần Thúc, ngươi cái này thần tu vi sợ là lại tinh tiến a. Trần Nghiệp nhấp một miếng trà, cười nói, có chút tâm đắc. Ngược lại là Thu Vân, từ khi vào nội môn về sau, đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã luyện khí tầng 8 đi. Nghe được khích lệ, Lý Thu Vân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại hóa thành thất lạc, nên miệng nói, như Trần Thúc là có chút tâm đắc, cái kia Thu Vân chính là tại chỗ dừng bước còn nhớ rõ lúc trước Trần Thúc tu vi so với ta còn thấp, nhưng bây giờ nói đến đây, nàng dừng một chút, trong mắt lướt qua lau nghi hoặc. Trần Thúc tu hành tốc độ, tựa hồ đã vượt qua lẽ thường. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, tiện tay thi triển cái liễm kỹ thuật, tại Lý gia cha con trước mặt, một thân tu vi thu lại, hóa thành bình bình vô kỳ luyện khí tầng 4 tu giả. Hắn cười nói, không không không, Thu Vân có chỗ không biết. Đi ra bên ngoài, tự nhiên nên lưu chút con bài chưa lật, ta vẫn giấu kín tu vi mà thôi. Lý Thu Vân nhìn thấy hắn cái này đang phong tạo cực liễm khí thuật, lập tức bừng tỉnh, ta liền biết. Trần Thúc một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Lý Ngạn Phong tằng hắng một cái, trừng Lý Thu Vân một cái, ngươi nha đầu này, đừng nói là ngươi Trần Thúc, chính là cha của ngươi, bình thường tại bên ngoài cũng là liễm khí. Chớ tại ngươi Trần Thúc trước mặt nói đùa. Thiếu nữ bĩu môi, nàng không nói gì à, chỉ là nhớ tới lúc trước, không khỏi hơi xúc động mà thôi. Thu Vân, ngươi thiên tư không kém, chỉ là ngày bình thường quá mức nóng lòng cầu thành. Tu hành chi đạo, coi trọng tiến hành theo chất lượng, không thể nóng nổi. Trần Nghiệp đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, lần này ta tới, ngoại trừ nhìn Lý huynh, cũng là muốn đưa ngươi một vài thứ. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái hộp ngọc, đẩy tới Lý Thu Vân trước mặt. Lý Thu Vân hơi sững sờ, tiếp nhận hộp ngọc không biết làm sao. Lý Ngạn Phong liên thanh chối từ, không cần phải. Hiền đệ, lúc trước ta chỉ là dạy ngươi một tay thanh lan ngự kiếm, khi đó ngươi cũng là thanh toán học phí ấy. Lý huynh a Lý huynh, ngươi đây nhưng có chỗ không biết. Ta cũng không phải xem tại trên mặt của ngươi, mà là xem tại nữ nhi của ngươi mặt mũi. Đương nhiên, lời này Trần Nghiệp không tốt nói thẳng, bằng không Lý Ngạn Phong nói không chừng còn tưởng rằng hắn nhớ thương Lý Thu Vân đây. Ách là có chút nhớ thương. Trần Nghiệp nghiêm mặt nói, Lý huynh, ngươi ta ở giữa, hà tất nói quá nhiều lợi ích. Trần Mỗ chỉ là xuất phát từ tình nghĩa mà thôi. Còn nữa, ta đã trải qua trở thành trúc cơ tu giả, cũng không quan tâm những thứ này luyện khí kỳ đồ chơi. Cái này hiền đệ Lý Ngạn Phong không nhịn được lộ vẻ xúc động, hắn không nghĩ tới Trần Nghiệp lại là như thế nhớ tình cũ người. Hắn không nhịn được xấu hổ. Hắn cái này bình bình vô kỳ tử tiêu phong giáo tập, có năng lực gì có thể cùng Trần Hiền đệ loại này nhân vật kết giao? Chính mình cả đời này trên dưới, duy nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình cũng chỉ là sinh cái xinh đẹp nữ nhi mà thôi. Cảm ơn Trần Thúc. Thiếu nữ lại là không có cự tuyệt ý nghĩ, dù sao, đây chính là Trần Thúc lần thứ nhất đưa nàng đồ vật. Nàng ôm hộp ngọc, tâm tình phức tạp. Nghe nói, Trần Thúc đến bây giờ đều không có đạo lữ, bên cạnh tựa như cũng không có cái gì thân cận nữ tính. Đến mức Bạch Tố Tố Trần Thúc dạng này nhân vật, khẳng định không thích loại kia bên ngoài nhìn qua vẫn rất non nớt nữ hải. Trần Nghiệp cũng không có ở lâu, dặn dò vài câu trên tu hành quan khiếu về sau, liền lấy ra ngọc tàng kiếm. Trở về a, chớ có đưa. Hắn đối với cha con hai người phất phất tay, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất ở biển mây chỗ sâu, chỉ để lại nhàn nhạt tiếng xé gió. Lý Thu Vân đứng tại vách đá, gió núi lay động sợi tóc của nàng, nàng ôm thật chặt trong ngực hộp ngọc, ánh mắt si ngốc nhìn qua đạo kia lưu quang biến mất phương hướng, thật lâu không có thu hồi. Nha đầu, đừng nhìn, người đều đi xa. Lý Ngạn Phong thở dài, đi đến thân nữ nhi một bên, Trần Hộ Pháp bây giờ thần cư cao vị, công việc bận rộn, có thể đến xem chúng ta, đã là có lòng. Lý Thu Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chỉ là đưa tiễn Trần Thúc mà thôi, lão phụ thân nghi hoặc, người đều không thấy ngươi còn đưa. Cha. Tốt tốt tốt, Lý Ngạn Phong nuốt nuốt trong dâu, hắn âm thầm trầm âm, chẳng lẽ Thu Vân coi trọng hắn cái này hiền đệ? Trong tu chân giới, tuổi tác không là vấn đề. Trần Hộ Pháp đúng là cái người rất tốt, nhưng vấn đề cái này bối phận tính thế nào? Sớm biết lúc trước liền không cùng hắn xưng huynh gọi đệ mà thôi, không nghĩ xa như vậy. Ta nhìn hiền đệ trong lòng, tựa hồ cũng không hẳn ý. Trong lòng Lý Ngạn Phong thầm than. Lý Thu Vân thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực cái kia chiếu nặng hộp ngọc. Trần Thúc nói, đây là cho nàng lễ gặp mặt. Cha, ngươi nói trong này sẽ là cái gì? Nàng có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lý Ngạn Phong cười nói, Trần lão đệ xuất thủ, chắc hẳn sẽ không quá keo kiệt, nói không chừng là cái gì hộ thân phụ lục hoặc là pháp khí. Lý Thu Vân hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc cái nắp. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi thuốc trong nháy mắt xông vào mũi, vẹn vẹn hít vào một hơi, liền để người cảm thấy trong cơ thể linh lực vận chuyển đều đã thoải mái mấy phần. Hai cha con tập trung nhìn vào, lập tức cùng nhau hít sâu một hơi. Chỉ thấy hộp ngọc bên trong, chỉnh tề xếp chồng chất 10 cái bình ngọc. Lý Thu Vân tay run run cầm lấy trong đó một bình, mở ra nắp bình, đổ ra một viên mượt mà sung mãn đan dược. Đan dược kia toàn thân nóng ánh, phía trên có rõ ràng vân vân, tản ra nhàn nhạt huy quang. Cái này đây là Lý Ngạn Phong trong mắt đều phải trợn lồi ra, La Thất Thanh, cực phẩm dưỡng khí đan. Hơn nữa không phải một viên, là dòng dã 10 bình. Mỗi bình 10 khỏa, đó chính là 100 viên. Bình thường trên thị trường dưỡng khí đan, phần lớn là hạ phẩm hoặc trung phẩm, thượng phẩm đã là hiếm hoi. Mà cái này cực phẩm dưỡng khí đan, không những dược hiệu là bình thường đan dược mấy lần, càng quan trọng hơn là gần như không có đan độc. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, đây quả thực là vô giới chi bảo, là thông hướng trúc cơ đại đạo đá lót đường. Cái này quá quý giá. Lý Thu Vân tay run một cái, kém chút đem đan dược rơi trên mặt đất, nàng đội vàng cẩn thận từng ly từng tí lắp trở lại, sắc mặt đỏ bừng lên, Trần Thúc hắn làm sao đưa ta nhiều như thế? Phải biết, một viên cực phẩm dưỡng khí đan tại phường thị thường thường có tiền mà không mua được, cái này 100 viên giá trị, quả thực khó mà đánh giá, thậm chí so với bình thường pháp bảo nhị giai còn muốn chân quý phải nhiều. Mà đối với nàng loại này luyện khí tu sĩ, giá trị càng là vượt xa quá pháp bảo nhị giai. Có 100 cái cực phẩm dưỡng khí đan, Lý Thu Vân có tự tin, có thể tại trong vòng 1 năm trúc cơ. Chương 302, Lý Gia Tâm Tư, Thu Vân Quy Tâm, 2, chương 302, Lý Gia Tâm Tư, Thu Vân Quy Tâm, 2, Lý Ngạn Phong cũng là ánh mắt phức tạp, nhìn xem đống kia đang dược, thật lâu mới cảm thán nói, Trần lão đệ đây là chân tâm hy vọng ngươi có thể trúc cơ à. Hắn trước đây chỉ biết là Trần Nghiệp am hiểu linh thực, lại không nghĩ rằng hắn tại đan đạo bên trên tạo nghệ cũng kinh khủng như vậy. Nhìn thấy những thứ này đang dược, Lý Ngạn Phong đều có chút ghen tị nữa nhi, hắn thiên phú mặc dù còn có thể, nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng không giống như nữ nhi, có cái Tử Tiêu Phong giáo tập phụ thân cung cấp nuôi dưỡng. Trung niên về sau, để giành được tài nguyên lại cung cấp nữ nhi tu hành. Hiện tại cũng mới luyện khí tầng 9, xem chừng còn phải 5 năm mới có thể khó khăn lắm trúc cơ, thành cái trúc cơ tầng 1, liền hao hết tất cả tiềm lực. Nha đầu, phần ân tình này, quá nặng đi. Càng sớm trúc cơ, sau này con đường mới càng dài. Sau này trúc cơ, nhất định muốn trả lại phần ân tình này. Lý Ngạn Phong cảm thán nói. Liền Lý Mẫu, nghe được động tĩnh đi ra, nhìn thấy những thứ này đang dược, cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Lý Mẫu trả trách, kỳ. Trần Hộ Pháp tuy là trúc cơ tu sĩ, có thể cái này 100 cái cực phẩm dưỡng khí đan cũng là một bút không nhỏ linh thạch chi tiêu, huống hồ hắn vẫn là tán tu xuất thân, thân gia không hề sung túc, vì sao muốn đưa cho Thu Vân nàng càng là nghĩ, càng là cổ quái. Liền xem như bạn bè chi nữ, phần này lễ cũng quá mức quý giá. Huống chi, lão đầu tử lúc nào cùng Trần Nghiệp trở thành sinh tử chi giao. Hai người tình nghĩa nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không nhiều. Tê Lý Phụ suýt nữa rút ra chính mình sợi râu, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần lão đệ coi trọng nữ nhi của ta? Làm sao đấy lòng cảm giác khó chịu a đương, ngươi đừng nói nữa. Lý Thu Vân nghe mẫu thân như thế phân tích, đáy lòng cũng có không nên có suy nghĩ, nàng cắn môi nói, Trần Thúc hắn chỉ là nghĩ dịu dắt hậu bối mà thôi. Lý Mẫu hừ lạnh nói, ta còn có thể không biết những nam nhân này. Đưa lớn như vậy lễ, trong lòng nhất định là có suy nghĩ, chỉ là đang âm thầm thăm dò. Thu Vân át xì mây, Trần Hộ Pháp tuy tốt, có thể đến cùng không thế nào thích hợp ngươi. Lấy ngươi thiên phú dung mạo, sau này tìm cái chân truyền đều không phải vấn đề. Nàng cũng không phải xem thường Trần Nghiệp, chỉ là xuất phát từ đối nữ nhi yêu thương mới như vậy quên bảo. Trần Nghiệp hiện tại mặc dù danh tiếng, mà dù sao thân ở vòng xoáy bên trong tu chân giới, vẫn lạc là trạng thái bình thường, so với nhất thời phong quang, nàng càng yên tĩnh nguyện nữ nhi tìm cái phụ thân hắn đồng dạng người thành thật, có thể bình an tại tông môn vượt qua cả đời. Thú hổ, nếu là nữ nhi cùng với Trần Nghiệp, nhiều lắm là liền thành cái thị thiếp cái này. Lý Phụ muốn nói lại thôi, liếc nhìn đạo lữ, hắn cười nói, Thu Vân muốn như thế nào, liền như thế nào. Chớ để ý nàng, lại nói, Thu Vân tính tình ngươi còn không biết. Ai? Lý Mâu suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. Nếu là nữ nhi là cái nghe lời tính tình, lúc trước làm sao đến mức muốn đi Vân Khê Phường? Đến mức Lý Thu Vân thì trầm mặc không nói, căn bản không nghĩ phản ứng cảm giảm lại nhảy Lý Mẫu, ôm hộp ngọc liền biến mất ở trong phòng tu luyện. Tốt, chớ ngẩn ra đó. Lý Mẫu đi lên trước, mặc dù trong lòng vẫn có khúc mắc, nhưng cũng khó nén khỏe mắt vui mừng, một bên dọn dẹp trên bàn bộ đồ trà, một bên nói rông dài, không quản cái kia Trần Hộ Pháp là tâm tư gì, ít nhất cái này đan dược là thực sự. Nữ nhi chúng ta có phần cơ duyên này, ngày sau nàng lời còn chưa dứt, động tác trên tay đột nhiên đình trệ. Chỉ thấy tại Trần Nghiệp vừa rồi ngồi qua bàn trà bên cạnh, cái kia không đáng chú ý trong góc, vậy mà còn yên tĩnh để đó một cái hộp ngọc. Đây là? Lý Mâu sững sờ, vô ý thức đưa tay cầm lấy hộp ngọc. Lý Ngạn Phong nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy thê tử hộp ngọc trong tay, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Làm sao còn có một cái? Hắn bước nhanh về phía trước, hai người lẫn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy bất khả tư nghị. Lý Ngạn Phong hít sâu một hơi, tay run run để lộ nắp hộp. Ông, mùi thuốc quen thuộc lại lần nữa tràn ngập ra. Trong hộp vẫn như cũng là chỉnh tề 10 cái bình ngọc. Trong đó, thậm chí có 2 bình là Tử Dương đan. Bịch. Lý Mâu chén trà trong tay trượt xuống, ngã trên mặt đất chia 5 x 7, nhưng nàng giờ phút này hoàn toàn không lo được những thứ này, chỉ là chết tử địa nhìn chằm chằm cái kia hộp ngọc, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cái này đây cũng là cho chúng ta. Lý Ngạn Phong chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, lồng ngực giống như là có đồ vật gì chặt lấy, nóng đến nóng lên. Hắn trong nháy mắt minh bạch Trần Nghiệp dụng ý, nếu là vừa rồi Trần Nghiệp lấy ra 2 phần như vậy hậu lễ, lấy Lý Ngạn Phong tính tình, cho dù là vì nữ nhi nhận lấy 1 phần, cũng tuyệt không có khả năng lại thu phần thứ 2 thuộc về mình. Trần Nghiệp đây là sợ hắn cự tuyệt, cho nên mới thừa dịp bọn hắn lực chú ý đều tại trên người nữ nhi lúc, lặng lẽ lưu lại cái này 1 phần. Hiện đại a, ngươi đây là muốn chết sát lão ca a. Lý Ngạn Phong hốc mắt đỏ lên, nâng hộp ngọc tay đều đang run rẩy. Hắn tại luyện khí tầng 9 phí thời gian nhiều năm, đã sớm chặt đứt tu hành tưởng niệm, chỉ nghĩ đến dựa vào tích lũy thành cái bình thường trúc cơ, quãng đời còn lại thật tốt bồi dưỡng nữ nhi. Nhưng hôm nay, những thứ này đan dược bày ở trước mặt, cái kia nguyên bản đã tắt hùng tâm trang trí, lại như cho tàn lại cháy, lại lần nữa cháy hừng hực. Có những thứ này đan dược, hắn không chỉ có thể nhanh chóng trúc cơ, tương lai thậm chí có hy vọng trúc cơ trung kỳ, trở thành tông môn phong chủ cấp bậc nhân vật, mà không chỉ là tiền đồ vô vọng bình thường trúc cơ tầng 1. Lão đầu tử Lý Mẫu nhìn xem cái kia hộp ngọc, lại nhìn một chút kích động đến khó mà tự tin trợ phu, vẻ mặt trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Khiếp sợ, xấu hổ, cảm kích, mờ mịt đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để cho nàng trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Nàng phía trước còn lấy lòng tiểu nhân độ quân từ bụng, cảm thấy Trần Nghiệp là muốn cầm đan dược làm sính lễ, nghĩ nạp nhà mình nữ nhi làm thiếp. Nhưng bây giờ xem ra ta thật sự là Lý Mâu há to miệng, trên mặt đau rát, ta thật sự là hồ đồ rồi. Trần Hộ Pháp hắn đúng là như vậy người trọng tình trọng nghĩa. Nàng nhớ tới chính mình vừa rồi những cái kia phỏng đoán, trong lòng chính là một trận áy náy. Lão bà tử, xem ra ngươi nhìn lầm. Lý Ngạn Phong cẩn thận từng ly từng tí khép lại hộp ngọc, thở dài một tiếng, Trần Hiền đệ cử động lần này, quang minh lỗi lạc, là thật tâm hy vọng chúng ta Lý gia có thể tốt. Phần ân tình này chúng ta đời này sợ là trả không hết. Lý Mâu trầm mặc rất lâu, cuối cùng là thở dài, ánh mắt trở nên phức tạp, trả không hết liền trả không hết, ta chỉ cần hắn là thật tâm đối với chúng ta tốt. Ngày sau nếu là Thu Vân thật sự có cái kia tâm tư, ta cũng không ngăn. Nàng là thật đổi cái nhìn, có thể tiện tay lấy ra 200 viên tốt nhất đang dược, còn có thể bận tâm người khác mặt mũi, như vậy tâm tư cẩn thận lại tài lực hùng hậu người, dù cho bên cạnh đã có hồng nhan, cũng đúng là nữ nhi có thể gặp phải kết cục tốt nhất. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cái này đan dược thực sự rất rất nhiều, đủ để ảnh hưởng Lý gia tương lai. Ha ha, nghĩ xa như vậy làm cái gì? Lý Ngạn Phong cười lớn một tiếng, trước mắt trọng yếu nhất là tu luyện. Tất nhiên hiền đệ cho ta cơ hội này, vậy ta cũng không thể cho hắn mất mặt. Lão bà tử, từ mai, ta cũng muốn bế quan. Chúng ta Lý gia, lần này muốn đụng một cái lớn. Chương 303, đối với hư đoàn tử dạy bảo, 1, chương 303, đối với hư đoàn tử dạy bảo, 1, bao phát phòng, tàng lê viện. Trần Nghiệp về đến trong nhà, còn không biết mình đã tại Lý gia phu phụ trong lòng dựng lên trọng tình trọng nghĩa quang huy hình tượng. Hắn lúc này đang bị đồ đệ vây vào giữa, tiếp thu thẩm vấn. Sư phụ, ngươi đến cùng đi đâu rồi? Thanh Quân hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng chất vấn, vì cái gì đi lâu như vậy? Có phải là đi tìm cái kia hư đoàn tử? Cái gì hư đoàn tử? Trần Nghiệp không hiểu ra sao, ta đi Tử Tiêu Phong thăm một chút người Lý Thúc cùng Thu Vân tỷ, cho bọn hắn đưa ít đồ. Hừ, ta liền biết. Thanh Quân miệng nhỏ nhếch lên, lẽ thẳng khí hùng. Mặc dù Thu Vân tỷ tỷ không phải hư đoàn tử, nhưng nàng là nữ nhân, khẳng định là cho cái kia chân dài tỷ tỷ đưa đồ tốt đi. Sư phụ bất công. Thanh Quân cũng muốn lễ vật. Trần Nghiệp dở khóc dở cười, đưa tay vò rối tóc của nàng, ngươi nha đầu này, làm sao cái gì giấm đều ăn? Sư phụ cho ngươi còn thiếu sao? Cái kia long lân thế nhưng là liền kim đan chân nhân đều đỏ mắt bà bối. Cái kia không giống. Thanh Quân nô lên thân thể nhỏ bé, nghiêm túc phản bác, đó là nữ nhân xấu cho, không phải sư phụ cho. Sư phụ phải đưa cho Thanh Quân làm một cái. Không nói lý tiểu nữ a. Đây rõ ràng chính là sư phụ cho nàng. Trần Nghiệp đành phải qua loa nói, tốt tốt tốt, về sau cho ngươi làm. Được rồi, coi như là cho đồ nhi khen thưởng. Hắn trở lại về sau, tàng lê viện cái này nhà mới đã bị hai cái đồ nhi thu thập phải sạch sẽ. Nhìn Thanh Quân bụi bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, liền biết nàng không có công lao, cũng có khổ lao. Sư phụ, viện tử này tựa hồ trước đây có người ở qua. Chi Vi bỗng nhiên nói, có người ở qua rất bình thường, viện tử này cũng không phải là vì sư phụ chuyên môn xây dựng. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý, hắn cũng không có những tâm lý kia bệnh thích sạch sẽ. Không, Chi Vi có ý tứ là, Tàng Lê viện chủ nhân cùng Thính Vũ Hiên chủ nhân quan hệ không cạn. Thính Vũ Hiên đối với Tàng Lê viện căn bản không đề phòng, liền cấm chế đều chuyên môn đối với Tàng Lê viện mở ra, thuận tiện người hai nhà lui tới. Chi Vi giải thích nói, hơn nữa, nàng tại cái này trong viện tử, phát hiện một chút chủ cũ thất lạc vật, tựa như là cái nữ hài tử nhà. Cho nên Chi Vi liền có chút để ý Trần Nghiệp nghe xong, trong lòng sáng tỏ. Xem ra, Bạch Tố Tố năm đó tại Bão Phát Phong tu hành lúc, chính là tại Tàng Lê viện cư trú. Chắc không được sẽ đem chính mình an bài đến nơi đây. Niệm đây, Trần Nghiệp ánh mắt hướng về biển mây xa xa một nắm, có thể thấy được một cái tú mỹ ngọn núi như ẩn như hiện, đó chính là Bạch Tố Tố Minh Tiêu Phong. Không có việc gì, tất nhiên chúng ta ở đến nơi đây, Tàng Lê viện chính là chúng ta nhà, quản nó chủ nhân trước kia là ai. Trần Nghiệp mập mờ mang qua, để tránh nhỏ giấm nắm lại cho hắn tìm phiền toái. Sư phụ nói cũng đúng, nơi này là thanh quân nhà, ai cũng cấp không đi. Tiểu nữ hoa hung dữ xách theo phi kiếm, ngực run dữ dội. Đến mức Chi Vi thì khó mà nhận ra móc méo miệng, a Tàng Lê viện như thế tốt khu vực, lại rơi vào trong tay sư phụ. Nàng thật không tin trong lúc này không có cố sự. Sư phụ lại tại giấu giếm Chi Vi. Tu hành phòng bên trong, Trần Nghiệp quanh chân ngồi tĩnh tọa, nội thị bản thân. Chỉ thấy tu vi căn cơ vững chắc, cũng không có bởi vì đột nhiên tăng mạnh mà căn cơ phủ phiếm. Hô còn có 3 ngày, liền muốn tại Bão Phát Phong bắt đầu giáo tập, vừa vặn thừa dịp hiện tại thật tốt tu hành một chút. Trần Nghiệp âm thầm may mắn, may mà có Bạch Tố Tố tương trợ, hắn có thể tại Bão Phát Phong thật yên lặng làm cái giáo tập. Bằng không, hắn hiện tại cũng tại ngoại giới cùng Độ Tỉnh Tông quyết đấu sinh tử, cũng không phải Trần Nghiệp tham sống sợ chết, mà là hắn không có lý do là Linh Nhận Tông xuất sinh nhập tử. Trần Nghiệp vốn là tán tu xuất thân, trong tông môn lấy được hết thảy, cũng đều là dựa vào chính mình cố gắng lấy được. Huống hồ quá khứ hắn còn bị nội Linh Nhận Tông cao tầng thiết lập ván cũ qua, kém chút chết tại Tùng Dương Động Thiên, dù là tứ trưởng lão tri ân đều đã trả sạch. Hiện nay duy nhất thiếu chính là Bạch Tố Tố ân tình, nhưng ta thiếu là Bạch Tố Tố, cùng Linh Nhận Tông có quan hệ gì? Trần Nghiệp lẽ thẳng khí hùng, cổ tay hắn lật một cái từ bạn tái hàn ngọc điêu khắc thành bình ngọc liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Bình ngọc vừa mới xuất hiện, nhiệt độ trong phòng liền chợt hạ xuống mấy phần. Tông chủ Triệu Viêm ân đích thân ban thưởng, hy vọng có thể có chút kinh hỉ. Trần Nghiệp đầy cõi lòng chờ mong, vừa mới mở ra, liền gặp một đạo chói lọi đan vượng phóng lên tận trời. Trong bình, tiên tĩnh nằm một cái to bằng lòng nhãn đan dược. Đan dược kia toàn thân hiện ra màu hổ phách, hơi mở đan dưới áo, tựa như phong ấn một đoàn còn sống linh dịch. Nhị giai thượng phẩm, hóa sinh đan. Tuy là Trần Nghiệp kiến thức rộng rãi, luyện chế rất nhiều cực phẩm đan dược, nhưng bây giờ cũng không khỏi phải con người hơi co lại. Đan này tên là Hóa Sinh Lấy Ý Tạo Hóa Tái Sinh, thoát thai hoàn cốt. Riêng là nó có thể giúp trúc cơ tu giả đột phá bình cảnh, liền đủ để nhìn ra nó chân quý. Luận giá trị, còn xa hơn vượt xa quá cực phẩm Tử Dương đan. Chậc chậc, đại thủ ta. Xem ra tông môn lần này là thật sự ra máu bản. Dù sao, Mị Tố Tâm chính là độ thất đại tôn chủ một trong Tỉnh Tông Tâm Phúc, lại là tiềm phục tại Yến Quốc nhiều năm ưu ác tính, nàng chết, đối với Linh Nhận Tông mà nói là cực lớn chiến lược thắng lợi. Lại thêm cứu tứ trưởng lão độc nữ Trương Sở Tịch phần này khách thượng, cũng là xứng với ta mạo hiểm. Trần Nghiệp nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Có cái này cái Hóa Sinh Đan, lại thêm phía trước Khô Vinh Huyền Quang Kinh chất biến, hắn đột phá trúc cơ trung kỳ thời gian, đem rút ngắn thật nhiều. Chỉ là trước đó không lâu mới đột phá trúc cơ tầng 3, tuy có Khô Vinh Huyền Quang Kinh chất biến, nhưng còn cần tích lũy một đoạn thời gian mới tốt đột phá trúc cơ trung kỳ. Trong lòng Trần Nghiệp nhất định, đem Hóa Sinh Đan cẩn thận thu hồi. Có đan này tương trợ, sau đó đột phá trúc cơ trung kỳ, thậm chí so với đột phá đến trúc cơ tầng 3 còn muốn nhẹ nhõm. Bao Phát Phong, truyền đạo điện. Ánh nắng ban mai mờ mờ, trước điện bạch ngọc quảng trường bên trên, một đám 10 tuổi trên dưới hài đồng đang hai kết đối, diễn luyện cơ sở kiếm chiêu. Trần Nghiệp cũng không đội vã hiện thân, mà là ẩn nấp thân hình, đứng tại đỉnh điện một góc mái con bên trên, có chút hăng hái hướng túi xuống khám. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền khóa chặt tại trong đám người tâm đạo thân ảnh kia bên trên. Trương Sở Tịch hôm nay mặc Báo Phát Phong thống nhất đệ tử phục, tuy là chế tạo đã bảo, mặc trên người nàng lại khó nén cố kia tự phụ khí độ. Trần Nghiệp không thể không thừa nhận, cái này tà ác nam dung mạo vẫn là cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Da thịt trắng hơn tuyết, tựa như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc. Cặp kia ở trước mặt hắn hoặc ngạo mạn hoặc hoảng sợ tinh mâu, hiện tại trấn định tự nhiên, bình tĩnh như nước. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên nàng bên tóc mai mấy sợi tóc rối, nàng đưa tay nhẹ kéo, động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp y vui, hiển nhiên một cái không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ. Hừ, đừng nói, gia hỏa này thật đúng là cái tiểu tiên nữ. Trần Nghiệp bán thầm. Trương sư tỷ, chiêu này lùi bước rút kiếm ta lúc nào cũng luyện không tốt, có thể hay không thỉnh giáo một chút? Một cái tiểu bản đôn đỏ mặt tiến tới. Tự nhiên có thể. Trương Sở Tịch khẽ gật đầu, kiên nhẫn cải chính đối phương tư thế. Cho dù đối phương tay chân vụ bể, nàng cũng chỉ là lông mày cao lại, kéo ra mỉm cười. Chật 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 Trần Nghiệp tại trên nóc nhà nhìn cười. Diễn kỹ này, cái này hàm dưỡng, nếu là không biết nàng nội tình người, sợ là thật muốn bị nàng bộ này học sinh ba tốt điển hình biểu tượng lừa gạt. Cái kia tiểu bản đôn nhìn không ra, nhưng Trần Nghiệp thế nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra Trương Sở Tịch trong mắt ghét bỏ. Rõ ràng là dạy hắn kiếm thuật, lại luôn là lơ đãng để tiểu bản đôn xấu mặt, chọc cho một đám đệ tử ồn ào cười to. Chương 303, đối với hư đoàn tử dạy bảo, 2, chương 303, đối với hư đoàn tử dạy bảo, 2. Dù là tiểu bản đôn đã xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, đều không nghĩ tới là vị này Trương sư tỷ cố ý hại hắn xấu mặt. Nhìn đủ chưa? Một giọng giàn mua bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Trần Nghiệp xoay người, đối với chẳng biết lúc nào xuất hiện Từ Hận Sơn chắp tay thi lễ, từ tiền bối. Từ Hận Sơn chống quả trượng, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía trên quảng trường Trương Sở Tịch, thở dài, nha đầu này, thiên phú là số một, chính là tính tình rất cổ quái. Bây giờ có ngươi tới mài mài một cái nàng, có lẽ cũng là chuyện tốt. Hai người cũng không tại đỉnh điện lưu thêm, thân hình lóe lên, đã đi tới hậu điện bên trong. Bây giờ báo phát phong tình huống, lão phu cần trước cùng ngươi giao cái ngọn nguồn. Từ Hận Sơn ra hiệu Trần Nghiệp ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, bao pháp phong đệ tử không nhiều, tính toán đâu ra đấy, tổng cộng cũng liền 37 người. Vốn là có 5 vị thường trú giáo tập, nhưng trước đó không lâu ma tu cái kia một đợt tập kích có 3 vị giáo tập không may vẫn lạc. Trần Nghiệp nghe vậy, nghiêm sắc mặt. 5 cái giáo tập, chết trận 3 cái, dùng cái này có thể thấy được ngày đó Linh Nhận Tông tình hình chiến đấu cháy bỏng. Cho nên, tông chủ để cho ngươi đến, không chỉ là coi trọng ngươi thực lực, càng là coi trọng xuất thân của ngươi cùng tâm tính. Từ Hận Sơn nhìn xem Trần Nghiệp, trầm giọng nói, nơi này hài tử, mỗi một cái đều là tông môn đại tu, thậm chí là đối với tông môn có đại công người hậu đại. Bọn hắn là Linh Nhận Tông tương lai căn cơ, dùng không được nửa điểm sơ suất. Bao pháp phong giáo tập chức vụ, không phải là thực lực mạnh mẽ, đáng tin cậy người không thể đảm nhiệm. Văn bối minh mạch. Trần Nghiệp gật đầu. Không phải liền là tiên tam thay mà sao? Trần Nghiệp không chút nào sợ. Dù là những đệ tử này bối cảnh cho dù thế nào mạnh, tính tình cho dù thế nào ngạo, cũng không thể cùng Bạch Tố Tố so với mặt khác. Từ Hận Sơn suy tư một lát, ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghiệp, lão phu nhớ tới ngươi am hiểu đan đạo. Ngươi vừa vặn có thể thuận tiện dạy bảo bọn hắn một chút lý thuyết đan dược cơ bản cùng phân biệt thảo dược chi thuật. Có nhiều kỹ năng không bao giờ là thừa, sau này trên chiến trường, có lẽ liền có thể cứu bọn họ một mạng. Trần Nghiệp đương nhiên đều có thể, cái này dễ dàng. Còn có điểm trọng yếu nhất. Từ Hận Sơn ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu, tông môn quyết định muốn để những hài tử này trước thời hạn tiếp xúc thực chiến. Tuổi bọn họ còn nhỏ, ngày trước học đều là chút đường đường chính chính luận bàn chi thuật, nhưng ma tu cũng sẽ không cùng bọn hắn nói quý củ. Hắn nhìn xem Trần Nghiệp, có ý riêng cười cười, ngươi là hiếm hoi tán tu xuất thân, một đường sở soạn lần mò đi lên, đối với những cái kia khổ, tán tu bên trên ám chiêu, tổn hại chiêu, chắc hẳn rất có tâm đắc. Trần Nghiệp cười khổ một tiếng. Phải. Xem ra tại tông môn cao tầng trong mắt, chính mình từ tán tu cùng nhau đi tới, không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết tranh đấu. Có thể thực tế chính mình chỉ là cái bình bình vô kỳ linh thực phu. Bất quá, đối với giáo đạo đoàn, Trần Nghiệp vẫn là rất có tâm đắc. Sau nửa canh giờ, truyền đạo điện bên trong tiếng chuông gõ vang, 37 tên đệ tử cấp tốc tập kết, trong điện chỉnh tề xếp hàng. Từ Hận Sơn đơn giản nói hai câu về sau, liền lui khỏi vị trí phía sau màn, đem vị trí nhường cho Trần Nghiệp. Làm Trần Nghiệp chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt đi vào đại điện lúc, nguyên bản có chút ồn ào đội ngũ trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Trương Sở Tịch đứng tại hàng thứ nhất bắt mắt nhất vị trí, nhìn thấy Trần Nghiệp một cái mắt, nàng kém chút không có kéo căng ở biểu lộ, trong tay áo tay nhỏ gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Đến rồi, cái này ma quỷ thật sự đến rồi. Nàng khẩn trương đến hô hấp đều nhanh dừng lại, sợ Trần Nghiệp đang tại nhiều như thế đồng môn mặt, nhấc lên nàng tại hắc nhai thành thai nạn xấu hổ, hoặc là cố ý cho nàng khó xử. May mắn, Trần Nghiệp ánh mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua toàn trường, cũng không có đặc biệt quan tâm nàng. Hắn giới thiệu sơ lược bên dưới chính mình về sau, liền trực tiếp bắt đầu giảng giải đấu pháp mấu chốt. Kỳ thật, Trần Nghiệp đấu pháp năng lực xác thực xuất sắc, đồng thời có mắt chúng thấy. Trước đó không lâu hắn lấy trúc cơ tiền kỳ tu vi chém giết Mị Tố Tâm, tại tông môn nhắc lên không ít nhiệt nghị, đây cũng là tông chủ để cho hắn đảm nhiệm thực chiến giáo tập nguyên nhân một trong. Chỉ tiếp phía dưới đệ tử, liền không có mấy cái nghiêm túc nghe. Hồ Trương Sở Tịch thở dài ra một hơi, nàng âm thầm mắng lấy Trần Nghiệp, cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lá gan cũng không có lớn như vậy, khẳng định là sợ mẫu thân, không dám ở tông môn nữa ta. Trương sư tỷ, ngươi biết cái này tân giáo tập sao? Nghe nói hắn nhận biết Bạch Chân truyền đây. Có cái đồng môn nhỏ giọng hỏi. Cái nào đó xinh đẹp tiểu nữ hài giật giật khóe môi, không quen. Cũng là, hắn phía trước là ngoại môn hộ pháp, căn bản không có cơ hội cùng Trương sư tỷ gặp mặt. Cái kia đồng môn rất tán thành, nàng chỉ là gặp Trương Sở Tịch thần sắc biến đổi, mới có câu hỏi này. À, loại này bùn kinh rạch tới tu giả, đi nhớ kỹ giữ một khoảng cách, nếu không liền dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Sở Tịch yếu ớt nói, âm thanh mang theo ám niệm. Sư tỷ nói rất đúng. Đừng tưởng rằng là giáo tập chúng ta liền sợ. Đồng môn liên tục gật đầu, cha nàng thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu giả, chỗ nào sợ bình thường giáo tập. To như vậy báo phát phong bên trong, liền cái kia từ lao đầu đáng sợ, các giáo tập căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Huyên Huyên nói cái gì đó. Tiểu nữ hoa phi sức tử trong đám người lộ ra cái đầu nhỏ, không giữ chừng cái kia đồng môn, Triệu Nguyên Duyên, ngươi còn dám nói sư phụ ta lời nói xấu, ta xé miệng của ngươi. Ngươi từ Thanh Quân, đừng tưởng rằng từ lao đầu nhìn lấy ngươi ta liền sợ ngươi. Triệu Nguyên Duyên ngoài miệng nói cứng rắn, thân thể lại thành thật rụt rụt, hiển nhiên đối với Thanh Quân có chút sợ hãi. Ta ác hư đoàn tử bày ra chi kỷ tỷ tỷ răng rắc, nàng cười cười, đứng như vậy, Thanh Quân chỉ là theo sư phụ nàng mà thôi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Triệu Nguyên Duyên hừ lạnh một tiếng, hừ, cũng là. Dù sao cũng là Vân Khê phường người. Thanh Quân chỗ nào nghe ra được các nàng trong lời nói dấu châm, gặp Trương Sở Tịch nói chính mình theo sư phụ, xấu hổ níu lấy tay nhỏ, ấy nguyên lai các ngươi cũng cảm thấy ta cùng sư phụ rất xứng đôi nha. Triệu Nguyên Duyên ngẩn ngơ, nghĩ kỹ lại, cũng là đạo lý này, tất nhiên nàng theo sư phụ, đã nói hai người tính tình gần, cũng không phải chỉ là xứng đôi sao. Nhưng cái này nghe tới, làm sao là lạ. Vui vẻ tiểu nữ hoa, có thể không lo được người khác ý nghĩ, nàng dắt Trương Sở Tịch tay nhỏ, một mặt cảm động, ta liền biết Sở Tịch là ta bằng hữu tốt nhất. Nàng chỉ có Trương Sở Tịch một cái bằng hữu, cái kia Trương Sở Tịch cũng không phải chỉ là nàng bằng hữu tốt nhất. Tiểu nữ hoa nhiệt tình phản ứng, để cho Trương Sở Tịch đều ngẩn người. Nguyên lai, chính mình là nàng bằng hữu tốt nhất. Chắc không được mỗi lần tìm nàng chơi, nàng đều cao hứng bừng bừng đồng ý đâu, kỳ thật Trương Sở Tịch rất yêu thích Thanh Quân, có thể Thanh Quân sư phụ là cái kia hôn đản a niệm đây, cái nào đó hư đoàn tử cứng đờ quay mặt qua chỗ khác, ngươi vui vẻ là được rồi. Bọn gia hỏa này, bí mật liễu dĩu, thật làm ta không biết các nàng lén lút truyền âm đúng không? Trần Nghiệp kéo ra khóe miệng. Đừng nói, đây là Trần Nghiệp lần thứ nhất thấy được nhiều như thế đáng yêu nắm. Đáng tiếc, Những thứ này nắm chỉ là bên ngoài đáng yêu, nhưng từng cái đều không phải nghe lời hảo hải tử. Trần Nghiệp đang dốc túi truyền thụ chính mình đấu pháp kỹ xảo, nhưng những này người ngược lại tốt, mặt ngoài tại nghiêm túc nghe giảng, bí mật một mực nói thì thầm. Thậm chí, Trần Nghiệp còn thấy được Thanh Quân chen đến phía trước, cơ hồ là quang minh chính đại cùng Trương Sở Tịch nói chuyện. Đáng ghét Hư Đoàn Tử, nhất định là nàng làm hư Thanh Quân. Trần Nghiệp quyền đầu cứng, là thời điểm cùng Hư Đoàn Tử bắt đầu một đối một thực chiến dạy bảo. Chương 304, Trần Nghiệp, không kiêng nể gì cả. Một, chương 304, Trần Nghiệp, không kiêng nể gì cả. Một, bởi vì cái gọi là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác đông, tất nhiên lý luận nói xong, vậy chúng ta bắt đầu thực chiến. Trần Nghiệp lời nói xoay chuyển, chỉ đại điện bên cạnh một gian thiên điện, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Hiện tại, ta bắt đầu lần lượt điểm danh. Bị điểm đến người, theo ta vào thiên điện tiến hành đơn độc chỉ đạo. Ta sẽ căn cứ mỗi người các ngươi đặc điểm, chỉ ra các ngươi nhược điểm chí mạng. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào thiên điện, cửa lớn mở rộng, bên trong đen ngòm, giống như là một cái mở ra miệng lớn. Cái thứ nhất, Triệu Nguyên Duyên. Trần Nghiệp âm thanh tại trống trải trong đại điện quân quẩn. Mới vừa rồi còn tại cùng Trương Sở Tịch khua môi múa mép Triệu Nguyên Duyên sững sờ, nàng tức giận nói, ra hỏa này, làm gì tìm ta? Nàng đôi mắt sáng liếc nhìn, khuôn mặt nhỏ mang theo một ít hài nhi mập, ngược lại là cái đáng yêu nữ hài, rất được hoan nghênh. Có người an ủi, Triệu sư muội, nếu là hắn ức hiếp ngươi, ngươi liền cùng sư huynh nói. Hừ, lượng hắn cũng không có lá gan kia. Triệu Nguyên Duyên thẻ lưỡi, lề mà lề mề đi ra, tại mọi người khác nhau trong ánh mắt, cẩn thận mỗi bước đi vào thiên điện. Ầm. Thiên điện cửa lớn bỗng nhiên đóng lại. Trong đại điện yên tĩnh lại, phía trước còn tại châu đầu ghé hai các đệ tử giờ phút này đều an tĩnh lại. Trương Sở Tịch rụt cổ một cái, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Cái này Trần Nghiệp sẽ không phải là muốn nhân cơ hội công báo tư thù a? Chỉ có nàng mới biết được cái này Trần Nghiệp bộ mặt thật. Hắn chẳng lẽ thật sự dám tại trong tông phát tiết thú tính? Không bao lâu, nặng nề trong cửa điện liền truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Mà cách gần nhất, lại tu vi cao nhất Trương Sở Tịch cố ý thám thính bên dưới, nghe thấy rõ ràng. A, người muốn làm gì? Triệu Nguyên Duyên âm thanh rất là bất khả tư nghị, còn có chút sợ hãi. Ngay sau đó, chính là ba một tiếng vang dọn, giống như là roi quất vào địa phương nào âm thanh, kèm theo vật nặng rơi xuống đất trầm đủ. Ô ô ô, đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Giáo tập ta sai rồi. Đây chính là người thực chiến. Quá chậm. Trần Nghiệp thanh âm lạnh lùng mơ hồ truyền ra, nếu như là ma tu, vừa rồi cái kia một chảo đã móc giống trái tim của ngươi. Đứng lên. Tiếp tục. Không cần nơi đó không được a. Đáng chết. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ đánh lấy thực chiến danh nghĩa, ức hiếp nữ đệ tử sao? Trương Sở Tịch lông mi khẽ run, gia hỏa này, quả nhiên muốn đâm lao thì phải theo lao. Nàng liền biết, cái này nam nhân tại Hắc Nhai thành lúc liền dám đem nàng ném vào trong thùng nước như thế đối đãi, bây giờ đến cái này phong bế thiên điện, đối mặt Triệu Nguyên Duyên khả ái như vậy tiểu sư muội, hắn làm sao có thể nhịn được? Hắn nhất định là mượn chỉ đạo danh nghĩa, tại lành nghề những cái kia cậu thả sự tình. Nhớ tới trước đây Trần Nghiệp hành vi man dợ nữ hài mảnh thẳng chân lặng lẽ đánh lấy run rẩy. Nàng mới không nghĩ tại một đám đồng môn trước mặt, bị cái này mặt người dạ thú người lăng đụng. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, kẹt kẹt, nặng nề cửa lớn lại lần nữa mở ra. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đi qua, chỉ thấy Triệu Nguyên Duyên đỡ khung cửa đi ra. Nàng nguyên bản chỉnh tề đạo kế giờ phút này tán loạn không chịu nổi, cái kia thân tinh xảo đệ tử phục cũng biến thành nhăn nhăn nhún nhún, phía trên còn dính nhiễm không ít cho bụi. Tấm kia mang theo hải nhi mập khuôn mặt nhỏ đỏ rực, tràn đầy mồ hôi cùng nước mắt, ánh mắt tăng dã, hai chân còn tại ngăn không được run lên. Triệu sư muội, ngươi không sao chứ? Có người cả gan hỏi một câu. Triệu Nguyên Duyên nghe được âm thanh, bỗng nhiên ngẩng đầu, chịu không nói, cái này hỗn đản, lại dám đánh ta. Ta muốn cùng cha nói. Nàng đu mặt, lảo đảo chạy trở về đội ngũ phía sau cùng, co lại thành một đoàn run lẩy bẩy, đã bắt đầu lấy ra truyền âm ngọc quyết, chuẩn bị truyền âm. Ngay tại Triệu Nguyên Duyên cái kia run rẩy tay nhỏ sắp thôi động truyền âm ngọc quyết, hướng nàng vị kia thân là thực quyền phong chủ phụ thân khóc lóc kể lể lúc, một giọng giàn mua, giống như hồng trung đại lữ tại mọi người bên tai nổ vang. Đem ngọc quyết tạm thời thả xuống. Triệu Nguyên Duyên tay run một cái, ngọc quyết lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy đại điện chỗ sâu trong bóng tối, Từ Hận Sơn chống quải trượng đi ra. Từ Từ phong chủ. Triệu Nguyên Duyên dọa đến liền khóc đều quên, giống con chim cút đồng dạng run lẩy bẩy. Từ phong chủ, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a? Có gan lớn đệ tử ỷ vào ra thế, cả gan hô, cái này mới tới giáo tập không biết nằm nhẹ, vậy mà đối với Triệu sư muội bên dưới như vậy độc thủ, quả thực là im ngay. Trong tay Từ Hận Sơn quải trượng một đòn nặng nề, mặt đất đều run lên ba lần. Hắn nhìn xung quanh một vòng đám này, ngày bình thường luôn chịu từ bé con em thế ra, trong mắt lóe lên một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tức giận, hạ độc thủ. Nếu là chân chính ma tu, giờ phút này Triệu Nguyên Duyên đầu đã bị treo ở trên cờ. Còn có cơ hội ở đây khóc sướt mướt. Toàn trường tĩnh mịch. Từ Hận Sơn đi đến Triệu Nguyên Duyên trước mặt, lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi muốn cho cha người truyền âm? Không cần. Việc này chính là cha ngươi, còn có tất cả đỉnh núi phong chủ, thậm chí tông chủ đích thân gật đầu đáp ứng. Cái gì? Triệu Nguyên Duyên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Từ Hận Sơn, phản phất nghe được cái gì thiên phương giả đàm. Cha thương nàng nhất, làm sao lại đồng ý để người như thế đánh nàng? Các ngươi cho rằng tông môn vì sao muốn đặc biệt mời Trần Hộ Pháp tới làm cái này thực chiến giáo tập? Từ Hận Sơn thở dài một tiếng, ngữ khí trở nên nặng nề vô cùng. Trước đó vài ngày chiến sự, các ngươi cũng đều nghe nói, ta Linh Nhận Tông bị phá, đệ tử tử thương thảm trọng. Những cái kia vẫn lạc đệ tử bên trong, không thiếu ngày bình thường tu vi cao thâm, thiên phú chắc tuyệt hạng người. Vì sao? Bởi vì bọn họ không có trải qua chân chính liều mạng tranh đấu, bởi vì bọn họ sẽ chỉ ở trên lôi đài điểm đến là dừng. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái khuôn mặt non nớt, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái nhợt trên thân Trương Sở Tịch. Trương Sở Tịch gặp phải chính là tốt nhất vết xe đổ. Nếu không phải Trần Hộ Pháp liều chết cứu rút, các ngươi cho rằng nàng còn có thể đứng ở chỗ này sao? Bốn cái trúc cơ hộ vệ cũng toàn bộ đều gãy tại ma tu trong tay. Đây chính là tu chân giới tàn khốc. Trương Sở Tịch thân thể run lên bần bật, cúi đầu, không dám cùng Từ Hận Sơn đối mặt. Nguyên lai, trong lúc này còn có chính mình nguyên nhân đúng rồi. Nếu không phải nàng lần này làm hỏng việc thực sự quá lớn, tông môn cũng sẽ không cho phép Trần Nghiệp muốn làm gì thì làm. Chỉ là kỳ quái là, nàng tựa hồ hiểu lầm cái gì. Triệu sư muội trên mặt chỉ có sinh khí, lại không có gặp cái gì sỉ nhục loại hình, chẳng lẽ nàng không có bị Trần Nghiệp lăng nhục sao? Ta không tin. Triệu Nguyên Duyên không tin tà nhặt lên Ngọc Quyết, muốn cáo trạng. Ngọc Quyết bên kia rất nhanh liền lấy được đáp lại, nhưng kết quả hiển nhiên là để cho nàng thất vọng. Tiểu nữ hoa có chút bất mãn. Những thứ này đáng ghét hỗn đản, bọn hắn có thể bị sư phụ dạy bảo, vậy mà còn tâm không cam tình không nguyện. Trước đây sư phụ đều không có như thế dạy qua nàng đây. Nàng an ủi, Nguyên Duyên, ngươi đừng sợ nha, cuộc sống sau này còn dài mà, ngươi bây giờ sợ, vậy sau này làm sao bây giờ? Nghe được Thanh Quân an ủi, Triệu Nguyên Duyên khóc đến lợi hại hơn. Từ Hận Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, giúp Trần Nghiệp trấn trụ chàng về sau, hắn phất tay áo mà đi, không còn dính líu. Theo Từ Hận Sơn rời đi, trong đại điện bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Tất nhiên liền Từ Phong chủ đều lên tiếng, thậm chí liền Triệu Nguyên Duyên phụ thân đều ngầm cho phép, vậy bọn hắn những đệ tử này, nơi nào còn có phản kháng chỗ trống? Tâm tình tuyệt vọng trong đám người lan tràn. Kế tiếp, Tiền Đa. Trần Nghiệp âm thanh vang lên lần nữa, vẫn như cũ bình thản, lại giống như bữa đòi mạng đồng dạng. Chương 304, Trần Nghiệp, không kiêng nể gì cả. 2, chương 304, Trần Nghiệp, không kiêng nể gì cả. 2, bị điểm đến tên nam đệ tử là cái thân hình mượt mà tiểu mập mạp, nghe vậy hai chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Hắn cũng không muốn tại trước mặt Trương sư tỷ ăn đòn. Ầm. Cửa lớn lại lần nữa đóng chặt. Thời gian kế tiếp bên trong, thiên điện bên trong quả thực trở thành nhân gian luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, hoa văn chồng chất. A, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Giáo tập tha mạng, ta nhận thua. Ta nhận thua còn không được sao? Chân gãy rồi, chân muốn chặt được a. Mỗi một cái đi vào đệ tử, lúc đi ra đều là một bộ tinh thần bị thương nặng dáng dấp. Trương Sở Tịch trốn tại đám người cuối cùng, nhìn xem các bạn đồng môn từng cái thảm tao độc thủ, sợ hãi trong lòng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Nàng gắt gao nắm chặt góc áo, lốt ngón tay trở nên trắng, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, mãi đến nếm đến mùi máu tươi. Hắn điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Trương Sở Tịch ở trong lòng điên cuồng hò hét. Nếu là rơi xuống trong tay hắn, tại cái này phong bế thiên điện bên trong, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, hắn sẽ làm sao đối với chính mình? Hắn nhất định sẽ mượn cơ hội trả thù, nhất định sẽ dùng càng làm cho nàng xấu hổ thủ đoạn tới tra tấn chính mình. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhưng mà trời không toại lòng người. Khi lại một tên đệ tử kêu cha gọi mẹ bò ra ngoài về sau, Trần Nghiệp cũng không có giống thường ngày như thế trực tiếp điểm danh. Hắn tựa vào trên khung cửa, chậm rãi chỉnh lý một chút có chút xốc xếp ống tay áo, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đông đảo run lẩy bẩy đệ tử, rơi vào cái kia cố gắng chấn định tiểu nữ hài trên thân. Khoe miệng câu lên một vẻ tiểu ý không sai, không hổ là Bích Tú Linh Cu, xem ra chuẩn bị rất đầy đủ a. Đông đảo đệ tử nghe tiếng nhìn, chỉ thấy vị trưởng lão này thiên kim mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại Trần giáo tập. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không hổ là Trương sư tỷ, sợ rằng chỉ có Triệu Quan Hải cùng Trương sư tỷ có thể thông qua cái này tân giáo tập khảo nghiệm. Trước đó không lâu, Triệu Quan Hải cũng bị Trần Nghiệp điểm danh đi vào. Triệu Quan Hải chính là cùng Trương Sở Tịch nổi danh thiên tiêu, cùng mặt khác đệ tử khác biệt, hắn lúc đi ra, thậm chí còn đối với Trần giáo tập kỹ pháp biểu thị tán thưởng qua. Sự thật xác thực như vậy, vị này giáo tập trên thân xác thực có bản thật lĩnh, đối với pháp thuật lý giải viễn siêu người bình thường, có thể nói hạ bút thành văn, cho dù là bình bình vô kỳ canh kim khí, đều có thể dùng đến siêu phàm thoát tục. Trước mắt bao người, Trương Sở Tịch đâm lao phải theo lao. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh, dù cho trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, giáo tập nói quá lời, Sở Tịch hết sức nỗ lực. Trong điện, u ám yên tĩnh. Trần Nghiệp không có giống phía trước như thế trực tiếp động thủ, mà là đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Giả bộ rất giống a. Hắn khẽ cười một tiếng, âm thanh tại vắng vẻ trong điện vang vọng, mang theo trêu tức chi ý, vừa rồi ở bên ngoài, không phải còn một bộ thấy chết không sờn bộ dạng sao? Làm sao hiện tại tay run thành dạng này? Ta không có. Trương Sở Tịch vô ý thức đem tay giấu ở phía sau, dáng chống đỡ nói, Trần Hộ Pháp, mặc dù ngươi là giáo tập, nhưng cũng không thể tùy ý nói xấu đệ tử. Ồ, phải không? Trần Nghiệp từ chối cho ý kiến, hướng nàng tới gần, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không dám nhìn ta? Có phải là sợ ta nhớ tới một ít để cho ngươi không vui hồi ức? Hắn mua đi một bước, Trương Sở Tịch liền lui lại một bước, mãi đến không thể lui được nữa, lưng chống đỡ lên băng lãnh vách tường. Ngươi đừng tới đây. Trương Sở Tịch cuối cùng không giả bộ được, trong thanh âm mang lên vẻ run rẩy, nơi này chính là báo pháp phòng, ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền gọi người. Gọi ngươi? Trần Nghiệp phảng phất nghe được cái gì cho cười, vừa rồi từ phong chủ lời nói ngươi không nghe thấy sao? Nơi này phát sinh hết thảy đều là trải qua tông môn ngầm đồng ý, coi như ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hắn duỗi ra một cái tay, chống tại Trương Sở Tịch bên thai trên vách tường, đem nàng vây ở chính mình cùng vách tường ở giữa, cúi đầu nhìn xuống tấm kia thất kinh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Hơn nữa ta cũng không có muốn đem ngươi thế nào. Trần Nghiệp âm thanh bỗng nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm, ta chỉ là nghĩ kiểm tra một chút, khoảng thời gian này ngươi ở nhà có hay không lười biếng. Dù sao ngươi thế nhưng là ta coi trọng nhất học sinh tốt ta. Ngươi muốn làm sao kiểm tra? Trương Sở Tịch nuốt ngụm nước bọt, tay nhỏ chống đỡ tại nam nhân trước ngực, quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng hỏi. Quả nhiên hắn lại muốn ức hiếp chính mình. Kết quả sau một khắc, Trần Nghiệp liền lão luyện nhanh nhẹn thu tay lại, lui ra phía sau mấy bước, rất đơn giản. Đem ngươi tất cả bản lĩnh đều xuất ra, công kích ta. Nếu như có thể đụng tới ta một chút, hôm nay quá coi như người qua. Ngươi là trúc cơ tu sĩ. Trương Sở Tịch cắn răng nói. Cái này không bày rõ ra muốn ức hiếp nàng sao? Chờ cho mình đánh một trận, lại đến lăng nhục chính mình đúng không? Trần Nghiệp làm sao biết cô bé này trong đầu kỳ kỳ quái quái? Hắn gật đầu, đương nhiên. Bất quá ta sẽ đem tu vi hạn chế tại luyện khí tầng 8. Ngươi bây giờ đã luyện khí tầng 8 đi. Trương Sở Tịch nặng nặng nắm tay nhỏ, trong lòng dấy lên một cô đấu trí, tốt. Cùng giai bên trong, coi như nàng đánh không lại Trần Nghiệp, luôn không khả năng không đụng tới hắn a. Liều mạng. Vì không bị cái này ác ma nhục nhã, nàng nhất định muốn thắng. Tinh dẫn thuật. Nàng khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực phun trào, điểm điểm tinh quang tại bên người nàng tập hợp, hóa thành mấy đạo lưu quang, chạy thẳng tới Trần Nghiệp mà đi. Trần Nghiệp đứng tại chỗ, dưới chân không động mảy may, chỉ là có chút nghiêng người, liền nhẹ nhõm tránh thoát những cái kia tinh quang. Quá chậm. Hắn nhàn nhạt bình luận. Trương Sở Tịch không phục, trong tay pháp quyết thay đổi, tinh quang trong nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc, giống như một cái lưới lớn, hướng về Trần Nghiệp bao phủ tới. Tinh La Kỳ Bố. Đây chính là nàng sở trường cho hay, liền xem như luyện khí viên mãn, nếu là chủ quan cũng muốn ăn thiệt thòi. Nhưng mà, Trần Nghiệp thân ảnh lại giống như quỷ mị, tại dày đặc tinh quang bên trong xuyên qua tự nhiên, mảnh lá không dính vào người. Đây chính là toàn lực của ngươi. Thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo vài phần trào phúng, nếu như đây chính là cái gọi là Bích Tú Linh Khu, cái kia cũng quá làm cho ta thất vọng. Trương Sở Tịch tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng không còn bảo lưu, hai tay kết ấn, hiện ra một phương tinh bản, toàn lực thôi động. Tinh vẫn, một viên ngôi sao to lớn hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, hướng về Trần Nghiệp hung hăng đệm xuống. Cái này một kích, đã có chút cơ tu sĩ uy lực, có chút ý tứ. Trần Nghiệp cuối cùng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nhưng cái này tán thưởng thoáng qua liền qua. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào viên kia rơi xuống tinh thần bên trên. Phá! Bang! Một tiếng vang thật lớn, tinh thần hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Trương Sở Tịch nhận đến phản vệ, sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngồi bệnh mông xuống trên mặt đất. Làm sao có thể nàng ngơ ngác nhìn lông tóc không tổn hao gì Trần Nghiệp, bất khả tư nghị. Có thể Trần Nghiệp thúc dục linh lực, đích thật là chân thực luyện khí tầng 8 tiêu chuẩn. Xem ra, ngươi thua. Trần Nghiệp chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, nhìn xem nàng tấm kia ảm đạm khuôn mặt nhỏ, như vậy, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu trừng phạt sao? Mà trong lòng hắn thì nhẹ nhàng thở ra. May mà trước đó không lâu trúc cơ tầng 3, hơn nữa Khô Vinh Huyền Quang Kinh chất biến, để cho hắn trong cơ thể linh lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bằng không, hôm nay kết quả liền không nói được rồi.